Chương 358 gieo trồng vào mùa xuân một cái tốt, thu hoạch vụ thu vạn biến tử trong lịch sử Chu Toàn Trung cùng Lý Khắc Dụng, kia thật là tương ái tương sát một đôi hào cơ hữu. Hai người từ đường mặt giết đến đường Vương Triều hủy diệt, cuối cùng lại là ai cũng không có thể nể hạ ai. Bất quá Chu Toàn Trung hủy diệt đại đường, mà Lý Khắc Dụng lại là trước sau lấy đường thần tự cho mình là, Lý Tôn Úc cũng là chờ hắn sau khi chết mới thành lập sau đường. Lý Khắc Dụng là Sa Đà người, mà Sa Đà người quê quán chính là Đại Bắc. Triều đình vì đối phó Lý Vân Trạch, đem rồi rào Hà Đông cho Lý Khắc Dụng, cho hắn tăng cường thực lực. Lý Vân Trạch phản kích thực mau, cỡ bức triều đình an bài Chu Ôn đi làm Đại Bắc hành dinh lão đại, chẳng những là chặt đứt Lý Khắc Dụng cùng Đại Bắc Sa Đà bộ lạc liên lạc, còn thành kỳ danh nghĩa thượng lão đại. Đương nhiên, Lý Vân Trạch rất rõ ràng Lý Khắc Dụng có lẽ có chút lỗ mãng, nhưng là Chu Toàn Trung tuyệt đối là cái đầu óc rõ ràng người. Như thế đơn giản đuổi hổ nuốt lang chi sách, không thể gạt được hắn. Không thể gạt được cũng không cái gọi là, này vốn dĩ chính là minh sách. Bắc địa căn tối, Chu Ôn đã vô Lý Vân Trạch thời không môn, cũng không phải cái gì xử lý nội chính hảo thủ. Hắn duy trì hiện có quân đội quy mô, đều là dựa vào cùng Lý Vân Trạch làm ngựa giao dịch đổi lấy thuế ruộng. Lý Vân Trạch cho hắn mở rộng địa bàn cơ hội, kia Chu Ôn tất nhiên sẽ chặt chẽ bắt lấy. Có địa bàn liền ý nghĩa có dân cư, có thu nhập từ thuế, có lương thực, có vật tư vân vân. Đối với phiên trấn nhóm tới nói, mở rộng thực lực cường với hết thảy, cho dù là cùng thực lực mạnh mẽ Lý Khắc Dụng trở mặt, Chu Ôn cũng là sẽ không tiếp. Đương nhiên, những việc này đối với Lý Vân Trạch tới nói, đều chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ nhi. Lý Khắc Dụng uy danh tuy thịnh, nhưng đặt ở chính mình trong mắt cũng chính là như vậy. Đến nỗi nói Chu Ôn, càng là một cái đùa bỡn quyền mưu cao thủ, đáng tiếc Lý Vân Trạch chơi so với hắn càng hoa. Nếu không thể tạo thành thực chất tính uy hiếp, kia đương nhiên không cần để ý lúc này Lý Vân Trạch coi trọng sự tình, là sắp đến thu hoạch vụ thu. Hắn thật là có truyền thống môn, nhưng đối mặt tiêu hao lượng thật lớn vật tư, có đôi khi cũng là có chút lực bất tòng tâm. Đặc biệt là lương thực loại này đại tông tiêu hao phẩm càng là như thế. Thỏa mãn mấy ngàn thậm chí mấy vạn thực vật cung ứng, đối với Lý Vân Trạch tới nói không có gì khó khăn. Thậm chí với mấy chục vạn người nhu cầu, hắn khẽ cắn môi cũng có thể vận lại đây. Mà khi con số mở rộng mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều thời điểm, Lý Vân Trạch có thể điều động vận lực liền không đủ dùng. Muốn nuôi sống mấy trăm vạn người, bản địa lương thực thu hoạch mới là nhất quan trọng. Năm nay cơ hồ từng nhà đều phân điện, hơn nữa Lý Vân Trạch cũng là miễn đi sở hữu điện thuế. Hơn nữa khởi công xây dựng thủy lợi, cung cấp nông cụ hạt giống thuốc sát trùng, ở nông thôn hai đầu bờ ruộng du côn vô lại nhóm bị trở thành hư không, các loại phát lợi tức chùa miếu nhà giàu nhóm cũng là bị trực tiếp san bằng. Như thế nhiều lợi hảo tin tức hạ, năm nay Lý Vân Trạch khu trực thuộc nội lương thực đạt được xưa nay chưa từng có được mùa. Thật là trước nay chưa từng có, nói ra dọa nhảy dựng cái loại này. Trung Nguyên nơi cho dù là đã trải qua ngàn năm khai phá, đã là chân chính thuộc điện. Nhưng này lương thực sản lượng, ít nhất ở Lý Vân Trạch xem ra còn xa xa không đủ. Bên này mẫu sản cũng chính là một thạch nhiều mấy đấu, căng chết bất quá nhị thạch. Đổi một chút, cũng chính là mẫu sản 2-300 cân bộ dáng. Nơi này nói chính là thuộc điện, thượng đẳng điện. Đổi làm kém điện, hạ đẳng điện cũng liền trên dưới 100 cân bộ dáng. Nhân lực làm ruộng cực hạn tính, mỗi cái sức lao động có thể trồng trọt đồng ruộng số cũng không tính nhiều. Sản lượng lại là như vậy thấp hèn, hơn nữa còn muốn lưu lại cũng đủ loại lương, cậu thêm từ trên xuống dưới vô số người bóc lột, thường xuyên ăn không đủ no cũng liền thành thực bình thường sự tình. Người nếu là liền cơm đều ăn không đủ no nói, kia tự nhiên là không sức lực làm chuyện khác. Cho nên ăn cơm no, ngàn năm lấy hàng đều là chữ thiên đầu nhất hào đại sự tình. Mà nay năm Lý Vân Trạch hạt hạ các nơi lương thực sản lượng, phổ biến đều tiếp cận 500 cân. Ở thời đại này tới nói, tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa con số, đủ để cho vô số nông gia bá tánh gào khóc con số. Hầu hạ cả đời hoa màu lão nông nhóm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới một mẫu đất có thể sản xuất nhiều như vậy lương thực. Lương thực sản lượng tăng nhiều nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Lý Vân Trạch mang đến kiểu mới lương loại, cùng với lực sát thương kinh người thuốc sát trùng, đương nhiên còn có thổ phân hóa học. Lương loại đều không phải là một năm chỉ có thể loại một lần, không có biện pháp như vậy lương loại thật là sản lượng cao, cũng không thể tiếp theo gieo trồng liền rất muốn mệnh. Lý Vân Trạch tuyển tuy rằng sản lượng không bằng cao sản lương loại, hơn nữa cũng sẽ có hạt giống dần dần thoái hóa vấn đề, nhưng ít nhất so với hoàn toàn không thể tiếp theo loại phải mạnh hơn gấp trăm lần. Đến nỗi thuốc sát trùng nhưng thật ra đơn giản nhiều, Lý Vân Trạch hạ đơn tử trực tiếp mua sắm chính là. Hơn nữa thuốc sát trùng có thể điều phối, thêm thủy pha loãng lúc sau là có thể tác dụng với một tảng lớn thổ địa. Càng vì mấu chốt nguyên nhân ở chỗ, thời đại này côn trùng có hại nhóm đối với thuốc sát trùng hoàn toàn không có chút nào kháng dược tính đang nói. Chỉ cần dùng thuốc sát trùng, trực tiếp là có thể thu phục. Còn có chính là thổ phân hóa học. Hiện đại hóa phi thật là tác dụng lộ rõ, nhưng là nhu cầu lượng quá lớn, hơn nữa đối thổ địa thương tổn cũng rất lớn. Không có toàn diện công nghiệp phía trước làm hiện đại hóa công, thuộc về tệ lớn hơn lợi. Cho nên Lý Vân Trạch dùng chính là thổ phân hóa học, hiệu quả không có công nghiệp hóa phi hảo, nhưng là so không có mức cường. Hơn nữa thu hoạch phương diện cũng tương đối dễ dàng, đối thổ nhượng thương tổn cũng không tính đại. Đúng là bởi vì có các phương diện có lợi nhân tố trồng lên, lúc này mới có mẫu sản tiếp cận 500 cân kỳ tích. Bất quá kỳ tích chuyện sau đó cũng có rất nhiều. Ta là không rõ a, nay còn có cái gì hảo thẩm đâu. Biện Châu hạ hạt Trần Lưu huyện Nha Nội, Lý Vân Trạch nhìn trước mắt đang ở thẩm tra xử lý án kiện, đã là không kiên nhẫn mở miệng đánh gãy huyện lệnh nói không xong, vô nghĩa tiết độ sứ nha môn đã sớm hạ lệnh, thu mua giá cả thấp hơn môi đấu 200 văn, hết thể lấy gian thương xử trí. Nói đến nơi này, Lý Vân Trạch duỗi tay chỉ vào đại đường mấy cái lương thương bọn người kia dùng mỗi đấu 100 văn giá cả thu mua lương thực, này đã là không hề nghi ngờ vi phạm tiết độ sứ nha môn mệnh lệnh. Người ở chỗ này thẩm tới thẩm đi, đến tột cùng là ở thẩm vấn cái gì? Huyện lệnh lao ra mồ hôi đầy đầu, đúng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Ánh mắt bẽ ngẽ Lý Vân Trạch quét hắn liếc mắt một cái, không cần phải nói ta cũng biết, không ngoài là này đó lương thương nhóm cho ngươi chờ chỗ tốt, cho nhau cấu kết áp bách nông phu nhóm giá thấp bán lương. Nếu không phải nông phu nhóm đến tiết độ sứ nha môn cáo trạng, ta còn không biết ngươi chờ cư nhiên như thế lớn mật. Lời này nói thực trọng, huyện lệnh đã là vội vàng từ án sau ra tới hành lễ thỉnh tội. Ngươi chờ đều là học đường tinh anh, thông qua lần lượt khảo thí chọn lựa ra tới an bài đến địa phương thượng vì dân làm chủ. Bối tay mà đứng Lý Vân Trạch, khẽ thở dài ta đãi ngươi chờ không tệ, mỗi năm đồng lộc chẳng những đủ để dưỡng ra sống tạm còn có thể có không ít còn thừa. Vốn định ngươi chờ sẽ tận tâm dân sự, không thành tưởng lúc này mới bao lâu liền cùng phía trước những cái đó nha môn người trong không có gì khác nhau, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Huyện nha nội đông đảo quan lại nhóm sôi nổi bước ra khỏi hàng hành lễ, thần sắc khác nhau. Lý Vân Trạch huấn luyện một đám tân nhân quan văn, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ cùng tiểu cũ quan văn nhóm bất đồng, ít nhất tinh thần phấn chấn bồng bột. Không ngờ lúc này mới bao lâu, cấu kết gian thương ức hiếp nông phu sự tình liền xuất hiện, thật là làm hắn hoàn toàn thất vọng. Tuy nói không thấy được sở hữu các tân nhân đều là như thế, nhưng thực rõ ràng này cũng không phải trường hợp đặc biệt. Hắn đã hạ quyết tâm, trở về lúc sau liền phải khai triển một hồi đại quy mô thanh tra, sau đó lại tăng mạnh đối các tân nhân giám thị lực độ. Đương nhiên, trước mắt cái này tình huống hắn khẳng định là phải nhanh một chút giải quyết. Tiết độ, có lẽ là đã nhận ra Lý Vân Trạch sắc ý, kia mệnh lệnh cường chống rào biện cũng không là ta chờ làm ác, thật sự là thu lương thấp nhất mỗi đấu 200 văn, bán lương tối cao cũng là mỗi đấu 200 văn. Loại này giá cả, lương thương nhóm không có lợi nhuận chỉ biết thâm hụt tiền, sinh ý làm không. Đi xuống sẽ ảnh hưởng đến trong thành các bá tánh sinh kế a. Mắt lẽ nhìn mệnh lệnh Lý Vân Trạch, nhàn nhạt tới một câu. Rào biện. Tiết độ sứ nha môn ở các nơi thu lương cũng là mỗi đấu 200 văn, các nơi thành trấn cũng đều có chuyên môn tiệm gạo dựa theo mỗi đấu 200 văn tiền giá cả bán ra, như thế nào liền ảnh hưởng đến trong thành bá tánh sinh kế. Lý Vân Trạch căn bản liền không tính toán cấp lương thương nhóm đường sống, chẳng qua là dùng kinh tế thủ đoạn đuổi đi lương thương thôi. Hơn nữa này đó cái gọi là lương thương, đại bộ phận đều là bốn phía các nơi phiên trấn phái lại đây, bởi vì Lý Vân Trạch nơi này lương thực chẳng những số lượng nhiều hơn nữa giá cả tiện nghi. Sớm tại thu hoạch vụ thu phía trước, Lý Vân Trạch cũng đã an bài hảo, chính mình ra tay đem các bá tánh trong tay lương thực dư mua tới làm dự trữ. Định đã chết thu mua giới cùng bán đi giới, vì chính là cái này. Làm vật tư chiến lược lương thực, đương nhiên không thể tiện nghi người khác. Đến nỗi huyện lệnh giả biện, bất quá là muốn vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ thôi. Lý Vân Trạch lười đến nói thêm nữa cái gì, hắn vây vây tay, một chúng nha binh nhóm lập tức tiến lên đem lương thương cùng nha môn nội người đều cấp kéo đi ra ngoài. Thẩm vấn lúc sau, những người này bên trong không sạch sẽ đều sẽ bị xử trí rớt. Tuyên võ quân địa hạt lương thực được mua tin tức, hấp dẫn tới bốn phía vô số nhìn trộm ánh mắt. Không có biện pháp, ở thời đại này tôi nói, lương thực chính là nhất quan trọng vật tư chiến lược. Nếu không phải Tuyên võ quân sức chiến đấu quá cường, Lý Vân Trạch uy danh quá thịnh, sớm đã có vô số ác lang nhào lên tới cắn xé trực tiếp cướp bóc. Dưới loại tình huống này, bọn họ có thể phái người lại đây mua sắm lương thực, đã là phi thường văn minh biểu hiện. Không thiếu tiền Lý Vân Trạch, cơ hồ đem các nơi lương thực dư đều cấp mua đi trữ hàng lên. Nhiều như vậy lương thực trữ hàng ở trong tay, Lý Vân Trạch cũng là có tính toán của chính mình. Hắn đầu tiên là lấy so thấp giá cả bán ra một đám cấp phía Bắc Ngụy Bắc Trấn, làm vừa mới kết thúc nội chiến Ngụy Bắc Trấn thành thật một hồi. Ngụy Bắc Trấn có được 10 vạn nhân mã, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh. Cũng chính là khuyết thiếu một cái chân chính cường đại người lãnh đạo, cho nên vẫn luôn không có gì quá lớn làm. Lý Vân Trạch định ra trước Nam sau Bắc chiến lược, trước dùng bọn họ làm tường đi ngăn trở phía Bắc rất nhiều cường thiên, đặc biệt là Hà Đông Lý Khắc Dùng. Tiếp theo lại cấp Hoài Tây quân cung cấp duy trì, dùng bọn họ đi bám trụ Dương Hành Mật. Đối với thành lập Ngô quốc Dương Hành Mật, Lý Vân Trạch đương nhiên là phi thường cảnh giác, ở đằng ra tay tới phía trước, cũng muốn cho hắn an bài cái đối thủ tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Cuối cùng nói, chính là đối ngắn hạn mục tiêu thế công. Phía trước bí mật tham dự Tuyên võ quân vây quanh vòng trung võ quân, Nghĩa Thành quân, Vĩnh Bình quân còn có Đông Đô phòng ngự sự, chính là Lý Vân Trạch kế tiếp mục tiêu. Hắn dùng phân điền cùng với phát lương thực vì danh, câu lấy phía tây này mấy cái kẻ phản bội nhóm trị hạ bá tánh đảo vòng chính mình nơi này. Một phương diện là suy yếu thực lực của bọn họ, mặt khác một phương diện còn lại là dẫn bọn họ không chịu nổi tính tình chủ động xuất kích. Đường mặt vũ phu nhóm, chân chính có đầu óc cũng không tính nhiều, đại bộ phận đều vẫn là dựa vào trong tay cương đao hành hành không cố kỵ mã phu. Chiếm cứ Huỳnh Dương vùng Nghĩa Thành quân, liền có bộ phận binh mã không chịu nổi cướp bóc dục vọng, vượt giao tiến vào Biện Châu vây quanh một tòa nghe nói gửi có mấy chục vạn thạch lương thực huyện thành. Biết được tin tức Lý Vân Trạch, lập tức cười lớn chụp Trương Huệ đuổi. Hắn yêu cầu thời cơ, chính mình đưa tới cửa. Chương 359 đáng thương ngàn tái hưng vương mà, Thành Quách tồi đổi thụ thảo thâm xuân phong quất vào mặt Trương Huệ, vì Lý Vân Trạch phủ thêm đỏ thâm áo choàng. Sói mòn bộ phận rồ tê in Lý Vân Trạch, trong tay bưng một ly chứa đầy 10 cái sinh trứng gà cái ly ta xuất chính sau, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi. Hầu gia yên tâm. Vì Lý Vân Trạch sửa sang lại hảo hành trang, Trương Huệ thong thả ung dung hành lễ tiếp thân tự nhiên trấn an hậu trạch, không vì hầu gia ngột ngạt. Ung ung cùng ung. Một hơi đem 10 viên sinh trứng gà uống quang, bổ sung dinh dưỡng Lý Vân Trạch méo méo Trương Huệ kia chân bóng dư nhuận cầm chờ ta trở lại, lại thưởng ngươi một cái vạn Phật triều tông. Trương Huệ mặt đẹp lập tức đỏ, phản phất là nhớ tới cái gì không nói nên lời việc. Dũ Nga đầu đi theo Lý Vân Trạch đi ra phòng. Ở bên ngoài trong viện, tiết độ sứ nha môn hậu trạch mọi người, sớm đã chờ lâu ngày. Vinh thị cùng Đào thị này đối chị em dâu, mang theo một chúng tôi tớ nhóm hướng về Lý Vân Trạch hành lễ, cùng tiện hắn phóng ngựa xuất binh. Lý Vân Trạch muốn xuất binh, lần này đã kích mục tiêu này đây Huỳnh Dương vì trung tâm Nghĩa Thành quân. Đại danh đỉnh đỉnh Huỳnh Dương, kỳ thật chính là Trịnh Châu. Cùng Biện Châu giống nhau, đều là thiên hạ bên trong trung nguyên trung tâm nơi. Đến nội Nghĩa Thành quân, cũng chính là Nghĩa Thành trấn. phía trước nói là gọi là Hoạt Bạc Trấn, này đây Hoạt Châu cùng Bạc Châu vì trung tâm phiên trấn. Gọi là gì cái gì quân, đều có thể nói thẳng thành cái gì trấn. Hoạt Bạc Trấn đã từng cũng rất cường đại quá, chẳng qua ở cùng Ngụy Bắc Trấn kẻ phản bội nhóm liền phiên huyết chiến lúc sau bị tấu vỡ đầu chảy máu, vứt bỏ Hoàng Hà lấy bắt toàn bộ thế lực phạm vi, đã là chưa gượng dậy nổi. Cho dù là có được tuyệt đối chiến lược ưu thế, Lý Vân Trạch cũng là trước nhặt mềm quả hứng nhất. Lúc này đây Lý Vân Trạch không mang theo cụ bọc giáp kỵ làm ngàn dặm buôn tập kích thích chiến trường, mà là quy quy củ mang theo đại quân từ Biện Châu xuất phát, thẳng đến Huỳnh Dương mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, nghĩa thành quân nhưng không nghĩ cùng hắn đánh giá chiến, vậy chỉ có thể là quy quy củ tới công thành chiến. Cụ bọc giáp kỵ giã chiến vô song, nhưng công thành chiến thời điểm tác dụng không lớn. Tổng không thể làm huấn luyện hao phí sang quý giáp kỵ xuống ngựa đi bỏ tường thành đi. Đến nơi phía trước chủ động xuất binh vây công huyền thành, muốn cướp đi nghe nói cao tới mấy chục vạn thạch lương thực nghĩa thành quân, còn lại là ở đại quân tiên phong tới gần thời điểm, Hoa Lệ Lệ tới cái trước trận đầu hàng. Từ nơi này là có thể nhìn ra tới, kỳ thật này chi nghĩa thành quân sớm đã là bị Lý Vân Trạch thu mua, chuyên môn diễn như vậy một vở diễn. Đối với Lý Vân Trạch tới nói, có thể dùng bạc đạn giải quyết sự tình kia đều không gọi sự. Biện Châu khoảng cách Bình Dương rất gần, mấy ngày hành quân liền tới rồi Bình Dương dưới thành. Lý Vân Trạch đầu tiên là làm theo phép yêu cầu quân coi giữ đầu hàng, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị cự tuyệt. Nghĩa thành quân tuy nói bị Ngụy Bắc quân đau hầu sinh hoạt không thể tự đánh bác, nhưng nói như vậy cũng còn có 2-3 vạn chính mình. Hơn nữa Bình Dương nơi này từ xưa đến nay chính là thiên hạ nổi tiếng kiên thành, trong lịch sử bùng nổ quá nhiều lần đại chiến, là sách sử nổi tiếng kiên thành, nghĩa thành quân trên dưới rất có tin tưởng có thể bảo vệ cho thành trì. Lý Vân Trạch tán thưởng bọn họ dũng khí, sau đó từ thế giới hiện đại vận tới một xe quặng dùng thuốc nổ. Vũ khí lạnh thời đại kiên cố tường thành thật là rất có cảm giác an toàn. Chỉ tiếc gặp được vũ khí nóng thời điểm, vậy thành bài trí. Không kém tiền Lý Vân Trạch, danh các cấp Bình Dương này tỏa chứ danh kiên thành đưa lên thành tấn quặng dùng dược. Đừng nhìn là quặng dùng dược, uy lực của nó đó là một chút đều không nhỏ, dù sao cũng là dùng để khai sơn. Sơn đều có thể khai, kẻ hèn tường thành lại tính cái gì? Nghĩa thành quân gặp sét đánh giữa trời quang đả kích. Thật là sét đánh giữa trời quang một thanh âm vang lên, thiên diêu địa chấn thần thất thượng. Thành tấn quặng dùng dược nổ mạnh sở mang đến mãnh liệt sóng xung kích cùng động năng, còn có kia khủng bố tiếng nổ mạnh vang, cơ hồ đem toàn bộ Bình Dương đều cấp chấn động lên. Kiên cố tường thành bị oanh suy sụp, đầu tường thượng quân coi giữ cùng đông đảo thủ thành khí giới, tựa như rách nát món đồ chơi giống nhau bị ném hướng về phía không trung, sau đó lại bay lả tả rơi xuống. Đầy trời bay múa nóng rực đá vụn cùng các loại lung tung rối loạn bạch khối, xa nhất thậm chí tạp tới rồi vài dặm mà ở ngoài tuyên võ quân trong trận. Phóng lên cao thật lớn bụi bặm bần, càng là tựa như mặt thế giống nhau bao phủ ở mọi người trong lòng. Công thành tuyên võ quân cũng là bị dọa tới rồi. Tuy rằng bọn họ trước tiên được đến thông chi, đại ma đạo sư là tiết độ sứ sẽ triệu hoán thiên địa chi sức mạnh to lớn phá hủy tường thành. Nguyên bản tuyên võ quân các tướng sĩ vẫn là bán tín bán nghi. Rốt cuộc các loại giang hồ xiếc, đại đa số người vẫn là biết được, chẳng sợ không biết này nguyên lý, cũng là gặp qua. Nhưng những cái đó xiếc trước nay đều là quy mô rất nhỏ, cũng chính là xem cái náo nhiệt. Nơi nào nghĩ tới sẽ có như vậy kinh thiên động địa cảnh tượng, thật là dọa tới rồi quá nhiều người. Chờ đến đinh thai nhức óc tiếng vang dần dần biến mất, chờ đến phóng lên cao thật lớn bụi bặm vân dần dần phiêu tán, bị vô số hoảng sợ cùng kính sợ ánh mắt sợ quan vọng Lý Vân Trạch, rất là bình tĩnh hạ lệnh công thành. Sĩ khí bạo trướng tuyên võ quân giáp sĩ nhóm, bên mông quần quần tay cầm hành đao giơ tâm chắn, thủy triều giống nhau dung hướng về phía bị tạc suy sụp tường thành. Dài đến 100 mét một đoạn tường thành đã là hoàn toàn sụp đổ, không đếm được toái khối chồng chất thành một chỗ sườn dốc. Đương tuyên võ quân giáp sĩ nhóm bỏ qua sườn dốc, tiến vào bên trong thành thời điểm, không có lọt vào chút nào chống cự. Ở trong thành tới gần tường thành phạm vi hơn 100 trượng trong phạm vi, nhà cửa toàn bộ bị phá hủy, trên mặt đất nằm đầy không có tiếng động thân ảnh. Không ít người là bị bay tán loạn các loại toái khối cấp tạp chết, nhưng càng nhiều lại là toàn thân không gặp miệng vết thương, nhưng lại là thất khiếu đổ máu, đục vào thân hình trực tiếp mềm rất khủng bố cảnh tượng. Đây đều là chết vào sóng xung kích dưới xuôi xẻo quỷ, bề ngoài nhìn không có gì, nhưng nội bộ lại là bị sóng xung kích cấp làm vỡ nát. Nguyên bản cho rằng sẽ phi thường tàn khốc huyết tinh công thành chiến, thực mau liền diễn biến thành tiếp thu bọn tù binh đầu hàng tác chiến. Rất nhiều thất hồn lạc phách nghĩa thành quân ở trên đường phố du đãng, hai mắt vô thần lộ hai đổ máu, thậm chí còn tuyên võ quân hô lớn lời nói bọn họ đều nghe không được. Cũng may nghĩa thành quân thảm trạng cũng là làm tuyên võ quân giáp sĩ nhóm tâm sinh thương hại, thấy đối diện trong tay không có binh khí, liền trực tiếp coi như tù binh thu nạp. Thành trì đã chịu tường thành bảo hộ, mà khi sóng xung kích cùng sóng âm thổi quét mà đến thời điểm, cao ngất tường thành lại là thành chắn bản, làm uy lực của nó tận khả năng ở trong thành phát tiết kích động. Cả tòa thành trì người đều nông. Ở tuyên võ quân giáp sĩ vào thành lúc sau, trên cơ bản không gặp được cái gì chống cự. Tao nộ xưa nay chưa từng có phương thức đòn nghiêm trọng nghĩa thành quân chủ lực, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị tiêu diệt, này thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến. Trừ bỏ Lý Vân Trạch không cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Lý Vân Trạch rất rõ ràng biết, đây là bởi vì phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá loại phương thức công kích này, hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Cộng thêm thành trì cấu tạo tăng mạnh tiếng gầm cùng sóng xung kích uy lực, lúc này mới dẫn tới quân coi giữ mất đi ý chí chiến đấu. Nay thực bình thường, đừng nói là hơn 1000 năm trước cổ nhân, cho dù là thế giới hiện đại người tao ngộ loại chuyện này, cũng sẽ tinh thần mê mang thần trí thất thường. Không phí cái gì sức lực liền bắt lấy Bình Dương, trên cơ bản toàn diệt nghĩa thành quân, đối với Lý Vân Trạch tới nói chỉ là khai vị đồ ăn. Ở Bình Dương khu vực tu chỉnh 10 dư ngày, chủ yếu là trông giữ bọn tù binh trùng kiến bị hủy dân trạch, an bài trên dưới các nơi nha môn, cấp các ba cánh phân điền từ thường quy thao tác. Để lại bộ phận quân sĩ, hộ vệ học đường sinh viên tốt nghiệp nhóm tạo thành công tác đội tiếp tục khai triển dân sinh công tác, Lý Vân Trạch chính mình còn lại là mang theo đại quân từ Bình Dương Nam Hạ, thẳng đến Hứa Châu mà đi. Hứa Châu chính là Hứa Xương, Tào Tạc Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu thời điểm, nên đón Hán Hiến Đế đi Hứa Đều. Nơi này cũng là Trung Nguyên Bụng, cũng là đồng dạng dân cư đông đảo thổ địa khai phá trình độ rất cao hảo địa phương. Lý Vân Trạch muốn kết thúc loạn thế, bước đầu tiên chính là trước đem Trung Nguyên Tim Gan nơi cấp bắt lấy tới. Đầu tiên người ở đây khẩu cũng đủ nhiều, tiếp theo đồng ruộng khai khẩn cũng đủ hảo, cuối cùng là địa lý vị trí ở vào thiên hạ ở giữa, muốn đi đánh nào đều phương tiện. Hứa Châu nơi này thuộc về Trung Võ quân địa bàn, Lý Vân Trạch trực tiếp lấy ra bọn họ cấu kết Chu Tuyên Chu Cẩn huynh đệ thư tử, cho thấy Trung Võ quân cùng phản địch hợp tác muốn tấn công Tuyên Võ quân, kia tự nhiên cũng là phản địch. Hắn Lý Vân Trạch là phụng triều đình mệnh lệnh tới quét sạch phản địch. Trung Võ quân thực lực cùng Nghĩa Thành quân không sai biệt lắm, dựa vào Hứa Châu trở mà dưỡng tam vạn nhiều chính binh. Mọi người đều là võ nhân, phun xong nước miếng lúc sau không có thể phun chết đối phương, vậy thực tự nhiên muốn thao giao nhỏ thượng. Tuy rằng nghe nói Huỳnh Dương bị Thiên Lôi sở hủy tin tức, nhưng thời buổi này cũng không có di động phát sóng trực tiếp, Trung Võ quân nào biết đâu rằng đến tuột cùng là cái gì cảnh tượng. Bọn họ như cũng là phi thường từ tâm lựa chọn thủ thành, rốt cuộc kia cao lớn tường thành có thể cho người mang đi rất cường liệt cảm giác an toàn. Đến nỗi kết quả, tự nhiên cũng là cùng Nghĩa Thành quân một cái kết cục. Bởi vì sợ hãi cụ bọc giáp kỵ, cho nên đem chủ lực binh mã đều cấp tua tủa như lông nhím ở thành trì bên trong. Nhìn như là một cái tốt nhất lựa chọn, nhưng thực tế thượng lại là cho Lý Vân Trạch một lưới bắt hết cơ hội. Tường thành lần nữa bị hoành khai lúc sau, đã là có kinh nghiệm tuyên võ quân giáp sĩ nhóm, phi thường thuần thục vào thành tiếp nhận hết thảy. Lưu lại nhân thủ an bài xử trí địa phương dân chính, Lý Vân Trạch mã bất đình để mang theo đại quân từ Hứa Châu đông tiến, liên tiếp bắt lấy đã không có gì phòng ngự lực lượng Trần Châu, cũng chính là Chu Khẩu. Còn có Bắc Châu, cùng với Dĩnh Châu các nơi. Đến lúc này, toàn bộ Trung Nguyên nơi trừ bỏ Đông Đô Lạc Dương ở ngoài, trên cơ bản đều đã là ở Lý Vân Trạch trong lòng bàn tay. Nay phiến thổ địa chính là toàn bộ đại đường dân cư nhiều nhất, thổ địa nhất phỉ nhiêu hào địa phương. Trong lịch sử Chu Ôn chính là dựa vào này phiến thổ địa sở tích tụ lực lượng diệt đường, hiện tại Lý Vân Trạch lực lượng so với Chu Ôn tới nói muốn càng cường đại hơn nhiều. Nay phân cường đại, thực tự nhiên khiến cho bốn phía rất nhiều phiên trấn ghé mắt cùng cảnh giác. Hơn nữa này mãnh liệt công kích tính, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp hủy diệt rất nhiều phiên trấn đáng sợ thực lực, đã là làm bốn phía chúng phiên trấn cảm giác được nguy cơ. Không cần triều đình làm an bài, bốn phía phiên trấn nhóm liền tự phát bắt đầu rồi dày đặc sâu chui, lần thứ hai phản Lý Vân Trạch vây quanh vòng sắp hình thành. Đối với loại chuyện này, Lý Vân Trạch từ trước đến nay đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn cũng không sợ hãi đánh giặc, đặc biệt là cùng này đó vũ phu nhóm đánh giặc. Trừ bỏ đối tự thân thực lực có cũng đủ tin tưởng ở ngoài, hắn còn có gặt lĩnh Bồ Tát làm hậu thuẫn. Thật muốn là thường quy tắc chiến đánh không lại, Lý Vân Trạch trước nay đều không ngại lấy ra vô biên Phật pháp tới siêu độ đối thủ. Đương nhiên, Lý Vân Trạch cũng không phải chỉ biết đánh giặc, hắn cũng có ngoại giao thủ đoạn. Cấp Ngụy Bát Chấn đưa đi một đống lớn lương thực tài hóa, lập tức liền thu mua bọn họ làm chính mình tay đấm, phụ trách đứng đôi Hoàng Hà lấy bắc các nơi phiên trấn. Tùng binh 10 vạn Ngụy Bát Chấn thực lực cường hãn, hơn nữa ánh mắt thiện cận thu mua lên thực nhẹ nhàng. Nếu ai tưởng cùng hắn so đấu tài lực thu mua Ngụy Bát Chấn, Lý Vân Trạch có thể đánh đến bọn họ táng ra bại sản. Tiếp theo là tăng lớn đối Chu Toàn Trung duy trì lực độ, làm hắn bám trụ Hà Đông chân lý khắc dụng. An bài xong rồi phía bắc, Lý Vân Trạch ánh mắt thực tự nhiên nhìn về phía phía nam. Kế tiếp, nên là hắn xuất binh càn quét phương nam. DS, bái tạ thư hữu đổi mới đâu 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Bái tạ thư hữu liêu thoại phòng 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 360 từ xưa phủ kiên khí nhất lưu, vọng luôn đầu sách lấy tuyệt lưu đường mặt vũ phu thượng trăm vạn, cái dạng gì người đều có. Có rốt cuộc triều đình, cũng có dã tâm mừng mừng. Có chính khí lâm nhiên, cũng có âm hiểm xảo trá. Này trong đó tự nhiên cũng không thiếu chân chính năng chinh thiện chiến, có bản lĩnh cường giả. Hoài Nam tiết độ sứ Dương Hành Mật chính là một trong số đó. Vị này trong lịch sử lực khiêng Chu Ôn Nam Hạ, hơn nữa khai sáng nô quốc quân chính cường nhân, được đến rất nhiều thế lực duy trì, ở kinh dạch chẳng trị trải rộng giang hoài mảnh đất kiệt lực chống tự Lý Vân Trạch Nam Hạ. Dương Hành Mật cùng Đường Mạt rất nhiều kiêu hùng giống nhau, đều là phản tặc xuất thân. Bị triều đình chiêu an lúc sau biểu hiện xuất sắc, lát mình biến hóa lại thành trấn thủ một phương đại nhân vật. Hoàng sao không có thể công phá Trường An thành, ngược lại là bị trước tiên tiêu diệt, này biến cô dưới dẫn tới lịch sử xuất hiện độ lệ. Ở lưỡng ngoài nơi này, biểu hiện chính là cùng Hoàng sao có mật ước Cao Biển thất thế. Thủ hạ người liên tiếp phản bội Cao Biển, thực mau chính là đi quyền thế cùng tánh mạng. Lúc sau lưỡng ngoài nơi quần hùng đều phát triển, thẳng đến Lý Vân Trạch bắt đầu khống chế Tuyên Võ quân thời điểm, Dương Hành Mật mới ở một chúng tiêu hùng bên trong bậc khởi, trở thành tân đại lão. Dương Hành Mật năng lực rất mạnh, chẳng những nhanh chóng chỉnh hợp đông đảo lực lượng, hơn nữa có thể hữu hiệu lợi dụng sơn xuyên con sông địa lợi đối kháng Lý Vân Trạch kia cường đại quân đoàn. Vô luận là cụ bọc giáp kỵ vẫn là đến không hết giáp sĩ, tại đây trồng trọt Lý Hoàn Cảnh hạ đều khó có thể thi triển. Hơn 1000 năm trước địa lý hoàn cảnh cùng thế giới hiện đại bất đồng, đặc biệt là phía nam khai phá độ không bằng phương bắc, có thể nói là bụi gai dày đặc đầm lầy khắp nơi. Dương Hành Mật ở mấu chốt đoạn đường thiết trí phòng ngự, lại phối hợp thủy sư thuyền lui tới tung hoành ngăn cách các loại tập kích quấy rối, đích đích sát sắc là cho Lý Vân Trạch mang đến thiệt thái. Hoài thủy bên bờ, Lý Vân Trạch nhìn trên mặt nước dần dần rút đi đội tàu, ánh mắt bên trong mang theo một mạt ánh lửa. Cầu tặc, khinh ta quá đáng. Dương Hành Mật không ngừng vận dụng thủy sư phát động tập kích quấy rối, cái này làm cho Lý Vân Trạch rất là sinh khí. Không dám cùng chính mình chính diện phòng đối, chỉ dám chơi này đó âm mưu quỷ kế, thật là làm nhân vi chi khinh thường. Hít một hơi thật sâu, Lý Vân Trạch dò hỏi phía sau chúng tướng khi phổ bên kia nói như thế nào. Võ Ninh quân không có hồi phục, nhưng thật ra binh tướng Mã Hướng Túc Châu vùng tập kết. Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch bật cười tìm chết. Võ Ninh quân tiết độ sứ khi phổ, phía trước cấu kết Chu Tuyên Chu cần hai anh em tấn công Lý Vân Trạch, may mắn chạy thoát lúc sau sợ hãi bị công kích, chủ động đưa ra đầu hàng. Hiện tại nói, thực rõ ràng lại một lần gia nhập phản Lý Vân Trạch vây quanh vòng bên trong. Có tướng ta tiến lên kiến nghị Hoài Thủy không hào quá, không bằng đi trước diệt Võ Ninh Quân. Hoài Tây chuẩn bị tiêu diệt sau, lưỡng Hoài vùng đều rơi vào Dương Hành Mật trong tay. Hắn có được một chi thực lực không tầm thường thủy sư, có thể thông qua đại vận hà từ Dương Châu nhanh chóng điều hướng Hoài Thủy, dùng để ngăn cản Lý Vân Trạch qua sông. Khuyết thiếu thủy sư Tuyên Võ Quân, bị ngạnh sinh sinh chắn Hoài Thủy Bắc Ngạn. Nhìn xa bờ bên kia dãy núi Lý Vân Trạch, đột nhiên hỏi một câu đối diện chính là Tám Công Sơn. Chúng tướng có hiểu, bất quá vẫn là đội vàng đáp lại thật là Tám Công Sơn. Dương Hành Mật muốn làm tiểu nhi bối, ta cũng không phải là phụ kiên. Lực lượng đông đảo hùng mạnh tính cái gì, xem ta đầu thiết hành giang thiên hạ vô song. Lý Vân Trạch phất tay, xoay người hạ đạt quân lệnh tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, quá mấy ngày chúng ta liền qua sông. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là theo tiếng lĩnh mệnh, lúc sau mới đưa ra nghi hoặc tiết độ, chúng ta thủy sư đánh không lại Dương Hành Mật ta. Thực mong là có thể đánh thắng được. Lý Vân Trạch ha ha cười buồn tiết độ cho các ngươi mở rộng tầm mắt, nhìn xem cái gì gọi là tàu chiến bọc thép. Sáng sớm hôm sau, ở trung quân đại doanh phụ cận một chỗ liên tiếp hoài thủy ao hồ bên trong, đột ngột xuất hiện một con thuyền kỳ quái thuyền. Nay thuyền kỳ quái địa phương ở chỗ, vô phàm cũng không mái chèo, không có buồm cũng không có thuyền mái chèo thuyền như thế nào di động. Nếu là không thể di động, lại dựa vào cái gì xưng là thuyền? Chờ đến tới gần quan sát, càng thêm làm người kinh ngạc sự tình xuất hiện, này con thuyền cư nhiên là một con thuyền thiết thuyền. Như vậy trọng thiết ném trong nước cư nhiên không chậm, thật là quá kỳ quái. Lý Vân Trạch không quản những cái đó lòng hiếu kỳ bạo lều ra hỏa, hắn mang theo một đám chuyên môn huấn luyện nhân thủ lên thuyền, hao phí mấy ngày công phu quen thuộc từng người cương vị thao tác lưu trình. Không cần nhiều lời cũng biết, đây là Lý Vân Trạch từ thế giới hiện đại mua sắm tới đại hình thuyền đánh cá. Vì thao tác này con thuyền, Lý Vân Trạch đem nguyên bản một người là có thể phụ trách vài cái công tác, phân giải thành một cái công tác vài người tới làm. Tuy rằng gia tăng rồi nhân thủ, nhưng lại là đơn giản hóa thao tác bước đi, nhất thích hợp chưa bao giờ tiếp xúc quá mấy thứ này lại được người. Hơn nữa, này con thuyền đánh cá chính là đưa đi xưởng đóng tàu tiêu tiền ở bến tàu chuyên môn cải trang quá. Chẳng những chuyên môn tăng mạnh thân tàu cường độ, hơn nữa ở đầu thuyền thêm trang đâm giác, ở hai sườn mép thuyền mớn nước hạ trang bị thép hợp kim chế tạo nguyệt nhận. Chiều dài tiếp cận thân tàu chiều dài nguyệt nhận, hướng ra phía ngoài kéo dài vượt qua một trượng. Cùng địch thuyền giáo hội thời điểm lược thân mà qua, trực tiếp là có thể cấp này một bụng. Vì ứng đối Dương Hành Mật bộ đội sở thuộc hỏa công, nhảy băng chiến, chủ côn chờ công kích phương thức, bong tàu thượng trực tiếp hạn thượng sắt lá, nội bộ còn lại là giáp sĩ đóng giữ. Triệu tập lâm thời thuyền viên miễn cưỡng thích ứng chính mình công tác sau, Lý Vân Trạch lập tức tự mình lái, mở ra đại thiết thuyền ở một chúng thủy sư thuyền gỗ hộ vệ hạng. Hướng về bờ bên kia Thọ Châu thành khai đi. Không có chút nào ngoài ý muốn, bờ bên kia thủy trại nội nhanh chóng khai ra tới lớn lớn bé bé gần 200 con thuyền, hùng hổ thẳng đến Tuyên Võ quân thủy sư mà đến. Tuyên Võ quân thuyền gỗ cũng có hơn trăm con, nhưng quyết thiếu đủ tư cách thủy thủ, cho nên phía trước giao phong luôn là lấy chiến bại xong việc. Bất quá hiện tại không giống nhau, chờ đến đối diện đội tàu khai ra tới, Tuyên Võ quân thủy sư nhanh chóng hướng về hai sườn tránh ra, lộ ra vô phạm vô mái chèo tàu chiến bọc thép. Lấy thời đại này con thuyền trình độ tới nói, này con thuyền đánh cá đủ để quét ngang. Tự mình cầm lái Lý Vân Trạch không ngừng ra tốc hướng về đối diện tiến lên. Cương đại động lực, kiên cố thân thuyền, sắc bén đâm rắc cùng ngự nhận. Tàu chiến bọc thép giống như hổ nhập dương đàn, kia kêu một cái dựa gần chậm, chạm vào trừ toái. Quản nguyên là thuyền lớn vẫn là thuyền nhỏ, chỉ cần gặp gỡ đều là một cái kết quả. Lưỡng Hoài quân cường hãn thủy sư, tại đây một khắc bị trực tiếp đánh ngông. Bọn họ chưa từng gặp qua loại đồ vật này, vọng chi hoàn toàn chính là cái quái vật. Quái vật không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là Lưỡng Hoài thủy sư vận dụng cả người thủ đoạn, cái dạng gì chiêu số đều dùng tới, nhưng lại là căn bản đánh bất động nhân ra. Đừng nói đánh, truy đều đuổi không kịp. Lực cơ động, hỏa lực, phòng hộ lực ở thời đại này đều thuộc về trên đỉnh tinh cấp bậc thuyền đánh cá tàu chiến đấu, qua lại vài lần xung phong liều chết lúc sau, thực mau liền đem Lưỡng Hoài thủy sư đánh tan. Ngay sau đó rất nhiều Tuyên Võ quân ngồi thuyền qua sông, đi tới Thọ Châu dưới thành. Lý Vân Trạch tính toán chờ đợi kế tiếp binh mã qua sông lúc sau vây quanh thành trì, nói như vậy hắn là có thể dùng bằng dùng dược phá thành, đem bên trong thành quân coi giữ một lưới bắt hết. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, quân coi giữ căn bản không có thủ thành, trực tiếp toàn quân khai ra mãnh công lên bờ Tuyên Võ quân. Hai bên liền ở bãi sông nơi này bạo phát kịch liệt giao chiến. Tuyên Võ quân đánh thủy chiến hư thực, nếu không phải Lý Vân Trạch mở ra thuyền đánh cá tàu chiến đấu, bọn họ thậm chí liền Hoài Thủy đều không qua được. Nhưng lên bờ Tuyên Võ quân giáp sĩ nhóm, đó chính là sinh long hỏa hổ. Tuyên Võ quân bối thủy kết trận, gắt gao chống đỡ được quân coi giữ đánh sâu vào. Chờ đến thủy sư từ bờ bên kia vận chuyển nhóm thứ hai qua sông viện quân đến, Lưỡng Hoài quân bên kia mình kim tu binh. Càng khoa trương chính là, Lưỡng Hoài quân căn bản liền không hồi Thọ Châu thành, trực tiếp chính là theo Tám Công Sơn lui binh. Lý Vân Trạch cụ bọc giáp kỵ đều ở bờ bên kia không lại đây, truy kích không kịp chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lưỡng Hoài quân trốn chạy. Chiến hậu thẩm vấn tù binh biết được, Dương Hành Mật phía trước liền ở Thọ Châu bên trong thành chỉ huy tác chiến. Đến nỗi vì sao không tuân thủ thành, bọn tù binh tỏ vẻ nói, Tuyên Võ quân sẽ triệu hoán thiên lôi, thủ vùng ven buồn thủ không được, cho nên Dương Tiết Độ nói, kiên quyết không tuân thủ thành. Không thể không nói, Dương Hành Mật thật là rất khó chơi. Này nếu là không tuân thủ thành cùng hắn đánh du kích chiến, loại này địa lý hoàn cảnh hạ thật đúng là có đánh. Có thể sách sử lưu danh, quả nhiên không một cái đơn giản. Đối mặt Dương Hành Mật du kích chiến pháp, Lý Vân Trạch cũng chỉ có thể là lựa chọn nên chiến. Hắn lựa chọn đứng đối chiến thuật, là đi trước chiếm cứ các nơi châu phủ huyện thành trì, phân công quân coi giữ cùng vật tư, chờ đợi Dương Hành Mật chủ động tới công. Thời đại này du kích chiến không tưởng tượng như vậy hào đánh, quân chính quy mất đi thành trì thực dễ dàng biến thành quân lính tàn mạng. Khác không nói, các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm liền không phải nông thôn có thể cung cấp. Lý Vân Trạch phong tỏa lưỡng ngoài nơi giao thông yếu đạo, chiếm cứ Diêm Trường lúc sau, Dương Hành Mật chỗ đó ngay cả mối ăn đều không chiếm được bổ sung. Hãy nấy ngoại chính là, phong tỏa lưỡng ngoài các nơi mau 2 tháng, Dương Hành Mật chỗ đó như cũng là có thể trầm ổn, chỉ tập kích hậu cần quân nhu bộ đội, chính là không đi công thành. Mang theo cụ bọc giáp kỵ đóng giữ Dương Châu Lý Vân Trạch, lần nữa vận dụng năng lực của đồng tiền, thu mua một đám nhân tài biết được, thế nhưng là Giang Nam trấn hải quân chú bảo, lại cấp Dương Hành Mật âm thầm cung cấp vật tư duy trì. Không có gì thật nhiều nói, thuyền đánh cá tàu chiến đấu lần nữa lên sân khấu, mang theo thủy sư con thuyền phong tỏa ra mặt. Còn phái ra sứ giả đi uy hiếp Chu Bảo người nhà không nghe lời, tiếp theo cái liền đi đánh ngươi. Chu Bảo tỏ vẻ chính mình không phải bị dọa đại, như cũng là ở vì Dương Hành Mật cung cấp duy trì. Chẳng qua đội tàu liên tiếp bị đắm, thậm chí Lý Vân Trạch tự mình điều khiển thuyền đánh cá tàu chiến đấu nhảy vào trấn hải trấn thủy sư doanh địa bốn phía phá hư, một phen lửa đốt rất hắn thủy doanh, lúc này mới ngăn chặn này càng rỡ. Đều giáp thiết kỵ chủ động xuất kích, không ngừng trải bước xua đuổi, áp xúc Dương Hành Mật bộ đội sở thuộc hoạt động phạm vi. Khuyết thiếu vật tư Dương Hành Mật quân tâm tan rã, bất đắc dĩ dưới chỉ có thể là mạnh mẽ vây công huyện thành, ý đồ phá thành lúc sau cướp bóc vật tư. Kết quả lại là một tòa nho nhỏ huyện thành vây công vài thiên đều đánh không xuống dưới, chờ đến Lý Vân Trạch tự mình mang theo cụ bọc giáp kỵ chạy tới tiếp viện, trực tiếp một trận chiến đem này đánh tan. Dương Hành Mật chật vật đào vòng, độ giang đi đầu trấn hải quân, bắt lấy lưỡng hoài nơi Lý Vân Trạch, bắt đầu trấn an địa phương. Mà phía Bắc Ngụy bắt trấn lại là ở ngay lúc này phái tới sứ giả, hướng Lý Vân Trạch tác muốn càng nhiều thuế ruộng vật tư. Lý Vân Trạch cũng không hàng hồ, muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít. Có thể dùng tiền giải quyết chuyện này, kia đều không gọi sự. Có thể sử dụng thuế ruộng mua tới mấy bộ trấn 10 vạn đại quân vì chính mình hiệu lực, Lý Vân Trạch thật là cười đến không được. Phía Bắc Chiêu Nghĩa, Hà Dương, Bình Lư, Lư Long, Nghĩa Dương, Hà Đông chờ trấn đều bị Ngụy Bắc trấn sở khiên chế, không có biện pháp nam hạ tấn công Lý Vân Trạch. Bọn họ cũng từng phái sứ giả ý đồ thuyết phục Ngụy Bắc trấn, làm cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là môi hở răng lạnh. Nhưng Ngụy Bắc trấn đáp lại rất đơn giản, muốn chúng ta đi đánh Tuyên Võ quân cũng đúng, lấy ra so Tuyên Võ quân cấp càng nhiều thuế ruộng chính là. Đừng nói bọn họ đào không ra, liền tính là có thể lấy ra tới như thế nhiều thuế ruộng, cũng đến trước thỏa mãn chính mình dưới trướng Vũ Phu nhóm ăn uống. Không thỏa mãn chính mình dưới trướng Vũ Phu nhóm ăn uống, lấy ra đi cấp Ngụy Bắc trấn. Thật cho rằng dưới bầu trời này chỉ có Ngụy Bắc trấn nha binh sẽ sát chính mình ra tiết độ sứ không thành. Đấu chương xong, chương 361 Lục Nghị Tân Phôi Tiểu, Hồng Nghê Tiểu Hỏa Lô Đường Mặt Võ Nhân tư tưởng cảnh giới đều rất cao. Muốn bọn họ bán mạng có thể, chỗ tốt cấp đúng chỗ là được. Trừ cái này ra cái gì thiên hạ đại thế, cái gì thay đổi triều đại, cái gì anh hùng cầu hùng bọn họ đều không để bụng. Lý Vân Trạch có thể thống soái dưới trướng nhiều như vậy binh mã, còn có thể làm cho bọn họ dễ sai khiến giống nhau nói đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào, bản chất cũng là cùng Chu Ôn học, chỗ tốt cấp đúng chỗ. Đương nhiên, chính hắn bản thân uy danh khẳng định có thêm thành, chẳng qua đó là ở cơ sở phía trên thêm thành. Trong quân sĩ tốt phân vĩnh nghiệp điền càng nhiều, hơn nữa chỉ cần còn ở phục dịch liền không cần nộp thuế. Trừ cái này ra, Lý Vân Trạch chưa bao giờ khất nợ quá lương hướng đồng lộc, ngày lễ ngày Tết lại hoặc là trên chiến trường thủ thắng, còn sẽ nhiều phát khao thưởng. Cái này kêu làm cấp đúng chỗ. Ở cái này sức sản xuất thấp hèn thời đại, toàn bộ đại đường mấy chục cái phiên trấn, trừ bỏ Lý Vân Trạch ở ngoài không có bất luận kẻ nào có thể giống hắn giống nhau lấy như thế cao đại giới cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy binh mã. Tính toán quá Lý Vân Trạch khu trực thuộc thuế má thu vào, tất cả mọi người là phi thường tò mò, gia hỏa này nơi nào tới như vậy nhiều tài hóa cung cấp nuôi dưỡng giáp sĩ. Đối với loại này do hỏi, Lý Vân Trạch từ trước đến nay đều là cười chi. Đừng hỏi, hỏi chính là năng lực của đồng tiền. Lý Vân Trạch vận dụng năng lực của đồng tiền thu mua Ngụy Bắc trấn 10 vạn đại quân, làm cho bọn họ vui mừng vì chính mình ngăn trở đến từ phương Bắc uy hiếp. Phương Bắc các trấn nguyên bản chỉ là muốn ý tứ một chút, nhưng không thành tưởng Ngụy Bắc trấn như vậy thật sự, giết máu chảy thành sông chọc giận mọi người, một hồi đại hôn chiến cơ hồ thổi quét Bắc địa các trấn. Đến nỗi Lý Khắc Dũng, thoáng giản xếp Hà Đông trấn lúc sau, liền gấp không thể chờ muốn gia nhập Trung Nguyên chiến trường. Sau đó Lý Vân Trạch năng lực của đồng tiền lại phát động. Bị Lý Vân Trạch thu mua Chu Ôn, từ đại Bắc đi bưng Lý Khắc Dũng đường lui. Trời sinh tính ngạo kiều Lý Khắc Dũng nơi nào chịu được cái này, đương trường trở mặt mang binh Bắc thượng cùng Chu Ôn chém giết. Cái gọi là lần thứ hai phản Lý Vân Trạch vây quanh võng, ở Dương Hành Mật bị đánh sập lúc sau, ngược lại là bên ngoài đánh náo nhiệt, Lý Vân Trạch nơi này lại là gió êm sóng lặng. Lý Vân Trạch không thích phong bình, hắn chỉ thích lãng. Thoáng giàn xếp lưỡng hoài nơi, dùng thủy sư phong tỏa đại giang trấn trụ đối diện trấn hải quân, chính mình còn lại là tự mình dẫn dắt chủ lực từ lưỡng hoài bắc thượng, đi giải quyết Võ Ninh quân. Trước diệt Võ Ninh quân tiết độ sứ khi phổ, chủ động tham gia quá lần đầu tiên phản Lý Vân Trạch vây quanh võng. Bởi vì Lý Vân Trạch muốn yên ổn địa phương, làm hắn tạm thời tránh được một kiếp. Nay lần thứ hai phản Lý Vân Trạch vây quanh võng, khi phổ cư nhiên lại tham gia, hơn nữa vẫn là thất tín bội nghĩa vi phạm phía trước đầu hàng nhận lời. Tuy nói cái này loạn thế bên trong, tiết độ sứ nhóm ưng thuận lời hứa cùng đánh giám khác nhau không lớn, nhưng Lý Vân Trạch trong mắt lại là dung không giới hạt ác, đầu hàng lúc sau lại phản loạn, Lưu Bị đều không thể tha cho ngươi. Đại quân vây quanh Bành Thành, đem khi phổ cùng Võ Ninh quân chủ lực bao quanh vây quanh. Bành Thành chính là Từ Châu, tự cổ chí kim đều là trong thiên hạ lừng lẫy nổi danh giao thông yếu đạo. Tân Mạc quân hùng nổi dậy như ong, Sở Bá Vương một trận chiến uy trấn Hoa Hạ lúc sau, liền đem Bành Thành để lại cho chính mình làm đô thành. Mà năm đó Bành Thành chi chiến, Hạ Võ Tam Vạn tinh nhuệ đánh sập Lưu Bang 56 vạn đại quân, càng là vang danh thánh sử. Lúc này khi phổ trong tay cũng phân biệt không nhiều lắm Tam Vạn binh mã, không nói được cũng là ở trong thành làm đánh sập Lý Vân Trạch mộng đẹp. Lý Vân Trạch không đội vã công thành, hắn thậm chí cũng chưa tính toán dùng quặng dược khai thành. Phía trước khi phổ chủ động đầu hàng, tuy rằng là cái kéo dài thời gian giả đầu hàng, nhưng kia cũng là đầu hàng quá. Lúc này lần nữa khởi binh tác loạn, tự nhiên là phản bội. Lý Vân Trạch cũng muốn làm hắn nếm thử phản bội tư vị. Vậy thành lúc sau, ngồi ở ghế gấp thượng Lý Vân Trạch, hướng về hậu cần quan Chu Đại Bảo ý bảo cho bọn hắn nhìn xem. Chu Đại Bảo đội vàng nhích người, tiếp đón phụ binh cùng bọn dân phu, thở hổn hển đẩy hơn 100 chiếc xe lớn đi tới ngoài thành, ngừng ở 8 ngưu nọ tầm bắn ở ngoài địa phương. Vạch chân cái ở xe lớn thượng vải che mưa, đầu tường ngoài thành tức khắc một mảnh kinh hô. Hơn 100 chiếc xe lớn, một nửa trang đều là tràn đầy đồng tiền, chẳng những số lượng đông đảo hơn nữa cơ hồ đều là mới tinh. Mặt khác một nửa, còn lại là chất đầy xinh đẹp lụa gấm, dưới ánh mặt trời có thể phiếm ánh sáng nhu hòa cái loại này hàng thượng đẳng. Này hơn 100 chiếc đặc chế 4 luân xe lớn thượng sở trang đồng tiền cùng vải bóc, đâu chỉ trăm vạn quán chi cự. Như thế khổng lồ một số tiền khổng lồ liền ở trước mắt, bên trong thành ngoại vũ phu nhóm đều là trừng to con mắt, hô hấp dồn dập. Khụ khụ. Lý Vân Trạch ho khan một tiếng, ý bảo bên người nha binh làm việc. Nha binh nhóm đội vàng truyền lệnh, bị chọn lựa ra tới hơn 100 cái lớn giọng quân hàm nhóm, xếp hàng tiến lên hướng về đầu tường thượng quân coi giữ cùng kêu lên hô to khi phổ nói không giữ lời, trước hàng sau phản bội không hề đảm đương, khiến người phỉ nổ. Nay Lý Tiết Độ đặc biệt cho phép trọng thủ, bên trong thành chư bị hảo hán, ai có thể? Lấy khi phổ đứng đầu cấp dâng lên, Lý Tiết Độ lấy đồng tiền lụa gấm trăm vạn quán lấy thưởng. Trời xanh tại thượng, nếu bi này thể, thiên lôi đánh xuống. Cố ý chọn cái vạn dặm không mây hảo thời tiết tới như vậy vừa ra, quả nhiên là không có xét đánh giữa trời quang. Lời thề gì đó, vũ phu nhóm không thế nào để ý, bọn họ để ý chính là khó có thể tin tài hóa. Kia chính là trăm vạn quán nột, nếu là có thể có như vậy một bút khổng lồ tài phú, còn làm cái gì binh a? Bản nhân liền ở đầu tường thượng khi phổ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bốn dĩ quân tâm sĩ khí liền không cao, Lý Vân Trạch tới như vậy nhất chiều, quả thực chính là cùng năm đó Hàn Tín dùng bốn bề thụ địch giống nhau. Thân là tiết độ sứ, hắn biết rõ, dưới trướng các quân sĩ đều là vì tài hóa có gan đem mệnh đều bán đi tàn những người. Các quân sĩ liền chính mình mệnh đều không để bụng, cùng huống chi là hắn cái này tiết độ sứ mệnh. Khi phổ rất tưởng học theo, cũng lấy ra cự khoản bãi ở đầu tường thượng, tiếp đón ngoài thành tuyên võ quân các quân sĩ đi lấy Lý Vân Trạch cái đầu trên cổ. Nhưng hắn không có tiền. Đường mặt vũ phu nhóm, cũng không phải là tống mặt mình mặt nhậm người khi dễ phế quân. Ai dám cắt xén quân lương, vũ phu nhóm đều là trực tiếp thao giao nhỏ nói chuyện. Tiết độ sứ nhóm địch nhân đông đảo, cần thiết đến tận khả năng nhiều nuôi quân, mà dưỡng binh càng nhiều, yêu cầu tiêu phí tài hóa cũng liền càng nhiều. Kết quả chính là, tiết độ sứ nhóm căn bản lộng không ra cái gì ra tài tới. Giống như là hắn khi phổ, trong nhà cũng chính là kẻ hèn mấy bạc quán. Nhìn bên ngoài Lý Vân Trạch vừa ra tay chính là trăm vạn quán mua chính mình sọ não, khi phổ đều có chính mình động thủ lấy đầu đi đổi tiền xúc động. Cảm thụ được bốn phía tràn đầy không có hảo ý ánh mắt, khi phổ chỉ cảm thấy chính mình cổ lạnh căm căm. Hắn nhanh chóng hạ đầu tường, mang theo nha binh nhóm đội vã chạy về phủ để đi. Khi phổ rất rõ ràng biết, trong thành võ linh quân không đáng tin cậy, trăm vạn quán dụ hoặc giáp mặt, ai cũng kiêng không được. Đặc biệt là vào lúc này tình hình chiến đấu gian nan, bị người vây quanh lên thời điểm, vậy càng là muốn mệnh. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, chạy nhanh về nhà thu thập hành lễ, mang lên nhi tử ra khỏi thành phá vây trốn chạy. Người trở đi theo bổn tiết độ nhiều năm, đều là trung thành và tận tâm người. Hồi tiết độ sứ phủ đệ trên đường, khi phổ hảo luôn khuyên bảo bên người thân vệ nhóm chờ tới rồi phủ đệ bên trong, trong phủ tài hóa tùy ý ngươi chờ tự rước. Chỉ cần có thể hộ tống bổn tiết độ phá vây đi ra ngoài, muốn cái gì đều có. Đáp lại hắn, là một thanh múa may mà đến hoành đao. Sớm có cảnh giác khi phổ đội vàng né tránh, thấy bên người thân vệ cư nhiên hơn phân nửa đều là rút đao vây quanh chính mình, tức khắc trong lòng một mảnh thê lương. Đây đều là cái gì thế đạo à, này thiên hạ gian liền không có trọng tình trọng nghĩa anh hùng hào kiệt sao? Tiết độ, chúng ta chủ tớ một hồi cũng coi như là có tình có nghĩa. Hiện tại tuyên võ quân vây thành, ai cũng không chạy thoát được đâu. Người đắc tội kia Lý Tiết Độ, khẳng định là chết chắc rồi. Nếu chết chắc rồi, vì sao không chịu tiện nghi ta chờ? Ta chờ đi theo ngươi nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao a. Kia trăm vạn cự thưởng, mong rằng Tiết Độ thành toàn. Khi phổ không nói gì, rút ra hoành đao rục ngựa vọt tới trước, vàng vào võ nghệ cùng với mấy cái không làm phản thân vệ liều chết chống cự, miễn cưỡng chạy ra khỏi vòng đây. Nhưng mà, chạy ra đi không bao xa, ở trước mắt hắn liền xuất hiện càng nhiều võ linh quân các quân sĩ. Các quân sĩ tay cầm binh khí, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy tài hóa quan mang. Tiết Độ, mượn ngươi thủ cấp dùng một chút. Các quân sĩ một năm đồng lộc thuế ruộng, cũng bất quá mới kẻ hèn mấy chục quán mà thôi. Đương cả đời quân sĩ bán mạng đánh giặc, nhiều lắm cũng chính là có thể kiếm cái sấp xỉ 1000 quán. Nay còn phải là phần mộ tổ tiên thượng bốc cháy, tổ tông nhóm phù hộ không chết ở trên chiến trường mới được. Lúc này uy danh hiển hách, uy trấn hoa hạ Lý Vân Trạch tự mình mang theo nghe nói là không gì địch nổi tuyên võ quân vây quanh bành thành, quân coi giữ cơ hồ không có khả năng có đánh thắng hy vọng. Nhưng Lý Vân Trạch treo giải thưởng một khai ra tới, phía trước còn tử khí trầm trầm võ linh quân các quân sĩ, tức khắc sinh động lên. 100 vạn quán, từ ra không biết tổ tiên nhiều ít mối bắt đầu tính khởi, cũng chưa kiếm quá nhiều như vậy tiền. Chỉ cần mượn thời tiết độ thủ cấp dùng một chút là có thể có 8 đời cũng xài không hết tài hóa, toàn bộ bành thành đều dần dần lâm vào điên cuồng bên trong. Khi phổ đã chết, chết rất là thông khoái, trực tiếp một đao đeo đầu. Không có biện pháp, đối mặt mấy vạn hồng mắt vũ phu, đừng nói hắn khi phổ, Trương Tam Phong tới cũng đến cấp hảo hán nhóm chơi thượng mấy ngày thái cực quyền. Sau đó, toàn bộ bành thành đều lâm vào truy đuổi thủ cấp điên cuồng bên trong. Đỏ mắt võ linh quân, vì tranh đoạt khi phổ thủ cấp, không thiết hướng về chính mình cùng bạo múa may hoành đao. Một khi động dao nhỏ đổ máu, vốn là hỏa khí đại vũ phu nhóm, tức khắc điên cuồng chém giết lên. Bên trong thành tiếng kêu rung trời, đầu tường thượng thậm chí cũng chưa quân coi giữ. Nhưng Lý Vân Trạch nơi này, lại là thản nhiên tự đắc ngồi ở ghế gấp thượng, đùa nghịch trước mắt hồng nghe tiểu hỏa lô, ôn chén rượu rượu. Hắn bên người vây quanh một vòng hồng mắt tướng tá nhóm, đều ở không ngừng khuyên bảo Lý Vân Trạch hạ lệnh công thành. Kia giá trị 100 vạn quán thủ cấp, bọn họ cũng muốn. Buồn Tiết Độ giữ lời hứa, nói ban thưởng là cho trong thành Võ Ninh quân, vậy sẽ không thay đổi. Lý Vân Trạch vẫy vẫy tay, làm chống đỡ quang mọi người đều tránh ra đến nỗi các người, lần này xuất binh khao thưởng, toàn quân trên dưới hết thảy gấp bội. Truyền Võ quân tướng tá nhóm như cũng là bất mãn, khao thưởng phiên bội lại như thế nào, há có thể cùng 100 vạn quán so sánh với. Nhưng này đó thời gian tới nay, Lý Vân Trạch xây dựng ảnh hưởng rất nặng, không người dám với tà thứ, chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ tránh ra, mắt trông mong nhìn phía trước kia chứa đầy hơn 100 chiếc xe lớn tài hóa. Muốn. Rượu hương bốn phía, vương lên chén rượu nhấp thượng một ngụm. Nhắm mắt lại Lý Vân Trạch, trong lòng cũng là cảm khái. Đại đường vũ phu nhóm, thật đúng là có đủ thuần túy. Đưa tiền liền bán mạng, chính mình ra tiết độ sứ cũng có thể lấy tới đổi tiền. Cũng khó trách về sau sẽ trọng văn kinh võ, loại này vũ phu ai không sợ. Muốn xoay chuyển loại này cục diện, cần thiết muốn đem mộ binh quay lại phủ binh chế. Tấu chương xong, chương 362 thủy chiến hoành giang 100 thuyền, Hải Sơn trong lâu ngồi nguyên hầu tấn công lưỡng hoài thời điểm, trấn hải quân tiết độ sứ Chu Bảo đã từng mạnh mẽ giúp đỡ quá Dương Hành Mật. Lý Vân Trạch lúc ấy liền đã cảnh cáo hắn, về sau ra cửa chỉ có thể giữa trưa đi ra ngoài, bởi vì sớm muộn gì muốn thu thập hắn. Hiện tại nói, tới rồi Lý Vân Trạch thực hiện lời hứa lúc. Bình Võ Ninh quân, giải trừ nỗi lo về sau, Lý Vân Trạch quay người lại dọc theo đại vận hà thẳng đến Dương Châu thành, sẵn sàng ra trận chuẩn bị độ giang tấn công trấn hải quân. Bờ bên kia Chu Bảo Túng, phái tới sứ giả đưa tới rất nhiều lễ vật cầu hàng, tỏ vẻ sau này nhất định duy lý tiết độ như thiên lôi sai đâu đánh đó, đi theo làm tùy tùng lấy hiệu quyển mã chi lao. Đổi cái đánh thiên hạ hảo kiệt, không nói được cũng liền nhận hạ. Nhận lấy tài hóa mỹ nhân, lại tắt muốn hạt nhân, yêu cầu đúng hạn nộp lên thuế má gì đó cũng liền không sai biệt lắm. Khắp thiên hạ đều là như vậy bình định nói, trên cơ bản liền tính là khai sáng tân vương triều. Nhưng Lý Vân Trạch không như vậy tưởng, các cứ một phương phiên trấn tuyệt đối không thể lưu lại. Cho nên hắn nhận lấy tài hóa cùng mỹ nhân, sau đó đuổi đi sứ giả, làm này trở về báo cho Chu Bảo, nhìn tài hóa cùng mỹ nhân mặt mũi thượng, sẽ cho hắn lưu cái toàn thây. Bên kia Chu Bảo giận dữ, cùng đến cậy nhờ hắn Dương Hành Mật cùng nhau mang theo binh mã đội tàu đi tới trấn Giang, cùng bờ bên kia Lý Vân Trạch cách Giang tương đối. Vì đối phó Lý Vân Trạch đại thiết thuyền, bọn họ chuyên môn chuẩn bị hơn 100 con phóng hỏa thuyền, còn cải tạo 10 dư con 5 nha thuyền lớn, lấy xích sắt liên hoàn tương cố, chuẩn bị vây quanh đại thiết thuyền chơi tiếp huyền chiến, dựa vào nhân số ưu thế cướp lấy đại thiết thuyền. Chỉ cần có thể cướp lấy đại thiết thuyền, kia này thiên hạ gian thủy lộ chính là tùy ý bọn họ hành hành. Ý tưởng khẳng định tự hảo, chuẩn bị cũng coi như là sung túc. Mà khi bọn họ tự mình ngồi trên chiến hạm xuất cảng, cùng tuyên võ quân thủy sư ở đại giang thượng khai chiến thời điểm, lại là trực tiếp mắt tròn váng. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt đại thiết thuyền không phải một con thuyền, mà là 10 dư con. Chuẩn bị một bàn khách nhân thức ăn, nhưng lại là tới 10 mấy bàn khách nhân. Chẳng những đồ ăn không đủ ăn, tức giận các khách nhân còn sẽ xốp cái bàn. Chu Tiết Độ, năm nha trên thuyền lớn, Dương Hành Mật vội vàng khuyên bảo Chu Bảo tập thực lực quân đội đại, vẫn là tạm thời tránh lui hảo. Không còn kịp rồi. Phía trước còn tin tưởng tràn đầy Chu Bảo, chua xót giơ tay chỉ vào đối diện từ thuyền gỗ trận mặt sau lao tới, phách sóng chạm lãng thẳng đến trấn hải quân thủy sư mà đến đại thiết thuyền nói bọn họ tốc độ quá nhanh, vô phàm vô mái trèo lại là có thể chạy so với ta chờ mau nhiều. Căn bản là chạy không thoát. Dương Hành Mật nghe vậy, cũng là tùy theo thần sắc cảm đạm. Hắn đối thủy sư tác chiến rất là tinh thông, nhưng lại là chưa bao giờ nghĩ tới thế gian cư nhiên sẽ có thiết làm thuyền, như vậy trọng thiết thuyền vì sao sẽ không chậm? Nay còn không phải điểm chết người chính là như vậy trầm trọng thiết thuyền chẳng những kiên cố đến cực điểm, lại còn có thể bay nhanh như bay. Hiện tại số lượng càng là trực tiếp bạo trướng, căn bản là không đến đánh. Tuyệt vọng trấn hải quân thủy sư muốn chạy trốn, nhưng bọn họ nương phong thế quay đầu công phu, bên kia thuyền đánh cá tàu chiến đấu đội đã là trực tiếp nhảy vào thuyền trận bên trong. Lại thô lại đại đầu thuyền đâm rác, hung hăng đâm vào thân tàu bên trong. Thuyền nhỏ trực tiếp đâm vỡ bụng, thuyền lớn cũng là bị đâm thành hai đoạn kết cục. Cho dù là lại đại lại kiên cố năm nha thuyền lớn, cũng khiêng không được cao tốc đi bên trong thuyền đánh cá tàu chiến đấu mãnh lực một kích. Chu Bảo cùng Dương Hành Mật nơi năm nha thuyền lớn, bởi vì cao cao tung bay cờ xí hấp dẫn nhiều nhất chú ý, bốn phương tám hướng ước chừng có 5 con thuyền đánh cá tới đâm bọn họ. Có 3 con thuyền đánh cá thành công va chạm thượng Chu Bảo cùng Dương Hành Mật kỳ hạm, mặt khác 2 con thuyền đánh cá bởi vì lái tay không thuần thục, ngược lại là chính mình cọ ở cùng nhau. Có một khối thời điểm kia chói thai kim loại vặn mèo tiếng vang, thật là làm người da đầu tê dại. Bất quá Chu Bảo cùng Dương Hành Mật không công phu cao hứng đối thủ tự hủy trưởng thành, bọn họ ngồi hạm bị đâm ra 3 cái thật lớn lỗ thủng, mãnh liệt nước sông cục mãnh liệt rót vào trong đó. Dưới loại tình huống này không có gì hảo thuyết, càng thêm không có khả năng còn có cái gì quản tổn hại thi thố. Lúc này duy nhất có thể làm thi thố chính là chạy nhanh mẹ thuyền. Trên thuyền còn có thể nhúc nhích người, tất cả đều liều mạng xé rách chính mình y giáp, sau đó giống như hạ sủi cảo giống nhau hướng nước sông nhảy. Không thoát y giáp không được, giáp trụ trầm trọng sẽ kéo người hướng đáy nước chìm xuống. Mà quần áo dính thủy bên trong đồng dạng gia tăng trọng lượng, cộng thêm tạo thành lực cản, đối với rơi xuống nước cầu sinh phi thường bất lợi. Nơi xa tuyên võ quân thủy sư đội tàu, tay cử kính viễn vọng Lý Vân Trạch, thấy tung bay xoáy kỳ năm nha thuyền lớn quay cuồng chìm vào nước sông bên trong, hắn cũng là liên tục lắc đầu. Năm nha thuyền lớn nghe khí phách, nhìn uy phong, đáng tiếc thực tế sử dụng tới không được, thật không được. Trường khoan so không thích hợp, mép thuyền cũng quá cao. Sông nước còn có thể miễn cưỡng lưu manh, ra hải hơi chút khởi chút sóng gió là có thể chụp phiên. Hắn thực mau liền thu hồi kính viễn vọng, xoay người trở lại ghế gấp ngồi hạ, bắt đầu đùa nghịch chính mình tiểu hồng hỏa lô ấu rượu. Chiến đấu từ bắt đầu kia một khắc khởi, cũng đã dự định thắng bại. Trừ phi Chu Bảo cùng Dương Hành Mật là vũ sư Hà Bá Nhi tử, có thể hô mưa gọi gió nhấc lên trăm thước sóng lớn, đem Lý Vân Trạch đội tàu hết thảy chủ tiến đáy sông. Nếu không nói, một chế buồm thuyền đối chiến thiết phanh lại lực thuyền, này căn bản là không tính là chiến đấu. Theo từng chiếc chấn hải quân con thuyền bị đắm, còn sót lại hạm đội khiêng không được gáp lực cực lớn sôi nổi đầu hàng. Trận này quy mô khổng lồ, nhưng chiến quả lại là nghiêng về một phía thủy thượng chiến đấu thực mau liền tùy theo kết thúc. Chấn hải quân đã làm ngoan cường chống cự, bọn họ phóng hỏa thuyền thậm chí đã từng dựa thượng quá tay mới thao tác thuyền đánh cá. Nhưng mà lửa lớn thiêu không hủy thiết thuyền, thuyền đánh cá chỉ cần động lực còn ở, rất dễ dàng là có thể thoát khỏi phóng hỏa thuyền. Đến nỗi liên hoàn thuyền vây công, cũng đích xác đã từng sử dụng xích sắt vây cuốn ở thuyền đánh cá, nhưng ngày giúp các chiến giáp sĩ nhóm, lại là liền thuyền đánh cá bong tàu nhập khẩu đều tìm không thấy, thực mau liền trên thuyền các quân sĩ bắn chết. Sở hữu nỗ lực đều thất bại lúc sau, sĩ khí hỏng mất dưới chấn hải quân lựa chọn đầu hàng, cũng là đương nhiên việc. Chiến hậu siêu tầm vẫn chưa tìm được Dương Hành Mật cùng Chu Bảo tung tích, đại bộ phận người đều cho rằng bọn họ đã thành công trốn lên bờ biên. Nhưng theo sau đối Giang Nam các nơi công kích cùng tiếp thu thời điểm, lại là trước sau không có được đến bọn họ tin tức. Chờ đến toàn bộ Giang Nam đều rơi vào Tuyên Võ quân trong khống chế, Dương Hành Mật cùng Chu Bảo đều không có xuất hiện quá. Bởi vì sống không thấy người chết không thấy xác, cuối cùng chỉ có thể là đưa bọn họ quy nạp cùng mất tích hàng ngũ. Lúc này Giang Nam xa xa không phải đời sau cái kia thiên hạ thuế phú trọng địa, chẳng sợ trải qua nhiều năm khai phá, như cũng là xa xa không bằng phương Bắc. Vô luận là đồng ruộng số lượng vẫn là dân cư, Giang Nam nơi đều không đủ để cùng phương Bắc đánh đồng. Giang Nam nơi chân chính hoàn toàn quật khởi, vẫn là phải chờ tới Tĩnh Khang lúc sau, đặc biệt là đến Minh Triều thời kỳ mới trở thành trong thiên hạ nhất giàu có địa phương. Cũng là vì ít người, cho nên Lý Vân Trạch ổn định địa phương thời điểm đơn giản nhiều. Hơn nữa theo Tam Xá Pháp thúc đẩy, càng ngày càng nhiều học sinh tốt nghiệp lúc sau phân phối ra tới công tác, cũng không cần mọi chuyện đều phải Lý Vân Trạch chính mình đi chạy tới làm. Đả kích cường hào, phân điển phân mà, an bài quân sĩ giải nghệ gì đó, Lý Vân Trạch chỉ cần chào tổng là được. Nhàn rỗi xuống dưới Lý Vân Trạch, cũng có thời gian cùng tâm tình du ngoạn không có hoàn toàn khai phá phía trước Giang Nam. Chính cái gọi là đất lành, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến dòng suối ao hồ nơi nơi đều là, thổ địa phì nhiêu cơ hồ đều là ruộng nước. Phương Bắc tới đồng ruộng gian nan, nhưng Giang Nam nơi này lại là phi thường nhẹ nhàng. Lý Vân Trạch tự mình động thủ, ở đại giang thượng bắt mấy vong cá hoạch. Chẳng những cái đầu cực đại, hơn nữa còn có đời sau người thường đừng nói ăn, thấy đều rất khó nhìn thấy đao cá trở quý trọng loại cá. Như là cua lớn, đao cá từ từ đời sau sang quý hàng xa xỉ, thời đại này các bá tánh muốn ăn tùy tiện ăn. Từ bên trong thành mướn tới đầu bếp, liền ở bờ sông nhóm lửa làm một bàn toàn ngư yến, Lý Vân Trạch nhìn rằng cảnh ăn toàn ngư yến, rất là hưởng thụ. Ở hắn bên người, hoặc ngồi hoặc dừng chân có mấy chục trên trăm vị đầu trọc tăng nhân. Không sai, Lý Vân Trạch mỗi lần hạ Giang Nam đều sẽ có giữ lại tiết mục, đối chùa miếu trọng quyền xuất kích. Quá trình cái gì không cần nhiều lời, hắn sớm đã là ngựa quen đường cũ. Chỉ nói kết quả, không có độ điệp hòa thượng toàn bộ hoàn tục, lại có lần thứ hai nói trực tiếp hủy đi miếu bắt người. Cái gọi là miếu sản toàn bộ không thừa nhận muốn đoạt lại, chỉ dựa theo đầu người mỗi cái hòa thượng có thể phân 20 mẫu vĩnh nghiệp điển dùng để trồng trọt nuôi sống chính mình. Điểm chết người địa phương ở chỗ, Lý Vân Trạch lần nữa cường điệu, vô luận là ai sở hữu, chỉ cần là đồng ruộng phải nộp thuế. Nay thiên hạ gian, chỉ cần lãnh hắn điển liền phải cho hắn nộp thuế. Vô luận là hòa thượng vẫn là đạo sĩ, lại hoặc là ni cô thầy cúng mụ phù thủy gì đó đều giống nhau. Lại có chính là lời lẽ tầm thường đề tài, dân gian giấy vay nợ giống nhau không thừa nhận, cũng không cho phép. Chẳng những hiện có giấy vay nợ toàn bộ tiêu hủy, về sau lại có lời nói quan phủ không nhận. Muốn vay tiền, chỉ có thể là đi quan phủ mở tiền trang. Không hề nghi ngờ, này đó cử động xúc động rất nhiều người ích lợi. Ích lợi dưới chỉ có xích quả so đấu, không có khác cái gì thật nhiều nói. Như là hôm nay như vậy một đoàn hòa thượng tới cầu tình giảng Phật pháp gì đó đều còn xem như hòa ái dễ gần, chỉ cần là ám sát liền đã xảy ra rất nhiều lần, trong đó có một lần vẫn là địa phương cường hào đưa tới mỹ nhân nhi ở trên giường. Khu khu. Tiết độ không sợ Phật tổ trách tội sao? Giả tin đạo ra. Thiên đạo hảo luân hồi, tiết độ sợ là muốn nhập á tỷ địa ngục. Địa ngục về Diêm Vương quản, về địa tạng Bồ Tát quản mới là. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Hoặc là ngồi xuống cùng nhau ăn, hoặc là hiện tại liền đi nha môn xử lý ruộng đất đăng ký. Chớ có lại ồn ào, hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, ngươi chờ đầu chọc quá chói mắt. Lý Vân Trạch từ trước đến nay đối Phật môn vô cảm, điểm này cùng Phật môn bại hoại nhóm không phải không có quan hệ. Bởi vì gặp qua quá nhiều, cho nên rất là không kiên nhẫn. Nếu không phải có chút lo lắng thần thú từ trên trời giáng xuống, đã sớm hoàn toàn bình, nơi nào còn sẽ cùng bọn họ vô nghĩa. Từ chối các hòa thượng cầu xin cùng uy hiếp, cũng không sợ hai Phật tổ Lý Vân Trạch ăn xong toàn ngư yến, cấp các hòa thượng hạ đạt tối hậu thư, xoay người liền về tới bên trong thành. Lần này hắn xuống giường địa phương là Chu Bảo tiết độ sứ phủ đệ. Tiến phủ đệ đại môn, Lý Vân Trạch liền dừng lại bước chân, rồi tay chỉ vào quỷ sắt với mà nên đón chính mình một chúng tôi tớ, nếu mày dò hỏi như thế nào cái ý tứ. Nguyên bản tôi tớ tự nhiên là tất cả đều đổi đi, lý luận thượng nơi này hẳn là chỉ có quân sĩ mới đúng, nhiều lắm có chút mỹ nhân nhi. Nhưng lúc này nên đón Lý Vân Trạch, lại là có một đội côn luân nô. Hậu cần quan Chu đại bảo đội vàng tiến lên giải thích tiết độ, này đó côn luân nô đều là trong thành ngoại quốc thương đội đưa tới, ta đại đường nhà cao cửa rộng đều thích dưỡng chút côn luân nô cũng đi. Trầm khuôn mặt Lý Vân Trạch một chân liền đạp qua đi, ta nhất không thích chính là côn luân nô cùng ngầm giải cường đạo. Ngươi cái hỗn đản còn dám chủ động hướng ta trước mặt dẫn, làm những cái đó ngoại quốc thương đội lập tức cút đi, mang theo bọn họ côn luân nô cùng nhau cút đi. Chương 363 Nam Dương nhất phái thông cơ ma, càng dẫn dư sóng vòng khúc chỉ đường khi côn luân nô kỳ thật đại bộ phận đều không phải ạ phật cả tới, chủ yếu nơi phát ra mà là Nam Dương vùng dân bản xứ. Ả dập các thương nhân khai thuyền tới đại đường làm buôn bán thời điểm, tiện đường bắt giữ lại đây buôn bán. nhưng như vậy liền càng làm cho Lý Vân Trạch sinh khí. Áp tất cả tới Côn Luân Nô hắn không thích, Nam Dương tới dân bản xứ vậy càng là sinh ác. Lại không ai so với hắn càng thêm rõ ràng biết, những cái đó Nam Dương dân bản xứ nhóm là như thế nào đối đai trung thổ nhân sĩ. Đuổi đi những cái đó tới làm buôn bán người Ả Rập, Lý Vân Trạch trong lòng tức giận như cũ khó tiêu. Hắn ở Chu Bảo Tiết độ sứ phủ đệ chắp tay sau lưng qua lại chuyển động, sau một lát hạ quyết tâm gọi tới trong quân thủy sư tướng tá. Người chờ nghe. Trầm khuôn mặt Lý Vân Trạch ra tiếng dặn dò, buồn tiết độ sẽ cho ngươi trở chi ngân sách bắt vật, triệu tập các nơi thuyền thợ tu sửa xưởng đóng tàu, kiến tạo đại hình buồn hải thuyền. Vô luận là tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, buồn tiết độ đều sẽ duy trì đi xuống. Như là loại này tăng cường thực lực chuyện này, thủy sư tướng tá nhóm đương nhiên là vui mừng không thôi, liên thanh khen ngợi tiết độ không hổ là biết binh người, biết ta chờ thủy sư là cỡ nào quan trọng. Xua xua tay, làm mọi người dừng lại thúc ngựa, Lý Vân Trạch đi theo ngôn nói ngươi chờ chiêu mộ nhân thủ tăng mạnh huấn luyện, chờ đến thành quân lúc sau lập tức nam hạ. Thủy sư tướng tá nhóm đem bộ ngực trụ phanh phanh rung động, lời thề son sắt hướng về Lý Vân Trạch cam đoan, bảo đảm có thể vì Lý Vân Trạch bắt lấy lĩnh Nam nơi. Dùng bọn họ nguyên lời nói tới nói chính là tiết độ chỉ lo ngồi chờ ta chờ bắt lấy lĩnh Nam tin chiến thắng chính là. Nếu có sai lầm, mặt tướng chờ tất đương đề đầu tới gặp. Thời đại này lĩnh Nam cũng không phải là đời sau kia thế giới cấp thành thị đàn. Giang Nam đều còn không có khai phá thủ đấu, lĩnh Nam liền càng đừng nói nữa. Sản vật không phong không nói, dân cư còn không nhiều lắm. Từ tần mạt bắt đầu, lĩnh Nam vùng từ trước đến nay đều là ăn dưa quần chúng nhân vật, Trung Nguyên Vương triều đóng đô lúc sau, bọn họ cũng chỉ có đầu hàng một cái lộ có thể đi. Đều tại đây bậy bạ cái gì đâu? Lý Vân Trạch nhíu mày quát lớn đánh lĩnh Nam dùng đến các ngươi. Bộ tiết độ đã sớm phái binh mã nam hạ. Thủy sư tướng tá nhóm hai mặt nhìn nhau, không đánh lĩnh Nam lại còn đại quy mô xây dựng thêm thủy sư, đặc biệt là xây dựng thêm hải đội tàu, đây là vì cái hà. Trọng lục nhẹ hải từ xưa có chi, nguyên nhân tự nhiên là Hoa Hạ từ xưa đến nay đều là lục thượng đại quốc. Có tướng tá không tin tưởng hỏi tiết độ chính là muốn ta chở Bắc đi lên Yến Liêu nơi. Đừng đoán mò. Lý Vân Trạch trực tiếp chỉ ra ngươi trở thành quân lúc sau, lấy lĩnh Nam vì căn cứ, đội tàu Nam Hạ đi Nam Dương các nơi hộ tống di dân chiếm cứ thổ địa đảo nhỏ. Trừ cái này ra. Nheo lại đôi mắt Lý Vân Trạch, ánh mắt bên trong hiện lên một mặt tàn khốc, còn có một việc, địa phương những cái đó ác đồ, ngươi chờ cần phải muốn hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, vụ sử có chút tàn lưu. Đều là vũ phu, đương nhiên minh bạch Lý tiết độ lời nói bên trong hàng nghĩa. Tuy rằng nói không biết những cái đó Nam Dương dân bản xứ nhóm như thế nào đắc tội Lý tiết độ, bất quá đối thủy sư tướng tá nhóm tới nói không sao cả, có minh xác đối thủ sò cái gì đều cường. Rốt cuộc đao thương nhập kho mã phóng Nam Sơn loại chuyện này đối với thủy sư tới nói cũng là giống nhau, ai cũng sẽ không bạch bạch dưỡng một chi hao phí thật lớn, lại là không có đối thủ thủy sư. Kiến tạo thủy sư con thuyền hao phí thật lớn, hơn nữa càng khoa trương chính là này đó con thuyền không phải kiến thành lúc sau là có thể dùng cả đời, thông thường 10 năm hơn thậm chí có đôi khi mấy năm phải đổi mới. Nếu là khai chiến hoặc là ba phải đá ngầm gì đó, hao phí mấy ngàn mấy vạn thậm chí hơn 10 bạc triệu bốn to kiến tạo con thuyền, chìm vào trong nước vậy cái gì đều không có. Hiện tại tiết độ cho bọn hắn nói rõ đối thủ, còn nhận lời sẽ bất kể đại giới duy trì thủy sư, kia còn có cái gì hảo thuyết, trực tiếp thao giao nhỏ đến Nam Dương Bình chính là. Nay còn không có xong, Lý Vân Trạch rất rõ ràng thời đại này vũ phu nhóm nhu cầu. Ở tướng quân đội thay đổi thành có sản con nhà lành nhóm tạo thành phía trước, hắn cần thiết thỏa mãn vũ phu nhóm nhu cầu. Ngươi chờ báo cho thủy sư chúng tướng sĩ, phàm là lấy được dân bản xứ thủ cấp giả, nhưng đến năm thất lụa ban thưởng. Bởi vì khuyết thiếu mỏ đồng, đường triều trừ bỏ sử dụng đồng tiền ở ngoài, còn đem lụa gấm làm lưu thông tiền sử dụng. Lụa gấm giá trị tiền luôn luôn đều là thực ổn định, đại khái đều là ở một con lụa gấm đổi hai quán đồng tiền trên dưới di động. Nói cách khác, một cái dân bản xứ thủ cấp giá trị 10 quan tiền. Thủy sư tướng tá nhóm ánh mắt, nháy mắt sáng ngời lên. Nếu nói phía trước là vì công tác, kia hiện tại chính là vì chính mình làm giàu. Lý Vân Trạch cũng thiếu đồng. Làm quý trọng kim loại đồng chẳng những giá cả sang quý, hơn nữa sản lượng cũng không nhiều lắm. So sánh với dưới, lụa gấm liền phải đơn giản phương tiện quá nhiều. Thế giới hiện đại dệt sản nghiệp tốc đạt, quy mô chi khổng lồ là đại đường thế giới người sở khó có thể tưởng tượng. Giống như là Lý Vân Trạch mua sắm sợi hóa học mặt liêu lụa gấm, tùy tùy tiện tiện vận dụng một bộ phận đưa lại đây, liền đủ để ảnh hưởng đến đại đường lạm phát. Hắn ở xưởng dệt định chế sợi hóa học mặt liêu so với chân chính lụa gấm tới nói chút nào không kém, hơn nữa nhìn càng thêm xinh đẹp, dùng để làm bộ lụa gấm tuyệt đối không ai phản đối. Đối với Lý Vân Trạch tới nói, thế giới hiện đại tiện nghi đến lệnh người giận sôi, cơ hồ lấy chi bất tận sợi hóa học mặt liêu vận lại đây, có thể đổi lấy rửa sạch sạch sẽ thời đại này sở hữu Nam Dương dân bản xứ, này bút sinh ý thật sự là quá mức với có lời. Hắn không cần thủy sư giúp hắn đánh thiên hạ, trên đất bằng binh mã liền đủ rồi. Thủy sư phải làm là giúp thời đại này trung thổ giải quyết tương lai phiền toái, không chỉ là Nam Dương dân bản xứ, còn có ngẩng giải bọn cường đạo cũng là như thế. Thân là người xuyên việt, không thể làm này viên màu xanh thẳm tinh cầu trở thành trung thổ hậu hoa viên, đó chính là thỏa thỏa thất bại. An bài xong rồi thủy sư sự tình, Lý Vân Trạch tâm tình cuối cùng là hảo chút. Kế tiếp nhật tử, hán tọa chấn Giang Nam thúc đẩy đối Giang Nam nơi rửa sạch cùng chỉnh đốn. So sánh với Minh Thanh thời đại, đường mặt Giang Nam chỉnh đốn rửa sạch dễ dàng quá nhiều, ít nhất không có như vậy nhiều không nộp thuế người đọc sách lại nha lại nhải. Lý Vân Trạch biết đọc sách là chuyện tốt, nhưng đem đọc sách coi như lợi thế, vậy không phải cái gì chuyện tốt. Có vũ phu nhóm cường lực chấn bãi, có Lý Vân Trạch kiên quyết tâm cùng với cường đại năng lực của đồng tiền làm hậu thuẫn, Giang Nam các nơi chỉnh đốn công tác tiến hành thực thuận lợi. Trong lúc tuy rằng có địa phương cường hào thế gia chùa miếu chờ ích lợi bị hao tổn không cam lòng xuống sân khấu, phát động đủ loại kiểu dáng hành động làm hấp hối dây rùa, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt không có chút nào tác dụng. Bọn họ dây rùa kịch liệt nhất địa phương chính là muốn từ vật lý thượng tiêu diệt Lý Vân Trạch. Bởi vì tất cả mọi người biết, hết thảy ngọn nguồn đều là nơi phát ra với Lý Vân Trạch, chỉ cần xử lý hắn, nối nghiệp không người Tuyên Võ quân thực mau liền sẽ lâm vào nội loạn bên trong, tự nhiên cũng không ai sẽ lại đi cướp đi cường hào thế gia chùa miếu từ từ trong tay ích lợi, sau đó đi phân phối cấp nhỏ khổ. Ba cái nhóm nhằm vào Lý Vân Trạch ám sát số lần quá nhiều, thậm chí tục chuyển rất nhiều cường hào thế gia chùa miếu liên thủ khai ra 10 bạc triệu tiền thưởng, chỉ vì Lý Vân Trạch cái đầu trên cổ. Đối với loại này cùng chính mình so đấu tài lực chuyện này, Lý Vân Trạch đương nhiên này đây tài lực đánh trả. Hắn trực tiếp đem giá cả phiên bội tăng lên tới 20 bạc triệu, ở các nơi dán bố cáo báo cho những cái đó thích khách nhóm, chỉ cần có thể chỉ ra và xác nhận ra phía sau màn người chủ sự, chẳng những có thể bị đặc xá vô tội, lại còn có thể được đến gấp đôi khen thưởng. Giang Nam cường hào thế gia chùa miếu nhóm, nơi nào gặp được quá loại sự tình này, hoảng loạn chi gian bị Lý Vân Trạch bắt lấy nhược điểm, liên tiếp xóa sạch bài ra. Sau đó bọn họ phục hồi tinh thần lại, lần nữa tăng lên giá cả tiến hành phản kích. Lý Vân Trạch đương nhiên không sợ gì cả, cho dù là từ Tam Quốc thời đại lưu truyền tới nay gia tộc, cũng không có biện pháp cùng hắn so đấu tài lực. Nông cày thời đại tài phú lại nhiều, cũng vô pháp cùng công nghiệp thời đại đánh đồng. Hai bên không ngừng cho nhau tăng giá, cuối cùng giá cả thậm chí tăng lên tới 100 vạn có nhiều. Cuối cùng Giang Nam cường hào thế gia chùa miếu nhóm thêm không nổi nữa, bởi vì vô số đỏ đôi mắt vũ phu các ba cánh, điên rồi dường như tìm kiếm bọn họ tung tích. Ngay cả bọn họ nguyên bản coi là tâm phúc tôi tớ nhóm, quyền dưỡng các tử sĩ, trong gia tộc các tộc nhân, thậm chí nhị phòng tam phòng từ các minh đệ, cũng đều vì cự khoản mà trực tiếp lựa chọn bàn đứng. Tố giác khống chế gia nghiệp đại phòng, chẳng những có thể chính mình thoát thân vô tội, còn có thể bắt được rộng lượng tưởng thưởng, đổi làm là ai đều sẽ làm như vậy. Theo rất nhiều cường hào thế gia chùa miếu hủy diệt, Giang Nam nơi cũng là dần dần an tĩnh lại. An bài hảo ở Giang Nam các nơi xây dựng học xá, đẩy mạnh tam xá pháp chứng từ sau, Lý Vân Trạch ních người tây hành, dọc theo đại giang đi hướng kinh hồ nơi. Vẫn là câu nói kia, đường mạn kinh hồ nơi không phải đợi sau kinh hồ nơi. Cái này còn mang kinh hồ vùng khai phá trình độ không cao, nơi nơi đều có tảng lớn rừng cây ao hồ đầm nước. Đến nơi nói trải rộng trong đó các loại hoang dại động vật, càng là nhiều đến không xuể. Lý Vân Trạch liền thấy kết bè kết đội xài lang hồ báo, thấy bỏ đầy bên bờ cá sấu. Ở đời sau này đó đều là bảo hộ động vật, mà ở nơi này lại là lan tràn. Này đó manh thú tồn tại, đối với địa phương bá tánh cũng là uy hiếp. Cho nên Lý Vân Trạch mệnh lệnh đại quân ven đường quét sạch, kết quả chính là trong quân ăn thịt cung ứng đại biên độ tăng cường. Trừ cái này ra, hắn còn hạ lệnh tiêu hủy rừng rậm, điền bình vũng nước đầm lầy, mở rộng con đường từ từ, tận khả năng cải thiện địa phương sinh tồn hoàn cảnh. Ở tụ quần hoạt động nhân loại trước mặt, các loại manh thú nhóm nếu là không trốn đi, vậy chỉ có thể là trở thành thượng bàn ăn kết cục. Đến nơi nói ven đường các nơi phiên trấn châu phủ huyện, trên cơ bản đều là trông chừng cảnh hàng. Không có biện pháp, quét ngang Giang Nam lúc sau Lý Vân Trạch đã là có nhất thống thiên hạ tư thái. Này bách chiến bách thắng uy danh, cùng với có thủ án tất báo tính cách, làm ven đường thực lực nhỏ yếu phiên trấn nhóm sinh không ra chống cự tâm tư tới. Lý Vân Trạch cũng không phải tới đánh giặc, hắn tới kinh hồ nơi là tới thúc đẩy khai khẩn. Người phương Bắc khẩu đông đảo, đặc biệt là quan trung nơi càng là tới rồi vô lực phân phối vĩnh nghiệp điển trình độ, trực tiếp dẫn tới phủ bình chế độ tiêu vong. Đương nhiên, cường hào thế gia cùng chùa miếu hoàng tộc không kiêng nể gì, dẫn tới các quân sĩ xuất chinh bên ngoài, vì nước chinh chiến nhiều năm, về nhà lúc sau lại là ngạc nhiên phát hiện chính mình ra đồng ruộng bị xâm chiếm, cũng là phủ bình chế tiêu vong quan trọng nguyên nhân. Đơn giản tổng kết chính là, người phương Bắc nhiều mà thiếu, mà phương Nam chưa khai phá phỉ nhiều nơi lại là có rất nhiều. Đặc biệt là kinh hồ nơi cực kỳ dồi dào, ở đời sau có câu nói gọi là hồ còn thủ, thiên hạ đủ. Đến nỗi lại sau này còn có Đông Bắc hát thổ địa, kia càng là xa xa không tới khai phá lên trình độ. Lý Vân Trạch tính toán di chuyển phương Bắc quá nhiều dân cư, đưa bọn họ di chuyển đến Giang Nam, đến kinh hồ, đến Đông Bắc hát thổ địa đi lên. Lại sau này, muốn bốn phương tám hướng khai chi tán diệp, thẳng đến thế giới cuối. Đs, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 364 thần long nhảy lên khởi phương đông, mây tía doanh không chiếu đại giang Lý Vân Trạch không ngừng giải nghệ dưới trướng quân sĩ, đưa bọn họ an trí đến các nơi nhà môn cùng thôn trấn bên trong. Thay thế, này đây phục dịch trong lúc miễn trừ thuế má sở mộ binh mà đến con nhà lành. Không phải ai đều có thể tới, đầu tiên đến là ở Tam Xá Pháp sở kiến các nơi học xá nội thượng khóa học, tiếp theo là trong nhà có sản nghiệp. Cái này sản nghiệp cơ sở chính là Lý Vân Trạch cho mỗi cá nhân sở phân phát vĩnh nghiệp điển. Có văn hóa có bất động sản tân phủ binh nhóm, có lẽ vũ lực giá trị thượng không bằng những cái đó lao bánh quẩy chức nghiệp vũ phu nhóm. Nhưng này ổn định tính lại là vũ phu nhóm sở vô pháp bằng được. Đến nỗi sức chiến đấu, ở trang bị nguyên bộ võ trang, cộng thêm nghiêm khắc huấn luyện ở dưới, trên lệnh cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy đại. Hắn ở kinh hồ nơi đái hơn nửa năm, an bài hảo địa phương rất nhiều công việc, lúc sau bắc thượng ra Nam Dương nhập Đông Đô, đem toàn bộ trung nguyên nơi hoàn toàn nạp vào trong tay, cuối cùng về tới hắn trung thành Biện Châu thành. Biện Châu thành càng ngày càng phồn hoa, thời gian dài hòa bình an bình hoàn cảnh, làm các ba cánh có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa thanh trừ rất nhiều dơ bẩn, sức sản xuất tăng cường tự nhiên khiến cho sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao. Đã là chiếm cư Trung Nguyên, Lưỡng Hoài, Kinh Hồ, Giang Nam, Linh Nam trở mà Lý Vân Trạch, hùng cứ thiên hạ chi tư đã hiện, rất nhiều người mới chủ động tới sẵn sàng góp sức không nói, ngay cả bốn phía tiểu thế lực nhóm cũng là sôi nổi quy phục. Lư Mễ rời đi Trường An thành, chủ động đi vào Biện Châu sẵn sàng góp sức Lý Vân Trạch. Lúc này Lý Vân Trạch đã là không cần ở trong triều có cái gì người phát ngôn. Biết rõ thay đổi triều đại liền ở trước mắt Lư Mễ, không chút do dự từ bỏ đại đường tới đến cạnh nhờ. Hắn tiếp nhận rồi Lý Vân Trạch kiến nghị, tuyên bố Phạm Dương Lư thị trực tiếp phân ra các phòng các hộ tự lập môn hộ, từ nay về sau không hề lấy gia tộc tương xứng. Ở thời đại này tôi nói, Lư Mễ loại này diễn xuất trên cơ bản xem như đại nghịch bất đạo, nhưng chẳng sợ như thế cũng không có thể được đến Lý Vân Trạch tuyệt đối tín nhiệm, gần là làm tầm thường công tác. Rốt cuộc Lý Vân Trạch đối cái gọi là năm họ bảy vọng chưa bao giờ từng có chút nào hảo cảm, có thể cho Lư Huệ một cái đường sống, cũng là xem ở hắn trường kỳ hiệu lực, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Chân chính được đến hắn trọng dụng là Quách Sùng Thao, Kính Tường, Lý Chấn Từ từ xuất thân Hàn Vi, hoặc là Hàn Môn lúc sau người trẻ tuổi. Lấy tiết độ sứ hành dinh vị danh, tổ kiến nổi lên một cái tiểu triều đỉnh tới xử trí chư đa sự vụ. Rất nhiều người đều kiến nghị Lý Vân Trạch có thể đối đại đường thay thế, chỉ cần đại quân nhập quan trung vào Trường An thành, kia hết thảy đều là thuận lý thành trương. Nhưng Lý Vân Trạch lại không có tiếp thu này đó kiến nghị, mà là lựa chọn đi trước đem các nơi không phù hợp quy tắc đều cấp đánh ngang lại nói. Binh tinh lương đủ thực lực cường đại tuyên bố quân, đầu tiên là hướng đông xuất kích đánh sập Bình Lư trấn, cướp lấy quan nội quy mô lớn nhất dưỡng trại nuôi ngựa. Lúc sau càng là liên hợp Ngụy Bắc quân Bắc Thượng, liên tiếp tiêu diệt hàng phục hành Hải trấn, Thành Đức trấn, Nghĩa Võ trấn từ Bắc địa chư phiên. Mắt thấy Lý Vân Trạch đã là thế không thể đỡ, bên kia bảo thủ Lý Khắc Dũng cuối cùng là tiếp nhận rồi Chu Ôn giải hòa, liên lạc Đại Bắc Sa Đà bộ, cùng với Khiết Đan bộ chờ bộ lạc hình thành lần thứ 3 phản Lý Vân Trạch vây quanh võng. Lý Khắc Dũng ra Hà Đông, Chu Ôn ra Nghĩa Võ, Khiết Đan cùng Lư Long chờ phiên trấn binh mã ra Yến địa cùng nhau tới công. Làm mọi người cảm giác ngoài ý muốn chính là Lý Vân Trạch cũng không có mang theo chủ lực đi đón đánh thực lực mạnh nhất Lý Khắc Dũng, mà là bắc lên rồi chắc quận nên chiến Lư Long trấn cùng Khiết Đan bộ lạc. Hai bên ở Yến địa bạo phát một hồi quy mô khổng lồ kỵ binh đại hội chiến. Lý Vân Trạch chủ động đi đánh Khiết Đan, nguyên nhân ở chỗ bọn họ là Khiết Đan. Tại đây chàng đại chiến bên trong, nhân số thượng ở vào hoàn cảnh xấu Lý Vân Trạch, đầu tiên là dùng bạc đạn thế công phá đổ Lư Long trấn. Đi theo tự mình dẫn dắt cụ bọc giáp kỵ đánh sâu vào Khiết Đan kỵ binh, một trận chiến đánh tan lúc sau càng là một đường truy kích mấy trăm dặm, thu hoạch vô số. Khiết Đan thủ lĩnh ra luật giải là chết trận đương trường, trong bộ lạc Nam Đinh cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Mất đi đại bộ phận Nam Đinh Khiết Đan bộ lạc, bị đánh gây phát triển không ngừng thế, thực mau liền bao phủ ở bốn phía đông đảo bộ lạc căn nuốt dưới. Này chiến bên trong có cái tên là gia luật A Bảo Cơ Khiết Đan thiếu niên, ở hắn sơ trận thượng đã bị vô cùng vô tận cụ bọc giáp kỵ sở bao phủ, không có người sẽ biết hắn ngày sau thành lập Nạp Đại Liêu quốc. Đánh sập người Khiết Đan, Lý Vân Trạch ngay sau đó chuyển hướng thẳng đến Đại Bắc, như cũng là bạc đạn thế công mở đường, đi trước đem Chu Ôn thủ hạ đông đảo tướng lãnh quân sĩ thu mua, bức bách Chu Ôn không thể không tự mình đi vào Lý Vân Trạch đại doanh ngoại chịu đòn nhận tội. Lý Vân Trạch cầm hắn mang đến cành mặt gai, hung hăng chịu hắn mấy chục hạ, thẳng đến phía sau lưng thượng huyết nhục mơ hồ Chu Ôn ngất xỉu đi, lúc này mới dừng tay. Đưa hắn đi Hoa Quốc, đời này đều không được trở về. Nhìn như thanh thế to lớn lần thứ 3 phản Lý Vân Trạch vây quanh võng, mấy chàng đại chiến xuống dưới liền đã là sụp đổ. Còn xem như thành quy mô, chỉ còn lại có Lý Khắc Dũng cùng Vương Trọng Đình. Bên kia Vương Trọng Đình vừa thấy này trạng thái, vội vội vàng vàng lựa chọn hướng Lý Vân Trạch đầu hàng, hơn nữa chủ động xuất binh đi tấn công đang ở cùng Ngụy Bắc chấn chém giết Lý Khắc Dũng. Lý Khắc Dũng dưới trướng mọi người đều khuyên bảo hắn đầu hàng đi, đại thế đã mất. Nhưng Lý Khắc Dũng lại là dứt khoát cự tuyệt, hắn tỏ thái độ chính mình còn không có cùng Lý Vân Trạch đánh quá, dựa vào cái gì đầu hàng. Ngay sau đó vị này bị đại đường triều đình coi là cuối cùng cứu mạng rơm dạ tấn vương, đầu tiên là mang theo quả đèn quân bay nhanh bị thương nặng Vương Trọng Đình, thậm chí đương trường đem này chém giết. Lúc sau lại quay đầu mãnh công Ngụy Bắc trấn, đánh bị trong thiên hạ các phiên trấn hận nghiến răng nghiến lợi cường phiên gần như sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Khắc Dũng hy vọng như mặt trời ban trưa. Nhưng lúc này, Lý Vân Trạch đã là mang theo binh mã cực nhanh xa đà bộ lạc, từ Đại Bắc Nam hạ vào Hà Đông. Ven đường các nơi đều là trông chừng mà hàng. Mọi người đều biết, đừng nhìn Lý Khắc Dũng hiện tại dường như uy phong bát diện, nhưng hắn vô luận như thế nào đều không thể cùng đã là chiếm cứ thiên hạ thập phần chi chín Lý Vân Trạch đối kháng. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Hơn nữa Lý Vân Trạch dọc theo đường đi cùng sái bạc đạn, tới rồi cuối cùng thậm chí ngay cả Tấn Dương thành đều là bất chiến khai thành. Phụ mệnh cố thủ Tấn Dương thành Minh Châu thứ sử Nghiệt Liệt Ca, tên chính là gọi là Nghiệt Liệt Ca. Hắn là cái thứ nhất đề nghị đầu hàng. Đối với người này, Lý Vân Trạch vẫn chưa dựa theo lệ thường cho trọng thưởng, ngược lại là đem này cả nhà đóng gói, cùng Chu Ôn tương tự đưa đi Hoa Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nghiệt Liệt Ca có cái vừa mới sinh ra không bao lâu tiểu nhi tử, về sau sẽ sửa tên gọi là Thạch Kính Đường. Truy kích Ngụy Bắc trấn tàn binh bại tướng cơ hồ đều phải đuổi tới Hoàng Hà bên cạnh Lý Khắc Dũng, biết được tin tức thời điểm như tao sẽ đánh. Hắn vẫn nộ quát lớn Lý Vân Trạch không nói võ đức, không dám cùng chính mình đao đối đao, thương đối thương chính diện khai chiến. Dùng Lý Khắc Dũng nguyên lời nói tới nói chính là không phải cái hảo hán. Bất quá đã không sao cả, thiên hạ đại thế tranh đoạt bên trong, cái gọi là hảo hán nhóm cơ hồ đều là bị tiêu hùng nhóm cấp đồ chết. Lý Khắc Dũng bên người binh mã, biết được liền Tấn Dương thành đều đã là khai thành đầu hàng lúc sau, hán binh nhóm lập tức tứ tán chạy tán loạn, cho dù là dư lại Sa Đà binh, cũng ẩn ẩn xuất hiện hỏng mất xu thế. Thuộc cấp nhóm kiến nghị từ Ký Châu Bắc Thượng xuất quan đi Đại Bắc nơi, trở lại Sa Đà người địa bàn thượng, tự nhiên là trời cao mặc chim bay. Kia Lý Vân Trạch lại lợi hại, bọn họ cũng có nặc đại thảo nguyên có thể không ngừng chu toàn. Nhưng Lý Khắc Dũng bảo thủ tính cách lần nữa phát tác, ngang ngược cự tuyệt mọi người kiến nghị, cố chấp mang theo Sa Đà binh nhóm đường cũ phản hồi, thẳng đến Tấn Dương thành mà đi. Có lẽ ở hắn trong lòng, tranh đoạt thiên hạ gì đó cũng không quan trọng, chỉ cần có thể vui sướng tràn trề hoành hành thiên hạ, cùng trong thiên hạ hào kiệt nhóm chém giết liều mạng mới xem như không hưởng công cuộc đời này. Từ phương diện này tới nói, hắn nhưng thật ra cái phi thường thuần túy võ nhân. Đến nơi kết quả, Lý Khắc Dũng đi trước Tấn Dương thành trên đường, tao ngộ tới rồi đủ loại tập kích cùng ngăn trở. Dưới trướng Sa Đà Bình càng là chẳng những tứ tán, thực lực càng thêm suy nhược. Chờ hắn rốt cuộc là đi vào Tấn Dương dưới thành thời điểm, trước mắt là phủ kín thiên địa chi gian bảng nhiên đại quân. Mà Lý Khắc Dũng bên người, lúc này chỉ còn lại có kẻ hèn mấy ngàn quả nhi quân. Lý Khắc Dũng không lại nói Lý Vân Trạch không nói võ đức, không phải cái hảo hán. Ngược lại là nghiêm túc sửa sang lại chính mình binh khí giáp trụ, đem cuối cùng lương thực cùng thủy đều đốt cho chiến mã, còn ngồi dưới đất hảo sinh nghỉ tạm một hồi. Đối diện quan chiến trên đài Lý Vân Trạch, thấy một màn này buông xuống kính viễn vọng, không hạ lệnh thừa cơ đánh lén, mà là an tĩnh chờ đợi. Chờ đến Lý Khắc Dùng cùng Quả Nhi quân khôi phục tinh lực, bắt đầu giáp lên ngựa thời điểm, đã không thế nào tự mình thượng chiến trường Lý Vân Trạch, hạ quan chiến đài vì chính mình giáp. Quy mô khổng lồ bộ tốt giáp sĩ nhóm đều lưu tại chỗ, chân chính xuất kích chỉ có Lý Vân Trạch mang theo cụ bọc giáp kỵ. Hai bên tương đối xung phong tựa như hỏa tinh đâm địa cầu, mãn chẳng đều là người hâu ngựa hí. Lý Vân Trạch cùng Lý Khắc Dùng đều là tự mình tìm tới đối phương, bọn họ thân vệ nha binh nhóm cũng là phi thường ăn ý tản ra từng đôi chém giết, đem bên này chiến trường để lại cho hai vị đem chủ. Lý Khắc Dùng nổi giận gầm lên một tiếng: Đại Đường Tấn Vương Lý Khắc Dùng tại đây. Tuyên võ quân tiết độ sứ Lý Vân Trạch. Liên hệ tên họ, hai bên từng người xách theo binh khí chém giết ở cùng nhau. Lý Khắc Dùng cung mã thành thạo võ nghệ tuyệt luân, tính cách dũng cảm cực có cá nhân mị lực. Hắn hoàn toàn không có phòng thủ ý tứ, điên cuồng công kích chính là muốn mang Lý Vân Trạch cùng nhau lên đường. Chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là cái quái so. Được đến hệ thống một tí xíu trợ giúp, có nhân loại nhất định thân thể tố chất Lý Vân Trạch, bản thân chính mình cũng là cung mã thành thạo võ nghệ tuyệt luân người, hơn nữa trải qua vô số lần chiến trường, tâm trí sớm đã mài giũa như thiết. Thành công ứng phó quá Lý Khắc Dùng mãnh công lúc sau, chiến mã đan sen chi gian, đầu tiên là múa may mạch đao đẩy ra Lý Khắc Dùng binh khí, đi theo trở tay vung lên dưới, đem vị này đường mặt danh tướng chạm với mã hạ. Lý Khắc Dùng vừa chết, trên chiến trường lại không chút chỉ hoan đang nói. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch yên lặng nhìn Lý Khắc Dùng thi hải, ngay sau đó dặn dò hậu táng người này. Lý Khắc Dùng tuy rằng là xa đà người, nhưng lại là ở đường mặt thời điểm vì đại đường lập hạ quá rất nhiều công vân, thậm chí có thể nói vì đại đường duyên mệnh 10 năm. Hơn nữa hắn đến chết cũng không có giống là Chu Ôn Dương hành mật đám người như vậy xưng đế, như cũ này đây đường thần tự xưng. Như vậy một vị hảo hán, đương đến hậu táng. Theo Lý Khắc Dùng hủy diệt, trong thiên hạ lại không người có thể ngăn cản Lý Vân Trạch nệ bước. Chờ đến hắn khởi binh lấy thanh quân sần danh nghĩa xuất phát đi trước quan trung thời điểm, Lý Uyên lần nữa dùng ra tổ chuyển tuyệt kỹ, chuẩn bị xa độn xuyên tụp nơi đi. Nhưng lần này không được, Tây Xuyên tiết độ sứ Trần Kính Tuyên cùng đệ đệ Điền Lệnh Tư hợp mưu binh biến, bắt Lý Uyên cấp Lý Vân Trạch tặng qua đi. Lý Uyên không hề tổ tông phong phạm, là một cái thỏa đáng ăn chơi chắc táng, cả đời liền sẽ ngọt nhạt, nơi nào gặp quá loại này tội. Vừa kinh vừa sợ dưới, cư nhiên ở nửa đường thượng bị hủ chết. Vốn định lấy hoàng đế đổi lấy mạng sống Điền Lệnh Tư huynh đệ trợn tròn mắt, công lao không bắt được không nói, ngược lại là gánh vác hành thích đua tội danh. Các huynh đệ thương nghị dưới, chuẩn bị bọc tài hóa trốn chạy. Nhưng đến lúc này, bọn họ bên người đại đường vũ phu nhóm nơi nào sẽ bỏ qua bọn họ, một đêm hỗn loạn lúc sau, Điền Lệnh Tư hai anh em đều chết ở loạn quân bên trong. Lý Vân Trạch vào quan trung vào trường An Thành, đầu tiên là an táng bị hủ chết hoàng đế Lý Uyên, đi theo đem hoạn quan tập đoàn cùng với thế gia môn phiệt đều cấp cất vào hành thích đua tội danh lồng sắt, trực tiếp xử lý. Ở mọi người tam thỉnh tam từ dưới, Lý Vân Trạch bất đắc dĩ phụ thêm long bảo. Lại lúc sau, hắn đối nội chỉnh đốn sinh sản bình ổn vũ phu chi loạn, đối ngoại không ngừng xuất binh diệt Nam Chiếu, bình thổ phiên, thu phục Tây Bực, xuất binh hàng dột báo thù rửa hận, cuối cùng đại quân hoành hành đến xa xôi thế giới mặt khác một đầu. Trong thiên hạ tất cả mọi người khen ngợi này vì cự đường. Chương 365 eo truyền 10 vạn quan, Lam Điền nhập trang viên liên miên không dứt chinh chiến, làm Lý Vân Trạch thể sắc và tinh thần đều mệt. Trở lại thế giới hiện đại, chỉ có muội tử ấm áp lòng dạ mới có thể làm hắn thoáng giảm bớt phần đầu phiền muộn. Muội tử cũng thực hiểu chuyện, ở làm phát sóng trực tiếp sự nghiệp thời điểm, nhận thức rất nhiều đồng hành, mời trong đó một ít bạn tốt tới trong nhà làm khách, cùng Lý Vân Trạch cùng nhau luận bàn bài kỹ. Mọi người đều là chạm vào hữu, nói tiền liền thương cảm tình, cho nên mỗi lần chạm vào hữu nhóm lưu luyến không rời rời đi thời điểm, Lý Vân Trạch tổng hội đưa một ít lễ vật. Hàng xa xỉ gì đó kia cũng chưa ý tứ, thuần túy chính là bán cái thẻ bài, thật muốn là ra tay thời điểm căn bản không đáng giá tiền. Cho nên Lý Vân Trạch đưa tặng lễ vật đều là từ song song trong thế giới mang về tới thứ tốt. Chân chính cung đình bậc thầy nhóm thân thủ chế tạo thủ công nghệ phẩm, như là đỉnh cấp vào ngọc, được hàm đá quý đồ trang sức, mang ở trên tóc sẽ chính mình run rẩy kim phượng châm từ từ. Mấy thứ này không phải mỹ ngọc chính là đá quý, hoặc là cũng là hoàng kim lấp nền. Cơ sở giá trị cũng đã là phi thường cao, hơn nữa thủ công thêm thành, xa so với kia chút cái gì cao xa có giá trị nhiều. Mọi tử đồng hành nhóm cũng đều là biết hàng, chẳng sợ xem không hiểu kia bậc thầy tay nghề, nhưng đá quý mỹ ngọc thậm chí với hoàng kim vẫn là nhận thức. Không cần nhiều lời, các mọi tử kêu một cái nhiệt tình, chơi bài thời điểm thổi kéo đàn hát liền mạch lưu loát, liền ăn mang chạm vào mọi người đều thực vừa lòng. Lý Vân Trạch bên này kinh ngạc phát hiện chính mình mua sắm vật tư tốc độ gia tăng rồi rất nhiều. Dĩ vãng thường xuyên sẽ có thủ tục lùi lại, xử lý thông thả gì đó, hiện tại biến phi thường nhanh chóng ngắn gọn, chỉ cần đi làm lập tức là có thể làm thỏa đáng. Như thế hiệu suất cao công tác hiệu suất, làm hắn cảm giác rất là hiếm lạ. Lại có chính là, hắn kia ra bao giờ công ty nhiều rất nhiều khách hàng, đều là chủ động liên hệ hắn đẩy mạnh tiêu thụ các loại vật tư, chẳng những giá cả tiện nghi còn có thể bảo đảm chất lượng cùng không thể tưởng tượng đưa hóa tốc độ. Đây cũng là phía trước chưa bao giờ từng có trạng huống. Như thế đủ loại tính, mặc kệ. Tung hành muôn vàn thế giới vẫn luôn ở đội vàng quốc gia đại sự, không phải cứu vớt vương triều chính là cứu vớt ba cánh. Lý Vân Trạch bắt đầu thời điểm còn cảm thấy thú vị, nhưng lâu ngày cũng là dần dần cảm giác phiền muộn. Hắn cùng hệ thống thương lượng, có thể hay không đổi cái phương thức. Hệ thống rất là thông tình đạt lý, vì hắn mở ra một thế giới hoàn toàn mới không nói, còn không có an bài công tác, tùy ý hắn phát huy. Cảm thấy mỹ mãn Lý Vân Trạch, mở ra thời không môn đi tới tân thế giới. Vị này lang quân, đi vào cảnh sắc quen thuộc trên đường cái, Lý Vân Trạch còn chưa hỏi thăm hiện tại ra sao thời đại, liền có một đạo sĩ chủ động tiến lên đáp lời bần đạo gặp ngươi ấn đường biến thành màu đen, ngày gần đây cũng có huyết quang hai thương. Kia đạo sĩ từ ống tay áo lấy ra một lá bùa bần đạo nơi này có viên tiên sư thư tay bùa hộ mệnh một chương. Bao nhiêu tiền? Lý Vân Trạch đánh gây đạo sĩ nói, dứt khoát lưu loát dò hỏi giá cả. Đạo sĩ rõ ràng sử suốt, chớp chớp mắt luôn nói người xuất ra buồn không cầu vật ngoài thân, chẳng qua vật ấy lại viên tiên sư. Bao nhiêu tiền? 20 văn đã đủ rồi. Lý Vân Trạch từ ống tay áo bên trong túm ra một chuỗi tiền, đánh giá ít nhất 100 văn nhiều. Đạo sĩ đôi mắt tỏa ánh sáng, theo bản năng liền phải duỗi tay đi tiếp. Không ngờ Lý Vân Trạch dương lên tay liền đem này chụp bay có vài món sự tình muốn hỏi ngươi. Lang Quân cứ việc hỏi. Đạo sĩ vô bộ ngực đảm bảo biết gì nói hết. Ngươi phía trước nói viên tiên sư là vị nào? Đạo sĩ lăng hạ Lang Quân cư nhiên không biết viên tiên cương viên tiên sư to lớn danh. Quả nhiên là hắn. Lý Vân Trạch thần sắc cực kỳ ngưng trọng, thở sâu tương tuân xin hỏi đạo trưởng, nơi này chính là Đông Thắng Thần Châu. Bình thường thế giới, Lý Vân Trạch chưa từng sợ hãi. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu là vào nào đó cục đá nhảy ra tới con khỉ vì vai chính thế giới, kia thật đúng là đại sự không ổn. Đạo sĩ thần sắc nghi hoặc khó hiểu nơi đây chính là ta đại đường Trường An thành, nơi nào tới cái gì Đông Thắng Thần Châu? Lang Quân chẳng lẽ là ta đại đường bá cánh? Lý Vân Trạch thở sâu ngươi có từng biết được Ngụy Trinh Mộng Trạm Kính Hà Long Vương việc? Ngụy Trinh mãi ta đại đường trọng thần, lại là chưa bao giờ nghe nói quá cái gì Mộng Trạm Kính Hà Long Vương. Đạo sĩ ánh mắt sáng ngời câu chuyện này nhưng thật ra thú vị thần. Hô, thở phào một hơi Lý Vân Trạch, tức khắc thẳng thắn eo, thần sắc tự nhiên là ta đang hỏi ngươi. Đừng nói vô nghĩa, nói cho ta đương triều hoàng đế là vị nào. Đạo sĩ càng thêm nghi hoặc, bất quá vẫn là đệ thấp thanh âm đáp lại bệ hạ tên huy không thể nói, ngươi chỉ cần biết được hiện tại là trình quán 2 năm 3 tháng 15 chính là. Đem trong tay đồng tiền đưa cho đạo sĩ, Lý Vân Trạch tiếp nhận lá bùa xua xua tay, lập tức hướng về cửa thành đi đến. Trình quán 2 năm, đường Thái Tông Lý Thế Dân. Con hảo không có ngự đệ, nếu không nói Lý Vân Trạch phải suy xét lộng nấm chứng tới hộ thân. Đã là trình quán 2 năm, Trường An bên trong thành không có gì hảo lưu lại. Rốt cuộc Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hai anh em ở Huyền Vũ môn trốn miêu miêu, cuối cùng thân chung mấy chục mũi tên tự sát mà chết đều qua đi 2 năm. Hắn lần này chuẩn bị đổi cái cách sống. Trình quán 2 năm, quan trung đại hạ. Liên tục nhiều ngày chưa từng trời mưa, ra khỏi thành lúc sau lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đại địa đã hiện khô khốc hiện ra. Cũng chính là Trường An thành nơi này tám thủy vần quanh, các ba cánh còn có thể thông qua gánh nước tới tới thổ địa. Nhìn trước mắt bận rộn cày bừa vụ xuân, Lý Vân Trạch lại là liên tục lắc đầu. Lại quá chút thời gian, ngủ đông bên trong tỉnh lại châu chấu đàn, liền sẽ che trời lấp đất phủ kín quan trung. Các ba cánh nỗ lực tới cày bừa vụ xuân hạt giống, mọc ra tới mạ non cũng chỉ có thể là trở thành châu chấu đồ ăn. Dọc theo quan đạo hướng về Tần Lĩnh phương hướng đi trước, dọc theo đường đi thấy bận rộn cày bừa vụ xuân, nhìn xem liền đi. Vẫn luôn đi tới Lam Điền huyện cảnh nội, rốt cuộc là thấy một chỗ không có làm cày bừa vụ xuân nông trang. Đi vào thôn trang thượng, đều có thái dương người tiến lên dò hỏi làng quân chuyện gì. Xin hỏi đây là nơi nào? Nghe được dò hỏi, người nọ thần sắc khoe khoang luôn nói nơi đây mãi Hình Quốc công trang viên. Chính quán trong năm Hình Quốc công, đó chính là phòng Huyền Linh. Phòng Nưu đô đoạn cái kia phòng Nưu. Quả nhiên là cái người thông minh, nhận thấy được nạn hạn hán nạn châu chấu đã là vô lực vãn hồi, dứt khoát chính là trực tiếp không làm được. Lý Vân Trạch vừa lòng gật đầu, hắn thích cùng người thông minh làm buôn bán, đơn giản phương diện không cần giải thích quá nhiều. Từ ống tay áo xả ra một chuỗi đồng tiền, ước chừng 100 văn trực tiếp nhét vào hán tử trong tay tại hạ muốn gặp thôn trang quản sự. Nắm trong tay đồng tiền, hán tử thần sắc lược hiện kích động, bất quá vẫn là ổn định hỏi xin hỏi làng quân là tại hạ họ Lý danh Vân Trạch, tự tử hầu. Chờ một lát, xem ở 100 văn tiền phân thượng, hán tử ma lưu bước nhanh chạy vào cách đó không xa đại viện bên trong. Lý Vân Trạch nhìn quanh bốn phía, lúc này hắn nơi vị trí hẳn là sân đập lúa, đối diện chính là đại viện, bốn phía còn lại là rơi dụng mấy chục hộ nhân ra. Hai tử ở điên chơi, đại nhân buồn bã hiệu xỉu thái dương, các lao nhân còn lại là lược hiện cảnh giác đánh giá Lý Vân Trạch. Không lớn sẽ có phu, phía trước hán tử kia liền mang đến một vị mang khăn vấn đầu, thân xuyên viên lanh tay áo bó bảo sam trung niên nhân lại đây. Phong thành, nơi này quản sự. Kia trung niên nhân chắp tay hành lễ không biết lang quân tìm mỗ ra là vì chuyện gì. Mỗ tự hải ngoại kinh thương trở về. Lý Vân Trạch đáp lễ lại tưởng ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Ha ha ha. Phong Thành cười má loát cần ta phòng ra trang viên cũng không phải là ai đều có thể nhập, đến đi trước nha môn lạc tịch ngươi là không nghe hiểu ta ý tứ. Lý Vân Trạch dứt khoát xua tay ta không phải muốn đầu nhập Hình Quốc công môn hạ, chỉ là tưởng mua tòa trang viên này thôi. Lời vừa nói ra, Phong Thành mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ thật là hồ ngôn loạn ngữ. Nơi này mãi bệ hạ ban thưởng với nhà ta công gia, há có mua bán chi lý. Chớ có dây dưa, tốc tốc rời đi. Bốn phía thái dương hán tử nhóm, thực mau liền đứng dậy xuống lại đây, chỉ đợi quản sự một câu, liền phải tiến lên giao hân Lý Vân Trạch. Một mặt quan. Lý Vân Trạch trực tiếp khai ra giá. Phong Thành hơi nhíu mày đường luật có quy, trừ bán chia ruộng theo nhân khẩu giả, một mẫu si 10, 20 mẫu thêm nhất đẳng, tội ngăn trượng 100, mà trả bốn chủ, tài không không truy. Xem ở ngươi là hải ngoại trở về người, không hiểu này đó phân thượng, lần này tạm tha quá ngươi. Lý Vân Trạch cũng không vô nghĩa 10 bạc quan. Ha! Bốn phía tất cả đều cười ha hả. Phong Thành nhạc ra cao răng tiểu lang quân chẳng lẽ là được thất tâm phong không thành. Ngươi cũng biết 10 bạc triệu là nhiều ít. Mấy chiếc xe lớn đều trang không dưới. Chớ có tái ngôn ngữ, tốc tốc rời đi chính là. Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười, nhìn quanh bốn phía gật gật đầu xoay người rời đi. Mọi người nhìn theo hắn rời đi, chỉ cho là cái trà dư tiểu hậu chê cười tới đối đãi. Cái này nói chuyện phiếm thời điểm lại có đề tài câu chuyện, đó chính là 10 bạc triệu là nhiều ít. Không ngờ, chẳng qua là hơn 15 phút lúc sau, thôn trang lối vào liền chuyển đến tiếng vó ngựa vang. Mọi người ánh mắt xem qua đi, lại là tức khắc ngạc nhiên. Một con hùng tuấn thất ngựa, kéo tún một chiếc xe ngựa lung lay tiến lên ở ổ gà gập ghềnh trên đường, lập tức đi tới bên trong trang. Trên xe ngựa cũng không phòng ra văn huy, cũng không biết là nhà ai quý nhân. Chờ đến Lý Vân Trạch từ trong xe ngựa ra tới, mọi người tất cả đều là trợn tròn mắt. Tiểu tử này như thế nào lại về rồi? Phòng quản sự đâu? Xuống xe ngựa, Lý Vân Trạch vỗ vỗ tay 10 bạc triệu ta mang đến. Mới vừa trở lại trong viện phòng thành, lại bị hô trở về. Thấy Lý Vân Trạch xe ngựa cùng tuấn mã, thần thái thượng nhưng thật ra có một chút cung kính vị này lang quân, vì sao như thế dây dưa? 10 bạc triệu mua trang viên. Lý Vân Trạch duỗi tay từ trong xe ngựa túm ra tới một bụng cái dương tiền ta đã mang lại đây. Phòng thành lập tức bật cười, lang quân thật là nói đùa, 10 bạc triệu đâu chỉ mấy chục bạc cân, kẻ hèn cái dương. Hắn nói không nói xong, bởi vì chói mắt. Lý Vân Trạch mở ra cái dương, lộ ra nội bộ tràn đầy thỏi vàng. Ánh mặt trời dưới, thỏi vàng thật sự là có chút chói mắt, thứ phòng thành liền lời nói đều nói không nên lời. Triều đình tiêu chuẩn, một lượng vàng 10 lượng bạc, một lượng bạc tử 1000 văn. Lý Vân Trạch vỗ vỗ trong dương thỏi vàng, nơi này là hoàng kim vạn lượng, 10 bạc triệu tiền ở chỗ này. Hoàng kim vạn lượng nghe rất lớn, trên thực tế chỉ có mấy chục cân. Thôn trang thượng người đều xem trợn tròn mắt, đừng nói hoàng kim vạn lượng, rất nhiều người cả đời liền một lượng vàng cũng chưa gặp qua. Dần dần, không khí có chút không thích hợp lên. Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười chút nào không hoảng hốt, tả hữu nhìn nhìn, ngay sau đó đi hướng cách đó không xa một viên suối nước bên cạnh liễu rủ. Xoa xoa tay đôi tay vây quanh liễu rủ, gầm nhẹ một tiếng khởi. Chơ mắt thấy liễu rủ bị trực tiếp ngạnh sinh sinh rút lên, không ít người trong lòng dâng lên mạc danh tâm tư, lập tức liền không có. Này thật đúng là quá dọa người. Xoa xoa đôi mắt phòng thành, cung kính hành lễ lang quân thứ lỗi, việc này phi tiểu nhân có thể quyết đoán, đến thỉnh công gia làm chủ. Lấy ra ghế gấp đặt ở trên mặt đất, Lý Vân Trạch đại mã kim đao ngồi trên đi vậy mau đi hỏi. Chương 366 Huyền Linh Thu Hoàng Kim, thế dân nạp sách cổ lực rút liễu rủ. Bất quá là thủ thuật che mắt thôi, không cần thật sự. Phòng Huyền Linh kết thúc một ngày công vụ, về đến nhà liền thấy từ ngoài thành trang viên chạy tới phòng thành. Biết được Lý Vân Trạch chuyện này, hắn tò mò đều không phải là Lý Vân Trạch lực rút liễu rủ, mà là thật sự có hoàng kim vật lượng. Là thật sự. Phòng thành vội vàng lấy ra cái bao vây, mở ra lúc sau nội bộ là một cây cá đỏ dạng. Tiếp nhận tỏi vàng, Phòng Huyền Linh nhìn mặt trên dấu răng bật cười, chỉ dựa vào cắn là vô dụng, ngươi không hiểu những cái đó giang hồ xiếc, có chút bảng môn tà đạo ở vàng bọc chỉ khối. Gọi tới trong phủ hộ vệ, trực tiếp rút ra hoành đao chạm ở tỏi bằng ngựa. Lề sách trô bóng loáng săn bằng, cũng không có cái gì chỉ khối. Kia hộ vệ liên tiếp đổi kịp hai đao, đem tỏi vàng chạm thành mấy khối, nhưng kết quả lại là chứng minh rồi đây là thật hóa. Tự nhận tính toán không bỏ sót, Phòng Huyền Linh nhẹ di một tiếng, cầm lấy tỏi vàng nhìn nhìn dứt khoát đứng dậy đi, ra khỏi thành. Công gia. Phòng Thành nhìn mắt phòng ngoại sắc trời lúc này ra khỏi thành, buổi tối không về được. Không sao. Phòng Huyền Linh liên tục xua tay, người này lộc lớn như vậy trận trượng chính là vì thấy ta, đi gặp là được. Phòng Huyền Linh xe ngựa rời đi cửa thành, ở hơn 20 người hộ vệ hạ mình mông quần quật đi hướng chính mình ra trang viên. Đi vào thôn trang, liếc mắt một cái liền thấy đang ở cấp bọn nhỏ phát đường Lý Vân Trạch. Từ trên xe ngựa xuống dưới, Phòng Huyền Linh mặt mang ấm áp tươi cười tiến lên lao phu Phòng Huyền Linh. Gặp qua phòng công. Lý Vân Trạch chắp tay, nếu phòng công tới, vậy nói chuyện mua đất sự tình đi. Phòng Huyền Linh sắc mặt nao nao, hắn cho rằng Lý Vân Trạch nháo lớn như vậy động tĩnh chính là vì thấy chính mình hảo phản thượng quan hệ, không ngờ cư nhiên thật là vì mua đất, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Người đọc sách chính là tưởng nhiều, đổi làm vũ phu liền sẽ không đi lãng phí nào tế bảo cho chính mình thêm diễn. Lang quân có lẽ không biết. Thực mau liền khôi phục lại, Phòng Huyền Linh khẽ lắc đầu, đường luật có quy, chia ruộng theo nhân khẩu không được mua bán. Ta biết. Đường luật gì đó, Lý Vân Trạch quen thuộc thực đó là chia ruộng theo nhân khẩu, nơi này không phải. Chẳng lẽ là chế ít? Hoàng kim vạn lượng nơi nào là thiếu, quả thực chính là quá nhiều. Phòng Huyền Linh quét mắt Lý Vân Trạch, chân bạn kia chứa đầy cá đỏ dạ cái dương, nơi này bất quá kẻ hèn 2000 mẫu đất, lang quân cư nhiên dùng hoàng kim vạn lượng tới mua nhập, há có thể còn chê ít. Hắn rất tưởng nói ngươi có phải hay không đốc, hoàng kim vạn lượng là cỡ nào khổng lồ một số tiền khổng lồ, đừng nói là mua đất, liền tính là ở Trường An bên trong thành mua biệt thự cao cấp đều có thể mua nhiều tòa. Ta nguyện ý. Lý Vân Trạch xua xua tay, phòng công liền nói bán hay không đi. Đừng nói vạn lượng hoàng kim, cho dù là 10 vạn lượng cũng không cái gọi là. Hắn có rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất, không cần bao lâu là có thể vô số lần cấp kiếm trở về. Phòng Huyền Linh quan sát kỹ lưỡng Lý Vân Trạch, sau một lát gật đầu xin hỏi lang quân, vì sao mua đất? Lại vì sao phải mua lão phu điện? Mua đất đương nhiên là vì trông chọn. Lý Vân Trạch xem hắn ánh mắt giống như ở quan ái trẻ em tiểu năng trí tuệ đến nỗi vì sao mua phòng công điện, tự nhiên là bởi vì nơi khác chi điển đều đã là bắt đầu cày bừa vụ xuân, chỉ có phòng công nơi này còn không có bắt đầu. Sở dĩ Phòng Huyền Linh nơi này không có làm cày bừa vụ xuân, là bởi vì từ Khâm Thiên giám chờ chỗ biết được tin tức, hơn nữa chính mình suy đoán cùng phân tích, xác nhận năm nay chẳng những đại hạn, cộng thêm còn sẽ nháo nạn châu chấu. Lúc này làm cày bừa vụ xuân, vô luận loại nhiều ít đều là bạch cấp. Nhưng loại chuyện này lại không thể nói ra đi, sẽ khiến cho các bá tánh hoảng loạn. Phòng Huyền Linh đồng dạng là dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Lý Vân Trạch, hoàng kim vạn lượng mua đất, vô luận loại cái gì đều sẽ lô sạch vốn, thật là đáng thương đáng tiếc. Xuất phát từ hảo tâm, Phòng Huyền Linh khuyên giải nói vị này lang quân, vạn lượng hoàng kim mua lão phu này trang viên quá mức. Hơn nữa hiện tại không thích hợp. Lý Vân Trạch ánh mắt bê nghễ xem qua đi tưởng thêm tiền. Phòng Huyền Linh, nếu ngươi không biết người tốt tâm, kia ta liền cái gì đều không nói nhiều. Đường khi cấm chế bán đất, bất quá đó là cấm chia ruộng theo nhân khẩu. Cái gọi là chia ruộng theo nhân khẩu chính là thuê cấp các bá tánh gieo trồng, hậu thế không thể kế thừa. Một khi làm ruộng người đã chết, triều đình sẽ thu hồi đi một lần nữa phân phối. Loại này chia ruộng theo nhân khẩu, kỳ thật chính là sau lại tá điền. Chân chính thuộc về tư nhân sở hữu, gọi là vĩnh nghiệp điền. Nguyên bản vĩnh nghiệp điền là dùng để gieo trồng các loại cây cối, như là cây du, cây táo, cây dâu tằm gì đó, chủ yếu là gieo trồng cây dâu tằm dùng để dưỡng tằm. Sau lại theo thời gian trôi qua, vĩnh nghiệp điền loại cái gì cũng không ai đi quản. Phong Huyền Linh tòa trang viên này 2000 mẫu đất, kỳ thật không coi là cỡ nào đại. So sánh với Huyền Vũ môn chi biến thời điểm đại công thần ất chỉ kính đức, một lần liền từ Lý Thế Dân chỗ đó được đến 6500 mẫu đồng ruộng ban thưởng. Đường Huyền Tông thời kỳ dân cư đại quy mô gia tăng, đồng ruộng khan hiếm giá cả tiêu thăng, lúc ấy quan trung một mẫu đất giá cả đã là tiêu lên tới 50 quá nhiều. Hiện tại là đường sơ, thổ địa còn không có như vậy khẩn trương, bất quá một mẫu đất 20 quan giá cả vẫn phải có. Lý Vân Trạch vạn lượng hoàng kim xem như giật giới thú mua. Hơn nữa hoàng kim loại đồ vật này bình thường các bá tánh không cần phải, duy độc phòng huyền linh loại này các quý tộc mới có thể dùng được với. Kỳ thật tế giá trị là vượt qua đại đường quan phủ quy định tỷ giá hối đoái. Vốn đang ở lo lắng cho mình lo lắng thai họa mà không trồng trọt, sẽ dẫn tới chỉ trích phòng huyền linh, thấy có coi tiền như rác chủ động xuất đầu tới tiếp nhận, hảo luôn khuyên bảo hắn cũng không nghe, kia tự nhiên là không có gì thật nhiều nói. Hai bên đều có nhu cầu, thực mau chính là một bang đã hợp. Phòng huyền linh cười tủm tỉm nhận lấy hoàng kim, bảo đảm ngày mai liền sẽ từ nha môn lấy tới chuyển nhượng công văn, từ nay về sau tòa trang viên này cùng phụ cận 2000 mẫu thổ địa đều là thuộc về hắn Lý Vân Trạch. Đến nỗi thôn trang thượng mấy chục gia trang hộ nhân gia, kia cùng hắn Lý Vân Trạch nhưng không có gì quan hệ, thực mau liền sẽ bị đưa hướng nơi khác thôn trang đi lên. Sinh ý đã nói thành, vàng cũng đã nhận lấy. Lý Vân Trạch ngẩng đầu nhìn mắt chân trời cuối cùng một mặt dạng mây đỏ, ngay sau đó mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn phòng huyền linh phòng công lúc này còn đãi ở nhà của ta chung chuẩn bị làm chi? Chẳng lẽ là chờ ta thỉnh ngươi ăn cơm? Phòng huyền linh lăng thần, cho ngươi cơ hội phản quan hệ ngươi không nắm chắc không nói, còn đuổi ta đi. Lúc này cửa thành đã đóng, làm lao phu đoàn người ở thôn trang ở tạm một đêm như thế nào? Một người 10 quan tiền cả đêm. Lý Vân Trạch đánh giá bốn phía, chỉ vào những cái đó tá điển nhóm nói bao ăn bao ở. Phong Huyền Linh ha ha ha. Nhìn mênh mông quần quần rời đi một đám người chờ, Lý Vân Trạch dỗi người xoay người đi chủ viện. Trên xe ngựa Phong Huyền Linh đẩy ra cửa sổ xe từ một người khoái mã tới rồi kỵ sĩ trong tay tiếp nhận một trường giấy. Mặt trên là đối Lý Vân Trạch thân phận khẩn cấp điều tra. Đến nỗi kết quả chỉ có một câu, không tìm được người này. Ngồi ở trong xe ngựa Phong Huyền Linh lâm vào trầm tư. Hồi lâu lúc sau hắn thu hồi trang giấy lại nhìn mắt bên người chứa đầy thỏi vàng cái dương. Lần nữa đẩy ra cửa sổ xe. Tiếp đón phòng thành lại đây nhân thủ đều an bài hảo. Công gia yên tâm. Phòng thành liên tục gật đầu an bài giám thị đều là đạm bạch quân gia tới bắt sinh đem, bảo đảm liền kia tiểu tử buổi tối ăn mấy hạt gạo đều biết. Phòng huyền linh khẽ gật đầu, sau một lát lần nữa mở miệng dặn dò người đi khắp thôn trang chọn chút nhân thủ, làm cho bọn họ ngày mai đi đầu nhập vào người này thủ công. Duy. Ở khoảng cách trường an thành còn hiểu rõ mà thời điểm, vài tên kỵ sĩ đón nhận đội ngũ. Từ bọn họ dẫn dắt đi vào cửa thành ngoại, hướng về thủ thành quân sắp xuất hiện kỳ lệnh bài cùng thánh chỉ, lúc này mới mở ra cửa thành có thể vào thành. Phong Huyền Linh không cùng này vài tên kỵ sĩ đáp lời, bởi vì hắn biết này mấy cái kỵ sĩ thân phận. Hoàng đế bao tay đen, trăm kỵ tư. Lấy Phong Huyền Linh thân phận tới nói, đương nhiên không muốn cùng những người này có cái gì liên quan. Một đường trở lại phủ đệ, thấy ngoài cửa như vậy nhiều giáp sĩ, hơn nữa phủ đệ trung môn mở rộng ra, Phong Huyền Linh vội vàng xuống xe xách theo vạt áo một đường chạy chậm đi vào. Quả nhiên, hiện tại thanh danh còn thật không tốt đại đường hoàng đế bệ hạ, lúc này đang ở hắn trong thư phòng uống trà đọc sách. Bệ hạ. Phong Huyền Linh cung kính hành lễ. Mấy năm nay không như thế nào lãnh binh xuất chiến Lý Thế Dân, màu da đã là dần dần dưỡng trắng. Đang ở lật xem trong tay sách hoàng đế, duỗi tay chỉ hướng một bên ghế dựa trước ngồi, chờ chấm xem xong một đoạn này. Phong Huyền Linh đứng dậy liền ngồi, ánh mắt quét về phía hoàng đế quyển sách trên tay, mí mắt hơi hơi chịu chịu. Kia chính là hắn thích nhất một quyển sách cổ a quả nhiên, lại lật xem vài tờ lúc sau, Lý Thế Dân khép lại sách, thuận tay nhét vào chính mình ống tay áo chấm muốn mang về khêu đèn đêm đọc, xem xong rồi lại cho người đưa về tới. Ha ha. Hoàng đế lấy đi đồ vật, còn có đưa về tới. Trong lòng lấy máu Phong Huyền Linh cười theo thâm tình nhìn một lần cuối cùng chính mình ái thư. Ái Khanh vội vã ra khỏi thành, còn phái người tuần tra người nào đó thân phận. Lý Thế Dân ngược lại nói đến chính sự chấm dứt tò mò, đặt tới hỏi một chút sao lại thế này. Đang muốn cùng bệ hạ báo cáo. Phong Huyền Linh thực mau liền đem có quan hệ Lý Vân Trạch sự tình hướng hoàng đế làm hồi báo, thậm chí còn đi ra ngoài một chuyến, gọi người đem chứa đầy hoàng kim cái dương nâng tới rồi Lý Thế Dân trước mặt. Nhìn kia kim quang lấp lánh cá đỏ dạng, Lý Thế Dân cũng là lâm vào trầm tư. Thông tuệ như hắn, cũng tưởng không ra Lý Vân Trạch lai lịch. Trầm mặc một hồi, trầm khuôn mặt Lý Thế Dân dò hỏi chẳng lẽ là tức cẩn thứ vương chi dư nghiệt. Cái gọi là tức cẩn chính là tức cẩn vương, cũng chính là bị Lý Thế Dân xử lý ca ca Lý Kiến Thành. Huyền Vũ môn lúc sau bị truy phong vì tức hướng, Thụy Hào vì ẩn cho nên gọi là tức cẩn vương. Đến nỗi thứ vương, tự nhiên chính là Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát bị truy phong vì Hải Lăng quận vương, Thụy Hào vì thứ, cho nên gọi là Hải Lăng thứ vương. Tự nhận là anh hùng cái thế Lý Thế Dân, cả đời duy nhất không bỏ xuống được khúc mắc chính là Huyền Vũ môn việc. Hơn nữa vẫn là vì về sau đại đường hoàng thất tương ái tương sát khai cái hào đầu. Gặp gỡ cái gì kỳ quái chuyện này, không hài lòng chuyện này, đều sẽ theo bản năng cho rằng là chính mình huynh đệ tới tìm việc. Bệ hạ nhiều lo lắng. Dù sao cũng là giá cao đem đồng ruộng bán cho Lý Vân Trạch, Phong Huyền Linh lúc này vẫn là vì Lý Vân Trạch nói vài câu lời hay tức cẩn vương cùng thứ vương dư nghiệt sớm đã bị quét sạch sạch sẽ, nơi nào còn có cái gì dư nghiệt. Hơn nữa người này thần không nhận biết, là cái sinh gương mặt. Lý Thế Dân không tỏ ý kiến được một tiếng, sau một lát bối tay nâng thân cười ngôn ngữ ái khanh đây chính là làm bút hảo sinh ý a. Phong Huyền Linh mỉm cười mà chống đỡ. Đây là hắn hợp pháp thu bảo, nói đến chỗ nào đi đều chạm được lý. Cung tiễn Lý Thế Dân rời đi lúc sau, Phong Huyền Linh trên mặt tươi cười dần dần đậm đi. Không chỉ là chính mình muốn truy tra Lý Vân Trạch thân phận, xem ra hoàng đế cũng là muốn an bài nhân thủ đi tra. Chỉ hy vọng cái này ra tay hảo phóng tiểu tử, đừng thật là có cái gì vấn đề mới hảo. Chương 367 gương mặt hiền từ Bồ Tát sống ánh sáng mặt trời sơ thăng, ấm áp ánh mặt trời đâm thủng xương sớm, đem ấm áp sai hướng về phía nhân gian. Cửa phòng bị đẩy ra, đánh áp Lý Vân Trạch từ trong phòng đi ra. Thôn trang trừ bỏ chính hắn ở ngoài đã là không có người khác, ít nhất mặt ngoài là như thế. Lấy ra nước giếng đơn giản rửa mặt một phen, thần thanh khí sảng Lý Vân Trạch đi ra viện nhóm đi tới bên ngoài. Hắn đầu tiên là quét mắt cách đó không xa phòng ở đầu xuân hàn thời tiết ở bên ngoài thủ, cũng không sợ đến phong thấp. Công tác mà thôi, như vậy liệu mạng làm chi? Ngay sau đó xoay người về tới phòng trong, mở ra thời không môn trở lại thế giới hiện đại mua phân bữa sáng. Xả cái bàn bãi ở viện môn ngoại, đem mua tới quảng thức bữa sáng nhất nhất bày biện đi lên. Tào tiết cuốn, xôi gà lá sen, bánh hạt dẻ thủy tinh, lưu sa bao, bắp bánh, bún xào, cháo hải sản, bánh cuốn bãi đầy cái bàn. Xả Trương hồ ghế ngồi xuống, Lý Vân Trạch nhàn nhã tự đắc đem mỹ vị bữa sáng quét ngang không còn. Cách đó không xa đơn sơ trong phòng, mấy cái ăn mặc màu đen vải bố xiêm y, bên hông bọc vải thô đai lưng hán tử, mắt thèm nhìn Lý Vân Trạch ở đâu ăn cơm sáng. Theo gió phiêu giật mùi hương, làm ngao một đêm hán tử nhóm bụng đều là ủ cục kêu to. Người này chẳng lẽ là cái đầu bếp? Mang đội hán tử mày rậm mắt to, nếu mày cũng không gặp hắn nhóm lửa. Muốn ta nói, trực tiếp bắt lại thẩm vấn được. Thủ hạ có người ồn ào ta một dưới, khi còn nhỏ nhìn lén quá nhà ai tắm rửa đều có thể nhớ lại tới, phí việc này làm chi? Mày rậm mắt to hán tử quay đầu trừng mắt nhìn qua đi lại nói loại này mê sảng, chính mình đi lĩnh quân côn. Các thủ hạ không dám ngôn ngữ, phòng nội lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Ăn qua cơm sáng, Lý Vân Trạch thu thập thứ tốt chuẩn bị làm việc. Mỗi người không sao cả, chính hắn một người là có thể đem chuyện này đều cấp làm. Bất quá cửa thôn phương hướng, lại là có một đám người xuyên qua sáng sớm đám sương, bước đi tập tễnh đã đi tới. Vị này lang quân, cầm đầu lao giả hướng về Lý Vân Trạch hành lễ ta trở quê nhà tao hai, chạy nạn đến tận đây, mong rằng lang quân đáng thương ta chờ thưởng khẩu cơm ăn. Lý Vân Trạch ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt đảo qua đám người bên trong mấy cái thân ảnh các ngươi từ lâu ra. Ta chờ từ Hoa Âm huyện chạy nạn đến tận đây, cầu lang quân thưởng khẩu cơm ăn. Hoa Âm. Lý Vân Trạch cười bên kia khoảng cách đồng quan không xa, ngươi trở vì sao không đi quan đông? Đi giữa sông cũng đúng, bên kia giống như không có gì tình hình hạn hán. Ta chờ tổ tông đều là quan trung người. Lão nhân liên tục lắc đầu xin không rời cố thổ, liền tính là xin cơm cũng chỉ ở quan trung thảo. Hành. Lý Vân Trạch gật gật đầu, xoay người hướng trong viện đi đến tại đây chờ. Này nhóm người thật là quê nhà tình hình hạn hán nghiêm trọng, không có biện pháp dưới ra ngoài chạy nạn. Chẳng qua bọn họ phía trước là ở 10 dặm hơn ở ngoài một chỗ thôn trang ngoại thảo sống, không thành tưởng đại buổi tối kia trang thượng nhân ra đưa bọn họ đuổi đi, còn nói bên này có cái thôn trang chủ nhân tâm địa thiện lương là cái bồ tát sống, ngươi chợt nhưng đi trước xin giúp đỡ. Còn an bài mấy cái nghe nói là trong nhà nuôi không nổi hán tử làm dẫn đường, thiên không lượng liền hướng bên này chạy tới. Kia trang thượng nhân ra quả nhiên không có nói sai, thôn trang chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, lại còn có mang sang tới thành sọt hồ bánh thỉnh bọn họ ăn. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt, liên thanh nói lời cảm tạ, ngay sau đó chính là ăn uống thả cửa lên. Chờ đến suốt hai sọt hồ bánh bị này nhóm người ăn sạch, cười tủm tỉm Lý Vân Trạch dò hỏi ngươi chợt nhưng nguyện vì ta thủ công. Đại đường là không có tá điển, ít nhất mặt ngoài là không có. Bọn họ cũng là có hộ tịch, nơi nào người cũng chỉ có thể là ở đâu đợi, muốn nơi nơi chạy loạn đi làm công, đó là không cho phép. Đương nhiên, quy định là quy định, thực tế thao tác tự nhiên có điều bất đồng. Địa phương gặp thiên tai, các ba cánh không có biện pháp ra ngoài đi ăn xin, các nơi nha môn tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nha môn cứu tế không dậy nổi, tổng không thể trơ mắt nhìn các ba cánh đói chết đi. Thật muốn là như vậy, phòng chừng nên có người khởi nghĩa vũ trang. Có gia đình giàu có thu lưu thủ công loại chuyện này, đồng dạng cũng là làm bộ không biết. Thủ công là có thể sống sót, chờ đến tình hình tai nạn kết thúc lại về quê, đã là thành ước định mà thành sự. Lưu dân nhóm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc lúc này quan trung đại hạ, trừ bỏ đi vân quý nhóm thôn trang thượng ăn xin ở ngoài, cơ hội không chiếm được mắt khác trợ rút. Có thể sử dụng thủ công tới đổi lương ăn, thuộc về cơ hội khó được. Lý Vân Trạch đánh giá trước mắt thượng trăm khẩu người, tuyệt đại bộ phận đều là cùng thôn, cùng nhau từ Hoa Âm huyện lại đây. Rốt cuộc thiên thai chi năm chỉ có vân quý gia còn có thể có thừa lương, còn có thể vì thanh danh nguyện ý bố thí, mà Trương An thành lần cận chính là toàn bộ đại đường vân quý nhóm nhất tập trung địa phương. Còn có mấy cái nghe nói là phía đông 10 dặm hơn ngoại một chỗ nông hộ nhân gia đưa ra tới hán tử, Lý Vân Trạch cũng không nhiều vạch trần bọn họ, tất cả đều thu lưu xuống dưới. Có nhân thủ lúc sau, chuyện thứ nhất đều không phải là đi ngoài ruộng làm việc, mà là tắm rửa thay quần áo. Lý Vân Trạch cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị một bộ hoàn toàn mới quần áo mới, sau đó dặn dò bọn họ đem trên người quần áo cũ tất cả đều cởi ra, chồng chất ở bên nhau một phen lửa đốt rớt. Mọi người đau khổ cầu xin, tỏ vẻ xiêm y quý giá, há nhưng đốt quách cho rồi. Đối với ra ngoài chạy nạn mọi người tới nói, này thân rách nát quần áo cơ hồ xem như cuối cùng tài sản. Tuy rằng Lý Vân Trạch cho quần áo mới, nhưng cũng liên tiếp tiêu hủy. Lý Vân Trạch lắc đầu không nghe, dứt khoát tỏ thái độ không muốn nói, hiện tại liền có thể đi rồi. An hồ bánh mọi người liên tiếp đi, đành phải đi các nơi không ra tới trong phòng thay đổi quần áo, đem y phục cũ chồng chất ở cùng nhau, trơ mắt nhìn Lý Vân Trạch trực tiếp đem này bật lửa. Ánh lửa bên trong tràn đầy bùm bùm tiếng vang, đây là bọ chó nhóm bị tiêu bạo đáp lại. Số lượng không đúng. Lý Vân Trạch nhìn về phía dẫn đầu lão nhân có người ẩn giấu quần áo. Nếu ngươi chờ không muốn nghe ta nói, kia hiện tại liền đi thôi. quần áo mới coi như là đưa các ngươi. Kế tiếp tự nhiên là một phen gà bay chó sủa, mấy cái luyến tiếc quần áo cũ, trộm giấu đi ra hỏa bị Hảo một hồi giáo huấn, lúc sau túm đến Lý Vân Trạch trước mặt thành khẩn nhận sai. Ta người này thực dễ nói chuyện. Lý Vân Trạch nhìn bọn họ đem quần áo cũ ném vào đống lửa, chậm rãi gật đầu về sau lại có không nghe lời sự tình, sẽ không lại cấp bất luận cái gì cơ hội, ngươi chờ chuột đuôi nước. Thiêu hết tràn đầy bỏ chó rách nát xiêm y còn không tính xong, Lý Vân Trạch ngay sau đó dặn dò mọi người nấu sôi nước bắt đầu tắm rửa. Hắn lấy tới bàn trải, ở thùng nước đảo tiến đuổi trùng nước thuốc, làm cho bọn họ cho nhau cọ rửa sạch sẽ. Đặc biệt là tóc, dùng tới cường hiệu dầu gội đều đến liên tiếp tẩy mấy lần, kia mênh mông hắc thủy chảy xuôi thành khê. Không phải Lý Vân Trạch làm ra vẻ, mà là hắn biết rõ biết, thời đại này chữa bệnh vệ sinh điều kiện có bao nhiêu ác liệt. Không đem vệ sinh làm tốt, chuyện khác nói cái gì cũng chưa dùng. Vẫn luôn lăn lộn tới rồi mặt trời lên cao, cuối cùng là lộn thỏa đáng. Mọi người run run rẩy rẩy, còn tưởng rằng Lý Vân Trạch còn sẽ lộn cái gì đa dạng lăn lộn người thời điểm, lại là nghe được Lý Vân Trạch kêu gọi một giọng nói ăn cơm. Lão nhân nghi hoặc dò hỏi Lang Quân, sớm như vậy cơm chiều. Cái gì cơm chiều, đây là cơm trưa. Một ngày tam cơm loại chuyện này, ở sức sản xuất thấp hèn thời đại, chỉ có quyền thế mới có thể hưởng dụng. Đừng nói là này đó lưu dân, liền tính là bình thường bá tánh nhà, cũng là một ngày hai bữa cơm mà thôi. Chỉ có ở ngày mùa thời điểm, mới có thể vì bổ sung thể lực làm việc mà này tam bữa cơm, thậm chí có thể ăn thượng cơm khô. Mọi người vui mừng chờ đợi, quả nhiên là thấy Lý Vân Trạch từ trong viện sách ra tới hai đại sọt hồ bánh. Hơn nữa cùng buổi sáng ăn đều không giống nhau, lần này hồ bánh thậm chí mang lên du quang, mỗi vị cũng là càng nhiều. Này đó lưu dân nhóm dinh dưỡng trạng uống rất kém cỏi, vừa lên tới liền ăn uống thả cửa gì đó, kết quả chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Ăn cái gì bổ sung dinh dưỡng, yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Lý Vân Trạch ngồi ở ghế gấp thượng, đâu vào đấy xé trong tay hồ bánh, từng ngụm nhét vào trong miệng. Tránh ở nơi xa quan vọng mấy người, cho nhau chi gian hai mặt nhìn nhau trong quân xuất thân. Lý Vân Trạch tư thái cùng ăn pháp, cùng trong quân diễn xuất giống nhau như lúc. Mấy người nghi hoặc chi gian, bên kia có cái thân hình gầy ốm hán tử đường vòng đi tới bên này đô úy, toàn bộ sân đều phiên biến, ngay cả hầm đều đi nhìn. Đừng nói là nấu cơm địa phương, ngay cả nhóm lửa dấu vết cũng chưa thấy. Không có khả năng. Kia đô úy cao mày không nhóm lửa nấu cơm, nơi nào tới hồ bánh. Tiểu nhân sao dám lừa gạt đô úy, là thật sự không tìm được. Kia đô úy tin tưởng chính mình bộ hạ sẽ không lừa gạt chính mình, nhưng nếu không có nhóm lửa nấu cơm nói, như vậy nhiều hồ bánh là từ đâu ra? Nghĩ hồ bánh, đô úy bụng hụ cục kêu to lên. Giống như là mang tiết tấu giống nhau, mấy cái bộ hạ cũng là đi theo kêu to. Rơi vào đường cùng, đô úy đành phải lấy ra lệnh băng lương khô chúng ta cùng ăn cơm. Ăn uống no đủ, lưu dân nhóm tinh thần trạng thái rõ ràng no đủ lên. Mọi người sôi nổi tìm tới Lý Vân Trạch, vỗ bộ ngực tỏ vẻ phải vì lang quân làm việc hiệu lực. Hành đi. Đem cuối cùng một chút hồ bánh nhét vào trong miệng, Lý Vân Trạch vô vô tay đứng dậy vậy đi xới đất. Chủ nhân. Lão nhân hành lễ ngôn nói lúc này đã là trì hoãn cày bữa vụ xuân vụ mùa, bất quá chủ nhân yên tâm, ta chờ nhất định liều mạng làm việc, mau chóng đem chủ nhân lương loại cấp gieo mà đi. Cái gì lương loại? Lý Vân Trạch hơi nhíu mày, ai nói muốn loại lương thực, ta nơi này không loại lương thực, chuẩn bị loại thảo. Mọi người, này nói chính là gì? Tốt như vậy đồng ruộng không loại lương thực muốn đi loại thảo. Thảo còn cần loại sao? Kia không phải nơi nơi đều là. Lang quân chẳng lẽ là muốn loại thảo dược? Bậc này tinh tế sống, ta chờ không quen thuộc a. Đừng nhiều lời. Lý Vân Trạch từ trong viện mang tới một đống thiết khí nông cụ đều đi làm việc xới đất đi. Mọi người cả buổi chiều đều ở ra sức làm việc, các nữ nhân còn lại là ở thu thập thôn trang. Đại gia hỏa đều thực thuần phát, an Lý Vân Trạch hồ bánh vậy dốc sức làm việc, không ai gian dối thủ đoạn hôn nhật tử, làm tiền lương ăn trộm. Chẳng qua bọn họ ra sức, ở Lý Vân Trạch xem ra hiệu quả quá kém. Buổi tối kết thúc công việc lúc sau lại là ăn hồ bánh, sau khi ăn xong ấn các gia các hộ phân đến từng người phòng ở đi nghỉ ngơi. Lý Vân Trạch cũng về tới trong viện, chuẩn bị vì ngày mai công tác làm chuẩn bị. Hiệu suất quá chậm, vậy muốn tăng lên hiệu suất. Hắn chuẩn bị lộng một đám trâu cày lại đây, lại dùng xới đất thần khí đại biên độ tăng cường công tác hiệu suất. Ngày mai đồ ăn cũng có thể dần dần gia tăng dinh dưỡng thu lấy cùng bổ sung, chuẩn bị trước từ trứng gà bắt đầu. Lý Vân Trạch nói muốn loại thảo là thật sự, chẳng qua hắn muốn loại chính là cao sản có nuôi súc vật, là chuẩn bị dùng để dưỡng nhưu. Ăn đường bột, có thể nào so được với mỡ. Cùng lúc đó, trong hoàng cung đang ở bận rộn công tác Lý Thế Dân, cũng là nhận được trăm kỵ tư đưa tới báo cáo. Loại thảo, chẳng lẽ là người đột quyết? Đợt, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Chương 368 Thế Dân tìm cơm sáng, Vân Trạch xuất thần khí ngày hôm trước buổi tối, Lý Thế Dân còn cảm thấy Lý Vân Trạch có thể là đầu óc có vấn đề người đột quyết. Nhưng tới rồi ngày hôm sau buổi tối, nghe được trăm kỵ tư giáo úy Ngô Nham giáp mặt bẩm báo lúc sau, lập tức liền không bình tĩnh. Người nói hắn từ trong viện dắt ra tới 50 đầu trâu cày. Lý Thế Dân trừng mắt, lòng tràn đầy không dám tin tưởng phòng khanh ở kia trong viện lưu lại. Bệ hạ, Ngô Nham thần sắc cực kỳ ngưng trọng thần lấy cái đầu trên cổ hướng bệ hạ đảm bảo, phòng công sân bên trong tuyệt không trâu cày. Phía trước liền lục xem tra, đừng nói trâu cày, ngay cả thổ cẩu đều ở phòng công người rời đi thời điểm dắt đi rồi. Trầm mặc một lát, Lý Thế Dân rốt cuộc là hỏi ra câu nói kia 50 đầu trâu cày từ đâu ra. Lời này thật là hỏi đến điểm tử thượng, Nô Nham không có biện pháp giải thích, chỉ có thể không lời gì để nói. Cảm giác ra thần quái sự kiện, Lý Thế Dân chắp tay sau lưng đi qua đi lại một hồi, dừng lại bước chân tiếp đón đi gọi phòng khanh vào cung. Nô Nham không đi rong dài cái gì cung cấm đã là lạc hóa, lúc này triệu hoán triều đình trọng thần vào cung sẽ khiến cho ồn ào cùng hoảng sợ. Kia không phải hắn yêu cầu đi quan tâm sự tình. Chờ đến phòng Huyền Linh bị đưa tới Lý Thế Dân trước mặt thời điểm, tuy là hắn kiêm mưu lược rất nặng đầu, cũng không suy nghĩ cẩn thận có chuyện gì sẽ vội vàng đến yêu cầu hắn suốt đêm vào cung. Sau đó, hắn liền từ hoàng đế trong miệng biết được Lý Vân Trạch từ nhà hắn trong viện đã từng thuộc về hắn trong viện dắt ra 50 đầu trâu cày tới. Thần kia thôn trang, tổng cộng bất quá 6 đầu trâu cày mà thôi. Phong Huyền Linh phản ứng đầu tiên là lập tức đem chính mình trước cấp phủi sạch thần đem thôn trang bán với người nọ thời điểm, đã là đem tất cả đồ vật đều đóng gói mang đi. Đừng nói là trâu cày, ngay cả thổ cẩu đều không có lưu lại. Một con. Phủi sạch chính mình lúc sau, lúc này mới dò hỏi việc này có thật không. Không lý do không nghi ngờ, rốt cuộc đại đường châu cày chính là vật tư chiến lược, mỗi một đầu đều là muốn ở trong nha môn đăng ký lập hồ sơ. Đột nhiên toát ra tới 50 đầu, phản ứng đầu tiên khẳng định hoài nghi có phải hay không thật sự. Thần sắc nghiêm túc Ngô Nham Hành Lễ tận mắt nhìn thấy, còn cố ý tìm cơ hội tiến lên sờ qua béo quá nít quá, đích đích xác xác là thượng khoen mũi châu cày. Phong Huyền Linh còn đãi hỏi lại, bên kia Lý Thế Dân nhàn nhạt nói câu chấp tin hắn. Gần chỉ là như vậy một câu, khiến cho Ngô Nham hốc mắt đỏ lên, túi người hướng về hoàng đế thật mạnh hành lễ. Cái này Phong Huyền Linh không có gì để nói. Hoàng đế mua chuộc nhân tâm, hắn há có thể đi làm phản diện nhân vật. Việc này, nếu không phải thủ thuật che mắt, không nghĩ ra. Phong Huyền Linh liên tục lắc đầu, ngay sau đó hướng về hoàng đế hành lễ bệ hạ, ngày mai cửa thành một khai, thần liền đi tận mắt nhìn thấy xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chấm thủy ngươi cùng đi. Cái này buổi tối, không ít người mất ngủ. Chờ đến hừng đông mở cửa thành sau, hồng con mắt Lý Thế Dân, liền dục ngựa mang theo một đám người mênh mông quần quần thẳng đến thôn trang mà đi. Hắn quá nóng nội, tới cũng quá sớm. Vào thôn trang thời điểm, bên này vừa mới bắt đầu ăn cơm sáng. Thấy rất nhiều kỵ sĩ xuất hiện, thôn trang người có chút hoảng loạn, lại không thế nào hoảng sợ. Nơi này dù sao cũng là thiên tử dưới chân, liền ở Trường An thành bên cạnh. Bốn phương tám hướng mấy chục vạn đại quân bảo vệ xung quanh Trường An thành, cái dạng gì mã tặc thổ phỉ cũng không dám ban ngày ban mặt đổ thôn trang. Kia không phải cầu tài, đó là ở vì cả nhà toàn tộc người đảo mộ lập địa. Dựa theo thói quen, tự nhiên là lão nhân tiến lên hành lễ xin hỏi chư vị tới Lý gia trang là làm chi. Ha ha ha. Đồng dạng cưỡi ngựa đi theo mà đến phòng Huyền Linh, xuống dưới lúc sau ha ha tăng cười, tiến lên tiếp luôn nói muốn mãi phòng Huyền Linh, nơi này thôn trang chính là mộ gia ngày hôm trước bán ra với Lý trang chủ. Các ba cánh không biết phòng Huyền Linh là đương triều trọng thần, rốt cuộc một đám thất học liền hoàng đế tên cũng không biết, cùng đừng nói là nào đó đại thần. Chỉ là thấy mọi người phục sức đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm chắc là trong thành quý nhân, không dám chậm trễ chỉ có thể là vâng vâng dạ dạ. Bên kia Lý Thế Dân không kiên nhẫn loại này khách sáo, trực tiếp xách theo roi ngựa đi hướng thôn trang lớn nhất sân, cũng chính là trang chủ trụ địa phương. Bất quá sắp tới đem đến cửa thời điểm, hắn lại là dừng bước. Bởi vì vòng qua phòng ở, thấy cách đó không xa suối nước bạn một loạt liễu rủ thượng, cư nhiên buộc mấy chục đầu trâu cày. Lý Thế Dân lập tức cất bước qua đi, vọng, đoan, vấn, thiết một phen không nói, còn múa may roi quăng láo như mấy roi. Cái gì gọi là mắt thấy vì thật, đây là đích đích xác xác là 50 đầu trâu cày buộc ở chỗ này không sai. Xác nhận lúc sau, Lý Thế Dân nhíu mày quay đầu nhìn về phía lão nhân đầu xuân đào hàn, vì sao không đem trâu cày đưa vào chuồng bò bên trong? Liên như vậy buộc ở bên ngoài, ngã bệnh đến là bao lớn tổn thất. Thôn trang thượng người hai mặt nhìn nhau, lời này nói như vậy cùng bọn họ giang như dường như. Lý Thế Dân đến vị bất chính, vô luận như thế nào giải thích hắn cũng là đến vị bất chính. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới muốn nỗ lực chứng minh chính mình đương hoàng đế là nhất chính xác lựa chọn, có thể so sánh chính mình đại ca làm càng tốt. Hắn tiếp nhận đại đường, đều không phải là rất nhiều người tưởng tượng như vậy cái giàu có đại đường. Trên thực tế trải qua tùy triều những năm cuối liền phiên chém giết, 18 lộ phản vương cùng 72 lộ bụi mù rong rổi tung hành, đại đường quốc lực kỳ thật rất là suy nhược. Dân cư đại quy mô giảm bất không nói, sức sản xuất cũng là đại biên độ giảm xuống. Hơn nữa hắn lao tử Lý Uyên bốn phía phân phong, rất nhiều người gần chỉ là bởi vì biết ăn nói, thảo đến Lý Uyên niềm vui là có thể được đến hàng ngàn hàng vạn mẫu đồng ruộng ban thưởng, thậm chí liền mệnh lệnh rõ ràng cấm ban nô đều là nhiều lần cấm cung rước. Hơn nữa đột quyết quấy rầy, các nơi tình hình tai nạn không ngừng, hoàn toàn coi như là thiên tai nhân họa liên miên. Cho nên đối một lòng muốn chứng minh chính mình Lý Thế Dân tới nói, mỗi người đinh đều là quan trọng sức lao động, mỗi một con trâu đều là quan trọng tư liệu sản xuất. Nay cũng liền không khó lý giải, hắn vì sao sinh khí đem trâu cày buộc ở bên ngoài. Sân đập lúa không khí có chút xấu hổ, cũng may lúc này các nữ quyến từ các nơi trong phòng mang sang tới cơm sáng. Nóng hầm hập hồ bánh, còn có chứa đầy nồi to cháo, tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý không coi ai ra gì Lý Thế Dân dứt khoát tiến lên, duỗi tay từ sọt lấy ra trương hồ bánh. Không chờ hắn đọc thuộc lòng, bên kia Ngô Nham liền chạy như bay lại đây trực tiếp duỗi tay. Lý Thế Dân nhíu mày, duỗi tay đem hồ bánh nhét vào trong tay của hắn. Ngô Nham liền ăn mang ngay, ngay sau đó bẩm báo soát du, bên trong còn có đường bị. Lý Thế Dân ánh mắt có nhìn về phía nồi to cháo. Bên kia phòng Huyền Linh cười ha hả lại đây hướng về mọi người hành lễ ta chờ làm phiền, lữ đồ mệt nhọc chưa từng ăn cơm, nguyện mua chút thức ăn mong rằng chư vị thứ lỗi. Dứt lời từ Ngô Nham trong tay đoạt lấy chứa đầy cháo chén, khí lý khò khè uống quang còn chép miệng mùi vị thật thơm, cũng là thả đường. Đại đường cũng là có đường. Tề Dân muốn thuật đệ thập quấn liền biết quá rất nhiều phi Trung Quốc sản vật cây nông nghiệp, này trong đó thứ 21 loại chính là cây đĩa. Sớm tại tiên tần thời đại liền có trá, tới rồi đời nhà Hán thời điểm gọi là giá. Chờ đến con đường tơ lụa khai thông, từ Ấn Độ chuyển đến thạch mật đường, chính là đường đĩa. Cây đĩa thứ này trung thổ sớm đã có, kế tiếp truyền vào chính là cán đường kỹ thuật, cũng là thông qua cái này kỹ thuật thành công thu hoạch đường cát. Cho nên đại đường có đường, chẳng qua bình thường bá tánh trên cơ bản ăn không nổi thôi. Lý Thế Dân đẩy ra ngăn trở chính mình Ngô Nham, tự mình thịnh một chén cháo uống quang. Hương vị không tồi, hơn nữa thật là có tràn đầy đường vị. Đúng là bởi vì như thế, Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn về phía phòng Huyền Linh đây là vì sao. Đích xác, đường cắt giá cả nhưng không thấp, cũng chính là quý nhân nhà mới có thể ăn nổi. cư nhiên cấp trước mắt này đó lưu dân nhóm ăn sang quý đường, đây là đầu góc có vấn đề, còn có tiền tao hoảng. Lý Vân Trạch cấp lưu dân nhóm ăn đường chỉ là vì bổ sung đường phân, làm cho bọn họ thân thể mau chóng cường tráng lên. Đại đường đường giá cả sang quý, đó là bởi vì sản lượng thiếu, hơn nữa chất lượng không cao. Lý Vân Trạch làm ra, đều là thế giới hiện đại công nghiệp hóa sinh sản ra tới đường trắng. Đương nhiên, thế giới hiện đại đại quy mô mua sắm đường trắng cũng không phải một việc dễ dàng, không phải giá cả vấn đề. Chẳng qua hiện tại Lý Vân Trạch mua bất cứ thứ gì đều không có trở ngại, thông thuận thực. Lý Thế Dân bàn tay vung lên này đó cháo còn có hồ bánh, đều mua tới. Lưu dân nhóm mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, đây chính là bọn họ bữa sáng. Bên kia lão nhân liên tục xua tay ta chờ làm không được chủ, đến trang chủ quyết định. Phong Huyền Linh cười tủm tỉm gật đầu vậy thỉnh Lý trang chủ ra tới gặp mặt. Trang chủ còn đang ngủ. Lão nhân liên tục lắc đầu trang chủ rời giường khí rất lớn, ta chờ không dám quấy dậy. Lý Thế Dân mắt trợn trắng, đang muốn sai người đi đều, bên kia sân đại môn lại là bị mở ra. Đánh áp Lý Vân Trạch đi ra sáng tinh mơ nói nhao nhao cái không để yên, còn có hay không đạo đức công cộng tâm. Ha 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 ha. Thấy chính chủ ra tới, Phong Huyền Linh vội vàng tiến lên đánh ha ha Lý Lang Quân, lão phu tới làm phiền. Lý Vân Trạch ánh mắt lướt qua Phong Huyền Linh, dừng ở Lý Thế Dân trên người. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, lập tức chính là gần bó keo sơn. Phi, là cho nhau đánh giá quan vọng. Đánh giá xong Lý Thế Dân, nhìn nhìn lại những cái đó huấn luyện có tố bọn kỵ sĩ, lại thu hồi ánh mắt nhìn Phòng Huyền Linh vị tiên là Phòng Huyền Linh quay đầu xem qua đi, thấy Lý Thế Dân khẽ lắc đầu, lúc này mới cười đáp lại chính là lao phu bạn cũ, cùng lang quân chính là bổn ra. Lý Vân Trạch gật gật đầu. Nếu ngươi nguyện ý làm bộ là du khách, kia ta cũng làm bộ không thấy ra tới. Cất bước đi tới Lý Thế Dân trước mặt luôn nói ngươi muốn mua này đó hổ bánh cùng cháo. Ánh mắt bệ nghệ Lý Thế Dân bối tay mà đứng ân. Hành a. Lý Vân Trạch gật đầu 10 lượng hoàng kim, tất cả đều cho các ngươi, cái nổi này cùng sọt cũng coi như là tặng không. Lang quân. Phong Huyền Linh đuổi theo lại đây, hát mặt nói này cũng quá mức đi. 10 lượng hoàng kim trăm con tiền, đủ để mua mấy xe lớn gạo và mì. Là các ngươi chủ động muốn mua, không phải ta thượng đội vàng muốn bán. Lý Vân Trạch duỗi tay cầm lấy một trương hồ bánh ta người này làm buôn bán chú trọng thành tin, chú trọng ngươi tình ta nguyện. Nếu là không muốn tiêu tiền, các ngươi có thể trực tiếp đoạt sao? Nhiều người như vậy đều là huề đao mang kiếm, thẳng. Tiếp đoạt cái này thôn trang chính là. Dở khóc dở cười Phòng Huyền Linh còn đãi lại quyền, bên kia Lý Thế Dân đã là không kiên nhẫn xua tay cho hắn 10 lượng vàng. Ngay sau đó tiếp đón thủ hạ bọn kỵ sĩ ăn cơm. Lý Vân Trạch cũng là tiếp đón lưu dân nhóm tiếp tục làm cơm sáng, làm càng tốt. Hắn nói làm càng tốt, thật là càng tốt. Hồ bánh bị cắt ra, bên trong nhét đầy thịt vụn. Nguyên bản chỉ là thêm đường cháo, trực tiếp đánh trứng gà gia nhập thịt ti giải lên hành thái thậm chí với dầu mè, thậm chí còn bày mấy chén dưa muối ở trên bàn. Hai bên một đối lập, Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác trong tay hồ bánh cũng thơm. Ăn no cơm, hắc mặt Lý Thế Dân chuẩn bị báo nổi. Lại là thấy Lý Vân Trạch chỉ huy lưu dân nhóm, đem một đài đài thiết chế nông cụ quân bác tới rồi sân đập lúa thượng. Nhìn kia tạo hình kỳ lạ nông cụ, hắn nhịn không được dò hỏi đây là vật gì. Cày khúc biên. Lý Vân Trạch duỗi tay ý bảo hiệu suất là thẳng lên rất nhiều lần, phi thường thích hợp lưu cày. Tê Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh, đồng thời đảo hít vào một hơi, thấu chương xong, chương 369 hoàng đế nổi danh, Huyền Linh ra tiền sức sản xuất thấp hèn thời đại, bất luận cái gì có thể tăng lên sinh sản hiệu suất đồ vật, đều thuộc về chiến lược cấp bậc. Ở đường trước kia, xới đất chủ yếu sử dụng công cụ là thẳng viên lê, này công tác nguyên lý đơn giản tới nói chính là thẳng thắn ngạnh rỗi. Mọi người đều hiểu, ngạnh rỗi đại địa sở gặp được ngăn trở, tuyệt đối là rất lớn. Trên cơ bản là gây nhiều ít lực lượng, liền phải gặp được nhiều ít lực cản. Mà cây khúc viên còn lại là ở thẳng viên lê cơ sở thượng tiến hành cải tiến, đem nguyên bản lại trường lại thẳng lê cấp đổi thành lại đoạn lại khối lượng. Càng thêm có sáng tạo tính kỹ thuật đột phá, ở chỗ viên đầu trang bị có thể tự do chuyển động lê bàn. Như vậy tới nay không chỉ có xử lê giá thu nhỏ biến nhẹ, hơn nữa dễ bề quay đầu cùng chuyển biến, thao tác linh hoạt, tiết kiệm nhân lực cùng sức vận. Đơn giản hình dung chính là, bôi chân lúc sau thông suốt dùng ít sức, có thể ra vào tự nhiên gia tăng khi. Là công tác hiệu suất. Lý Thế Dân cũng không phải là sao không ăn thịt băm chuyên gia kêu thú, hắn đối nông nghiệp là có rất sâu hiểu biết. Rốt cuộc dân dĩ thực vi tiên nông nghiệp chính là phong kiến thời đại nhất chuyện quan trọng, như thế nào coi trọng đều không quá. Phong Huyền Linh bên này cũng là giống nhau. Đường sơ sĩ phu nhóm, đó là chân chính ý nghĩa thượng ngồi mà có thể luận đạo, lên ngựa có thể chém người đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển người đọc sách. Nghe xong Lý Vân Trạch đơn giản giới thiệu, Lý Thế Dân lập tức bàn tay vung lên, gọi tới thủ hạ bọn kỵ sĩ đem này cày khúc viên trang thượng, dắt thượng như xuống ruộng nhìn xem hiệu quả. Bên này Phong Huyền Linh dứt khoát trực tiếp thừa thủ. Mắt thấy vì thật, Lý Vân Trạch nói thực hảo, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng thật sự hữu dụng, bất quá vẫn là muốn chính mắt kiến thức đến này tác dụng mới được. Có nông cụ, châu cày cũng là có sẵn, nơi này người phần lớn là đối việc nhà nông rất quen thuộc chủ, cho dù là Lý Vân Trạch cũng là có cực kỳ phong phú tương quan kinh nghiệm. Không tốn phí bao lâu công phu, mấy bộ cày khúc viên đã bị tròng lên châu cày trên người, ngay sau đó ở đồng ruộng bắt đầu xới đất. Nông nghiệp sinh sản yêu cầu xới đất, đem mà phiên rất sâu cái loại này. Thế giới hiện đại nông nghiệp phát đạt lấy cơ giới hóa là chủ, xới đất gì đó phi thường đơn giản. Nhưng ở sức sản xuất thấp hèn thời đại, muốn thâm canh xới đất lại là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Thái dương thời gian dài bạo dưới, đại địa thiếu hụt hơi nước thổ địa cứng rắn như thiết. Có châu cày còn hào chút, nhu sức lực thật lớn có thể kéo động lê đi xới đất. Nhưng không có châu cày chỉ có nhân lực nói, kia thật là mệnh chết mệnh sống một ngày cũng làm không bao nhiêu. Lý Vân Trạch phi thường chi kỷ kêu người, lộng một bộ thẳng viên lê tròng lên châu cày trên người, ở cày khúc viên bên cạnh làm đối lập. Đối lập hiệu quả nhìn qua có thể biết ngay. Cây khúc viên bên này đã là bị Châu cày túm tới rồi cuối, bên này thẳng viên lên mới đi rồi vài phần chi nhất lộ trình. Thứ này ta muốn. Lý Thế Dân nhìn Lý Vân Trạch, trực tiếp mở miệng luôn nói có bản vẽ sao?
Có.
Lý Vân Trạch gật đầu thừa mệ hoàng kim 500 lượng. Lời này nói Lý Thế Dân đều cười. Toàn bộ đại đường đều là của hắn, cư nhiên còn có người dám hỏi hắn đòi tiền. Chân chùi chân từ trong đất đi lên phòng huyền linh, đội vàng lôi kéo Lý Vân Trạch khuyên bảo làng quân chớ có nói cười, người dâng lên cải khúc viên có công với quốc, tự nhiên không thiếu được ngươi ban thưởng. Ta nhưng chưa nói muốn hiến, ta lại không thiếu kia 500 khối. Lý Vân Trạch xua xua tay tưởng mua có thể, vô luận là vật thật vẫn là bản vẽ đều có. Giá cả ưu đãi, không lừa giá dối trẻ. Lý Thế Dân dứt khoát bối tay xoay người sang chỗ khác, nhìn cải khúc viên ở ngoài ruộng cày ruộng. Vô luận hôm nay nói cái gì làm cái gì, nay cải khúc viên hắn muốn định rồi. Phòng huyền linh bên này hảo luôn quyên bảo, tỏ vẻ ngươi công lao há là kẻ hèn vật ngoài thân có thể triển lãm, làm ra này cải khúc viên tới, chính là muốn lưu danh muôn đời. Thanh danh với ta như mây bay. Lý Vân Trạch duỗi tay điểm điểm phòng huyền linh phong công, ra 500 lượng vàng không chỉ có riêng là lấy đi này mấy bộ cải khúc viên cùng bản vẽ, mà là cầm đi lưu danh muôn đời cơ hội à, ngươi bị biểu tượng che mắt. Phòng huyền linh chỉ là nhìn dễ nói chuyện bộ dáng, trên thực tế có thể làm được lúc này vị trí, định sách huyền vũ muôn việc, thậm chí có thể ở lịch sử thư thượng lưu lại phòng mưu đố đoạn danh khí, lại sao có thể là cái cười ha hả người hiền lành. Lý Vân Trạch nói hắn đương nhiên hiểu, tự nhiên cũng biết đây là cái cơ hội tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, hoàng đế ở bên cạnh ngay đâu? Nếu là hoàng đế không có tới, cái này lưu danh muôn đời cơ hội chính là chính mình. Nhưng nếu hoàng đế ở chỗ này, cơ hội này tự nhiên là muốn hiến cho hoàng đế. Hơn nữa càng xui xẻo chính là, mua đồ vật tiền tất nhiên là muốn chính mình ra, nhưng lưu thanh danh cơ hội lại là ở hoàng đế trong tay. Đến nỗi nói được đến thánh quyến gì đó, tới rồi bọn họ loại trình độ này đã là không cần phương thức này. Nói cách khác, hán phòng huyền linh là bạch ra 500 lượng cấp hoàng đế mua thanh danh. Phòng huyền linh nhìn như ở khuyên bảo, trên thực tế là tưởng tỉnh tiền, bởi vì Lý Vân Trạch mua hắn thôn trang kia vạn lượng hoàng kim, là danh chính ngôn thuận thu vào. Lý Thế Dân xoay người xem cày ruộng, đó là bởi vì hắn đã nhìn thấu chuyện này nhi, cho nên chỉ lo chờ ra kết quả. Phòng huyền linh siêu trình độ phát huy, đáng tiếc nước miếng đều nói làm, Lý Vân Trạch cũng như cũng là lắc đầu không đồng ý hơn nữa chẳng những cắn chết 500 lượng hoàng kim giá cả, còn chỉ cần vàng không cần đồng tiền cùng lụa gấm. Cuối cùng kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Vẻ mặt đau khổ phòng huyền linh đau thất hoàng kim 500 lượng, thần thanh khí sảng Lý Thế Dân được đến có thể tăng lên sức sản xuất cày khúc viên, hơn nữa này cày khúc viên phát minh giả tên tuổi cũng dừng ở hắn trên người. Đến nỗi Lý Vân Trạch, mặt mang mỉm cười phảng phất đối này hết thảy đều không thế nào để ý phản hồi Trường An thành trên đường, Lý Thế Dân nhìn mấy con ngựa thổ chở cày khúc viên, vừa lòng gật đầu phòng khanh, vất vả ngươi. Lúc này phòng huyền linh, trừ bỏ cười khổ ở ngoài không có gì để nói. Hắn trong lòng có cái dự cảm, gia hỏa kia chỉ sợ là đánh đem này vạn lượng hoàng kim cấp kiếm trở về tâm tư. Lần sau nói cái gì cũng không đi. Tuy nói không lộng minh bạch Lý Vân Trạch từ nơi nào làm ra châu cày, bất quá cày khúc viên xuất hiện lại là làm Lý Thế Dân cùng đại đường triều đình hảo một trận bận rộn. Hiện tại cày bừa vụ xuân đã qua nữa, muốn cả nước mở rộng đã là không còn kịp rồi. Hơn nữa cày khúc viên là thiết chế, đại đường thiết sản lượng nhưng không có biện pháp thỏa mãn cả nước nhu cầu, chỉ có thể là đi trước chế tạo một đám ở Trường An thành lần cận thôn trang thượng thử dùng. Thực tự nhiên, phát minh cày khúc viên Lý Thế Dân bị hảo một hồi thổi phồng. Đại điện thượng, mọi người chụp hoàng đế long thí chụp chính hoan thời điểm, Ngụy Trinh gia tới quát lớn một chúng a du định nọt đồ đệ, còn khuyên đủ hoàng đế, nói bên người có nhiều như vậy tiểu nhân chính là hôn quân nhẹ ra. Vốn dĩ quân thần hài hòa, một phách một chịu đúng là tựa như đại mùa hè uống nước đá giống nhau thoải mái. Nhưng Ngụy Trinh lại là làm nước đá ném một mẩu cấp chuột, đem mọi người đều cấp ghê tởm không được. Hắc mặt ngồi ở trên long ỷ Lý Thế Dân, là thật sự tưởng báo nổi tu thập Ngụy Trinh. Nhưng này cổ lửa giận, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì có thể nhịn xuống tới, cho nên hắn là Đường Thái Tông. Nhẫn không xuống dưới, kia tự nhiên chính là Triệu Cửu bội hoàn nhân cấu. Cú may Ngụy Trinh đắc tội xong hoàng đế cùng đồng liêu nhóm lúc sau, chuyện vừa chuyển lại bắt đầu khen ngợi khởi hoàng đế tới, nói cày khúc viên chính là chân chính thiện chính, vậy hạ đương ở sách sử thượng lưu này một bút. Có thể được đến Ngụy Trinh khen ngợi nhưng không dễ dàng, cho dù là Lý Thế Dân lúc này cũng là trời đầy mây chuyển tình, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó, hắn liền nghe được Ngụy Trinh nói thần nghe nói này cày khúc viên mãi phòng công lấy hoàng kim 500 lượng sở mua. Bên kia trộm ngáp sở cá phòng huyền linh, nghe nói lời này bỗng nhiên một cái giật mình, lập tức bước nhanh bước ra khỏi hàng đánh gãy Ngụy Trinh nói lời này lại mộng. Vậy hạ hết lòng hết sức vì thiên hạ ba cánh chế này cày khúc viên, mai công ở đương đại, lưu tại thiên thu chi hành động vĩ đại. Ngụy đại phu chỉ dựa vào phong. Nghe việc liền mở miệng chửi tới, chẳng lẽ là muốn ham thiên hạ ba cánh với bất nghĩa hô. Ngụy Trinh yên lặng nhìn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, dường như đã chịu bao lớn ủy khuất phòng huyền linh, một hồi lâu lúc sau mới chậm rãi gật đầu là ta cản rỡ. Hắn sở dĩ sẽ lui bước, duy nhất nguyên nhân liền ở chỗ không có chứng cứ. Đương sự đều ra mặt làm chứng là tiêu phí 500 lượng hoàng kim mua sắm cày khúc viên là giả dối hư ảo sự tình, hắn không chứng cứ cũng không có biện pháp nói thêm nữa cái gì. Nguyên bản hảo tâm tình bị phá hư, hát mặt liền Lý Thế Dân đứng dậy chạy lấy người. Bãi chiều lúc sau, phòng huyền linh nguyện chuyển từ chối một chúng tới hỏi thăm 500 lượng hoàng kim mua cày khúc viên tin tức chúng đồng liêu, đồng dạng là hát mặt hồi phủ. Chuyện này tin tức là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài? Có thể tới trên triều đình đứng đều là tinh anh, Ngụy Trinh nói ra thời điểm, bọn họ liền tin chuyện này. Cho nên đều rất tò mò, phòng huyền linh là từ đâu nhi mua tới thứ tốt, nếu là còn có lời nói, bọn họ cũng tưởng mua một ít tới hiến cho hoàng đế. Bốn dĩ hảo sinh sôi một nồi nước thủy bị Ngụy Trinh cấp rào hợp hồn, ra tiền xuất lực lại không có thể rơi xuống hảo thanh danh phòng huyền linh, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Hắn bên này mới vừa về đến nhà không bao lâu, bên kia liền có trong cung người chạy tới truyền tin. Hoàng đế muốn hắn lần nữa bồi ra khỏi thành đi Lý Gia Trang. Giơ tay che lại trán Phòng Huyền Linh, theo bản năng muốn nói đầu của ta đau, túi tiền không. Chỉ nghĩ ngủ không nghĩ đi cái gì Lý Gia Trang. Chỉ tiếc dùng sinh không bằng dùng tụ. Kia thôn trang là hắn bán cho Lý Vân Trạch, phía trước mua sắm cày khúc viên sự tỉnh cũng là hắn xử lý. Lúc này lại muốn đi một chuyến, đương nhiên là muốn tiếp tục dùng hắn. Tất cả bất đắc dĩ Phòng Huyền Linh chỉ phải lần nữa nhích người ra khỏi thành, chuẩn bị đi kia Lý Gia Trang. Ở xuất phát phía trước, hắn trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định mang lên 500 lượng vàng. Sở dĩ lại chạy tới một chuyến Lý Gia Trang, nguyên nhân ở chỗ trăm kỵ tư hướng hoàng đế hội báo nói, trong một đêm này Lý Gia Trang nhiều mấy trăm đồng ưu. Lần trước 50 đầu châu cày sự tình còn không có làm rõ ràng, hiện tại lại toát ra tới mấy trăm đồng ưu, rất là khiếp sợ Lý Thế Dân quyết định hảo hảo làm rõ ràng chuyện này. Phải biết rằng châu cày cùng ngựa giống nhau, đều là chiến lược cấp tư liệu sản xuất. Nếu là Lý Vân Trạch thật sự có thể giải đậu thành binh thành ưu, thì hắn lập tức liền sẽ đem này tôn sùng là quốc sư. Một hàng hơn trăm kỵ, vó ngựa tung bay mênh mông quần quận ra khỏi thành đi tới Lý Gia Trang. Cũng chính là Lý Thế Dân là cái lập tức hoàng đế, hơn nữa vẫn là ở Trường An thành lân cận, lúc này mới dám chỉ mang hơn trăm người liền ra khỏi thành, đổi làm trong cung phụ nhân tay lớn lên hoàng đế, cả đời không dám ra cung có rất nhiều. Đương nhiên, ngầm phụ trách bảo hộ binh mã còn có rất nhiều, chẳng qua bọn họ phần lớn là ở nơi xa chuế không trực tiếp lên sân khấu. Lý Thế Dân đám người rục ngựa nhập trang, đi vào sân đập lúa thời điểm, ngạc nhiên nhìn thấy một đám người đang ở ma đao soàn soạt chuẩn bị tể một đầu hùng tráng châu đực. Dừng tay, Phong Huyền Linh đại kinh thất sắc, vội vàng xuống ngựa chạy như bay qua đi. Đẩy ra mọi người một phen nắm lấy bị bó lên châu được sừng châu, ngươi chờ điên rồi không thành, cư nhiên dám giết Nưu. Đem ngươi tay từ ta Nưu sừng châu thượng lấy ra. Sắc mặt không du Lý Vân Trạch tiến lên, ta muốn sát Nưu, làm khanh chuyện gì? Lớn mật. Trầm khuôn mặt Lý Thế Dân đi tới đường luật có quy, mãng Nưu quân quốc sử dụng, cố cùng dư xúc bất đồng, nếu có trộm sát Nưu giả, đồ 2 năm rưỡi. Ngươi sát Nưu, xúc đường luật. Lý Vân Trạch xoay người nhìn qua ta nói, đây là ta Nưu, không có giết ngươi đại đường Nưu, dựa vào cái gì dùng đường luật tới định ta tội? Tường định tội có thể lấy trong nha môn đăng ký công văn tới, tấu chương xong, chương 370 nhục người chi ngôn lấy thụ chi dựa vào Lý Thế Dân tính tình, lúc này hẳn là ánh mắt bệ nghệ phất tay nói khắp thiên hạ Nưu đều là của trẫm. Thân là hoàng đế, hắn nói lời này đảo cũng không xem như nói sai. Trừ bỏ phản tặc ở ngoài, trên cơ bản khắp thiên hạ đều đến nghe hắn, ít nhất mặt ngoài như thế. Nhưng lúc này giờ phút này, Lý Thế Dân vẫn chưa nói chuyện, chỉ là bối tay đứng ở chỗ đó, an tĩnh nhìn nơi xa kia kết bè kết đội Nưu đàn. Mấy trăm đầu Nưu tụ tập ở bên nhau, loại này trường hợp với hắn mà nói thật là chăm xem không nghề. Nếu là đại đường mỗi cái thôn trang đều có thể có mấy trăm đồng ưu, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Sở dĩ không báo nổi, một phương diện là không lộng minh bạch Lý Vân Trạch có cái gì bản lĩnh có thể trong một đêm giải đầu thành ưu. Mặt khác một phương diện, còn lại là mong đợi cái này kỳ nhân có thể làm ra càng nhiều ưu tới. Hoàng đế tâm tư, Phong Huyền Linh đại khái có thể đoán được một ít, cho nên hắn cũng không hề rối rắm với ưu thuộc sở hữu vấn đề, ngược lại chỉ trích Lý Vân Trạch sát ưu không đạo đức. Bởi vì ưu là vật tư chiến lược, ở nông gia đó là muốn hầu hạ so người đều tốt đại gia súc, há nhưng sát chi. Lý Vân Trạch hồi phục làm Phòng Huyền Linh cùng Lý Thế Dân đều thực vô ngữ, bởi vì hắn nói tang nhu nhiều. Nhu quá nhiều đương nhiên muốn bắt tới làm đồ ăn. Nói nữa, đại đường hân quý nhóm trong nhà thường xuyên ngã chết nhu, ta nơi này cũng cho là ngã chết được. Lời này nói Phòng Huyền Linh vô pháp nói tiếp, hắn không phải người trình, không hảo đắc tội như vậy nhiều đồng liêu. Rốt cuộc thịt bò ăn ngon a lúc này, Lý Thế Dân xoay người nhìn mắt Lý Vân Trạch nếu ngã chết, vậy giết đi. Giữa chưa làm đốn toàn nhu yến. Hắn lời này nói liền cùng có thể ở Lý Vân Trạch nơi này ăn cơm, là cho bao lớn mặt mũi dường như. Lý Vân Trạch bĩu môi, không có hứng thú độc thủ, đem việc giao cho Lý Thế Dân mang đến bọn thị vệ. Bối tay mà đứng Lý Thế Dân cất bước tiến lên, đi vào hai đầu bờ ruộng, ánh mắt ý bảo Lý Vân Trạch đuổi kịp. Hai người đi ở thâm canh quá hai đầu bờ ruộng thượng, làm lơ thâm không mắt cá chân đất mặt. Lý Thế Dân khi trước hỏi chuyện thần tiên. Yêu quái. Lý Vân Trạch mắt trợn trắng người, nam chi đều toàn hảo hán. Nơi nào tới? Khó mà nói, coi như ta là hải ngoại trở về chính là. Tới này Trường An thành ý muốn như thế nào là? Thấy đại đường quốc lực không đủ, đặt tới tương trợ. Lý Thế Dân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Trạch quả thực như thế. So thật kim thật đúng là. Nhìn chăm chăm Lý Vân Trạch nhìn một hồi, Lý Thế Dân lộ ra tươi cười, ngươi người này trên người có sợi không giống người thường khí độ, nếu là ở loạn thế bên trong, đương vì một phương tiêu hùng. Như vậy nhiều song song trong thế giới hoành hành thiên hạ, trên người đương nhiên là sẽ có xá ta này ai thượng bị khí thế. Điểm này Lý Thế Dân cùng Phòng Huyền Linh đều có thể xem ra tới, ít nhất ở Lý Thế Dân thân phận cơ hồ sáng tỏ dưới tình huống, Lý Vân Trạch biểu hiện chính là cực kỳ bình tĩnh. Một khi đã như vậy, kia chấm liền không hỏi ngươi xuất thân lai lịch. Lý Thế Dân ngả bài, không trang, trực tiếp biểu lộ thân phận này mấy trăm đồng ưu, chấm thực vừa lòng liền nhận lấy. Từ từ, này tiết tấu không đúng, Lý Vân Trạch đội vàng theo đình bệ hạ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta là muốn trợ giúp đại đường, nhưng không nghĩ tới trực tiếp bạch cấp. Phía trước cày khúc viên cũng là thu tiền. Nghe nói lời này, Lý Thế Dân đầy mặt không thể tưởng tượng chi sắc còn đòi tiền. Lời này nói, Lý Vân Trạch cũng là bị chọc cười, trong thiên hạ nào có ăn không trả tiền cơm chưa? Ta chỉ là cung cấp sung túc vật tư, nhưng là đại đường muốn được đến, cũng đến ra tiền xuất lực mới được. Ra tiền chấp hiểu. Sắc mặt lại trầm xuống dưới Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi xuất lực là ý gì? Cung cấp nhân lực tài nguyên thủ công, khai quật mà dùng để gieo trồng cây nông nghiệp, nuôi sống súc vật từ từ đều tính. Mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc Lý Thế Dân, giơ chân đá đá dưới chân thổ địa, nguyên nơi này loại chính là cái gì? Hạ kê. Loại chính là thảo. Gì? thảo. Lý Thế Dân, ngươi có bệnh. Tốt như vậy ruộng tốt không loại lương thực tới loại thảo. Này cũng không phải là bình thường thảo. Lý Vân Trạch giải thích nói nơi này gieo trồng đều là nhất tốt đẹp cỏ nuôi súc vật, dùng để nuôi dưỡng chăn nuôi nghiệp là tuyệt hảo thức ăn chăn nuôi. Hắn rồi tay chỉ hướng cách đó không xa khổng lồ như đàn bên kia tuyệt đại bộ phận đều là mẫu như, có như nhãi con lại dùng thức ăn chăn nuôi nuôi nấng, thực mau là có thể lớn lên cung cấp ăn thịt. Người ăn thịt, có thể so ăn đường bột so ăn gạo và mì có dinh dưỡng nhiều. Lý Thế Dân thần sắc càng thêm quỷ dị lên, hắn có chút không xác định dò hỏi ngươi dưỡng nhiều như vậy như, chính là vì ăn. Đương nhiên, Lý Vân Trạch túi người bắt đem thổ ở trong tay đến lúc đó tiểu châu được tới rồi ra lan phân lượng, có thể tiện nghi bán cho triều đình. Đây là ngươi nói tương trợ đại đường. Lý Thế Dân đều bị khí cười, này tính cái chó má tương trợ. Còn không phải là làm buôn bán sao, ai chẳng biết á quả nhiên, Lý Thế Dân vẫn là không hiểu địa phương thượng triều thương dẫn tư tầm quan trọng, ít nhất tạm thời bị khí tới rồi, không suy nghĩ cẩn thận đi trước giải quyết có cùng không có chi gian khác nhau là cỡ nào quan trọng. Không đợi Lý Thế Dân báo nổi, Lý Vân Trạch đã là xoa khai trong tay bùn đất, tìm được rồi một quả nâu màu vàng châu chấu trứng. Bệ hạ, lại quá chút thời gian, này đó châu chấu nhóm nên phu hóa ra tới, phi đầy trời đều đúng rồi. Nhắc tới châu chấu, nguyên bản đang muốn báo nổi Lý Thế Dân, sắc mặt càng thêm khó coi. Khác thiên hai còn hào tuyết, lửa lớn có thể dập tắt, hồng thủy có thể chặn đường dẫn đường, đại hạn có thể nghĩ cách khởi công xây dựng thủy lợi. Nhưng châu chấu cùng nhau, che trời số lượng không nói, chúng nó còn sẽ phi. Tuy là Lý Thế Dân ngút trời anh tài, cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể dập tắt nạn châu chấu. Nghĩ đến đây, hắn lược hiện nghi hoặc nhìn về phía Lý Vân Trạch, ngươi có biện pháp ứng phó nạn châu chấu? Ân. Thần sắc đạm nhiên Lý Vân Trạch gật gật đầu có thể diệt châu chấu, chẳng qua đổ vật đến tiêu tiền mua. Cái này đến phiên Lý Thế Dân không bình tĩnh, hắn nhíu mày lời này cũng không phải là nói bậy, một khi châu chấu nổi lên bốn phía ngươi lại không có biện pháp bình diệt nạn châu chấu, kia nhưng đến trị tội. Loại này thủ đoạn, đối Lý Vân Trạch đương nhiên vô dụng. Hắn rất là dứt khoát buông tay, ta chỉ có thể bảo đảm có hiệu quả, đến nỗi cụ thể dùng không dùng đó là bệ hạ sự tình. Nói nữa, nói như thế nào cùng ta không ra lực, đại đường liền có biện pháp diệt nạn châu chấu dường như. Các ngươi không có biện pháp thời điểm, ta cấp ra biện pháp, hẳn là cảm kích ta. Mới đúng. Lời này nói, Lý Thế Dân hận không thể. Hừ. Đế vương giáp tâm không khởi đến tác dụng, đầy mặt khó chịu Lý Thế Dân xoay người đi thôn trang sân đập lúa. Lúc này sân đập lúa thượng đã là hoàn thành sát nhiêu, Lý Thế Dân vệ sĩ nhóm còn cao hứng phân chấn nhóm lửa giá nổi, chuẩn bị ăn cơm. Liền biết nấu. Lý Vân Trạch trở về lúc sau thấy một màn này, lập tức tiến lên đẩy ra mọi người nấu ra tới thịt cũng chỉ có canh hào uống, mỹ vị đều lãng phí. Đều tàn ra, xem ta. Hắn lấy tới nướng bàn, cầm giải nhu đao từ châu được trên người cắt xuống vị trí tốt nhất thịt, đơn giản rửa sạch lúc sau phiến phiến rơi vào nướng bàn bên trong. Tư tư du trong tiếng, thịt bò mùi hương bắt đầu phiêu tán. Đứng ở một bên Lý Thế Dân bĩu môi bất quá là chiên rán mà thôi. Đường triều không có xào rau, muốn tới Bắc Tống thời kỳ mới có thể dần dần hứng khởi. Ăn cơm thời điểm, thông thường đều là chưng nấu, chính chủ, chiên rán. Lý Thế Dân nghe Lý Vân Trạch nói giống như nhiều lợi hại dường như, chân chính động khởi tay tới cũng bất quá là chiên thịt. Bên này Lý Vân Trạch nghe vậy cười cười, không cùng đổ nhà quê so đo. Theo sau hắn lấy ra các loại gia vị liêu, bắt đầu xái gia vị liêu tăng vị. Đệ nhất bàn làm tốt, bên kia phòng Huyền Linh trực tiếp ra tay đoan qua đi, bất quá lại là không đợi hắn tự động, liền trực tiếp bị Lý Thế Dân cấp tốc đi. Ăn khối thịt bò, trên mặt hiện lên vừa lòng chi sắc Lý Thế Dân, trong miệng lại là nói bất quá là nhiều phóng hương liệu mà thôi. Tuy đương thời kỳ, con đường tơ lụa các thương nhân hướng về đại đường đưa tới rất nhiều hương liệu bán ra, chẳng qua giá cả sang quý phi phú quý nhà ăn không nổi. Lười đến phản ứng hắn, Lý Vân Trạch lo chính mình cho chính mình trên một mâm thịt bò, đoan sau khi đi liền mặc kệ. Đi vài người, đem làm việc đều kêu trở về ăn cơm. Lý Vân Trạch nhưng không quên đang ở ngoài ruộng loại thảo, cùng với gõ rào chắn lưu dân nhóm. Đến nỗi những cái đó đang ở vội vàng thiết thịt bò ăn thị vệ, Lý Vân Trạch cũng lười đến đi nói thêm cái gì. Một đầu ăn thịt trâu được tiểu 2000 cân, liền Lý Thế Dân kia hơn trăm hảo người, căng chết bọn họ cũng ăn không hết nhiều ít. Trừ phi là đem bên ngoài những cái đó chôn chôn tránh tránh hộ quân nhóm đều cấp đều tiến bảo. Đồng ruộng làm việc mọi người thực mau đã bị kêu trở về, rửa tay rửa chân lúc sau đều chờ ở sân đập lúa thượng, chờ những cái đó bọn kỵ sĩ ăn no lúc sau trở lên trước ăn uống thỏa thích. Đối với bình thường các bá tánh tới nói, hàng ngày có thể ăn thượng thịt cũng đã là cực kỳ chuyện hiếm thấy, trong tình huống bình thường chỉ có ngày lễ ngày Tết cùng với ngày mùa thời điểm mới có thể nếm thượng mấy khẩu. Hiện tại nói chẳng những rộng mở ăn, hơn nữa càng khoa trương chính là đây chính là thịt bò a. Bên kia đã ăn no Lý Thế Dân, đầu tiên là dặn dò bọn kỵ sĩ đem ra châu như gân gì đó đều cấp thu thập lên mang đi, này đó nhưng đều là vật tư chiến lược. Theo sau hắn thấy lưu dân nhóm trong tay công cụ, tức khắc trước mắt sáng ngời. Những người này trong tay sử dụng đủ loại công cụ, toàn bộ đều là thiết khí. Ở sức sản xuất thấp hèn thời đại, thiết là quý giá vật tư, thậm chí còn hữu dụng thiết đúc tiền dùng. Lúc này đại đường còn có rất nhiều địa phương đều ở sử dụng một chế thạch chế nông cụ, như là trước mắt toàn bộ thôn trang đều dùng thiết khí, cực kỳ hiếm thấy. Hoàng đế đi đến Lý Vân Trạch trước mặt nói diệt châu chấu việc, chờ nạn châu chấu nổi lên lúc sau lại nói. Không nói được năm nay nạn châu chấu không nghiêm trọng. Ngươi nếu nguyện ý cấp đại đường cung cấp vật tư, vậy trước ra chút thiết khí như thế nào? Muốn nhiều ít? Lời này hỏi Lý Thế Dân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nghẹn khí hỏi lại ngươi có bao nhiêu? Ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu? Lý Thế Dân. Hành a, vậy trước tới 1000 tổ khúc bi lê. Lươi hái, cái cạo, cái quốc, sẻn, giao cầu, dịu. Các tới một bạc kiện, tất cả đều muốn thiết khí. Không thành vấn đề. Lý Vân Trạch đảm nhiệm nhiều việc ngày mai giữa chưa phái người tới lấy hóa, đến nỗi giá cả ấn thị trường giảm giá 20, trước phó tiền đặt cọc. tiền sự ta mặc kệ. Lý Thế Dân xua xua tay, ý bảo đang chuẩn bị tránh né phòng Huyền Linh tìm hắn đòi tiền. Bên kia phòng Huyền Linh thật là buồn bực hỏng rồi. Sớm biết rằng là như thế này, nhưng lại là không có biện pháp. Hiện tại hắn hối hận nhất chính là thu Lý Vân Trạch vạn lượng hoàng kim, đem này tòa thôn trang bán cho hắn. Ý gì theo hiện tại trạng muốn tới xem, hoàng đế không đem này một vạn lượng vàng cấp tiêu hết nói, là tuyệt đối sẽ không đào tiền trong quốc khố. Nhưng cố tình hắn thân là thần tử, lúc này chỉ có thể là khẳng khái rút tiền, còn muốn cảm tạ hoàng đế cho chính mình vì triều đình xuất lực cơ hội. Loại cảm giác này, Phong Huyền Linh lúc này chỉ nghĩ đi túi chào Khổng Phu Tử Miếu, hỏi một chút thánh nhân nhưng có nhục người chi ngôn lấy thụ chi. Chương 371 Lan Đỉnh tập tự một ánh mặt trời này bữa cơm ăn, thật đúng là có đủ quý. Trở lại chính mình trong phủ phòng Huyền Linh, hướng về đưa cơm đồ ăn tới phu nhân xua xua tay ăn no căng. Tràn đầy thịt bị. Phòng Huyền Linh phu nhân Lư Thị, chính là cái kia giật sự bình giấm chua nữ chính, nghe nói phòng Huyền Linh lời nói lập tức mỉm cười nói ngươi không phải từ trước đến nay đều là thực thiếu ba phần sao, lần này thật còn ăn no căng. Ai? Phòng Huyền Linh đó là liên thanh thở dài này bữa cơm quá quý. Có thể có bao nhiêu quý? 500 lượng. Phòng Huyền Linh mở ra bàn tay vàng. Lư Thị Lăng sẽ kinh hô sao đến như thế chi quý. Ngươi đây là ăn gan rồng tỷ phượng. Một đốn thịt bò. Phong Huyền Linh xua xua tay này còn chỉ là tiền đặt cọc. Lư Thị tuyệt phi đời sau dân gian truyền thuyết bên trong cái loại này bình dấm chua người đàn bà đánh đá. Nghe nói lời này lập tức ở một bên ngồi xuống dò hỏi đến tuột cùng chuyện gì. Phong Huyền Linh cũng không có gì hảo dấu dếm, trực tiếp liền đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần. Nghe xong lúc sau, Lư Thị lược làm trầm ngâm căn nguyên liền ở chỗ thôn trang là nhà chúng ta bán đi. Vậy hạ đảo không phải ở đánh nhà chúng ta này vạn lượng hoàng kim chủ ý, thuần túy là bởi vì này đó vàng là kia kỳ nhân, cho nên ở phân cao thấp. Chớ có nóng nổi, bệ hạ tất nhiên sẽ có điều bổ. Thường, ta tất nhiên là biết được. Phong Huyền Linh đánh cái no cách nói đến cũng có hứng thú, chúng ta kia thôn trang dường như thành thần tiên động phủ giống nhau, thứ gì đều có thể từ bên trong lấy ra tới. Bậc này kỳ nhân dị thuật, bệ hạ tính toán xử trí như thế nào? Lấy bệ hạ tâm tính, tự nhiên là vì này sử dụng. Phong Huyền Linh nhẹ vê chính mình tròm râu lâm vào trầm tư chỉ cần này không nguy hiểm cho bệ hạ cùng đại đường, tạm thời chỉ biết quan vọng. Trước biết rõ ràng này ngọn nguồn cùng bản lĩnh mới là quan trọng việc. Lư Thị nghe xong gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa việc này. Thôn trang bên này, Lý Vân Trạch đang ở dẫn dắt lưu dân nhóm dựng chuồng bò. Hắn dưỡng lưu đương nhiên không có khả năng là cái gì nuôi thả, liền này 2000 mẫu đất nơi nào đủ nuôi thả vài trăm đồng lưu. Rốt cuộc nuôi thả nói, một con trâu ít nhất yêu cầu 5 đến 10 mẫu mặt cỏ, nếu là có nuôi súc vật chất lượng không tốt lời nói, còn phải càng nhiều. Nếu là dưỡng lưu quá nhiều, trực tiếp đem đồng ruộng cho ngươi ăn thành hoa mạc. Đối với Lý Vân Trạch tới nói, đương nhiên là dùng tổng thể hóa quyển dưỡng tới nhanh chóng sinh trưởng. Bởi vậy, đại hình chuồng bò chính là nhu yếu phẩm. Chủ nhân, dựa theo Lý Vân Trạch chỉ thị làm việc lưu dân nhóm, đối với trong tay sử dụng nôn hợp kim phi thường ngạc nhiên đây là cái gì bà bối, sắt cũng không phải sắt còn như vậy nhẹ. Nay ngoạn ý kêu nôn, là từ trong đất lấy ra. Cầm bản vẽ Lý Vân Trạch, chỉ huy bên cạnh lưu dân kéo dòng dọc chạy tổ yếu cơ, đem từng khối thật lớn nôn hợp kim điếu đến chuồng bò trên đỉnh đi. Hắn mua chính là cung cấp một con rồng phục vụ nguyên bộ thiết bị, là từ một nhà làm không đi xuống trại nuôi trâu trực tiếp hủy đi lại đây. Lý Vân Trạch chẳng những mua này đó chuồng bò thiết bị, thậm chí liền những cái đó như cũng tất cả đều cấp mua. Tuy nói quyết thiếu đại hình máy móc, bất quá nhân lực tài nguyên cũng đủ dưới tình huống, loại này giản dị kiến trúc dựng lên không có gì quá lớn khó khăn. Lần trước ở chỗ này ăn xong rồi thì bỏ, Lý Nhị không nói một lời rời đi. Bất quá không lâu lúc sau liền tới rồi một đoàn nhân thủ, dịu ra dắt trẻ chừng 5-600 hào người. Đưa bọn họ tới chính là Lam Điền huyện nha dịch, nói là phụ mệnh đưa này đó lưu dân đến thôn trang đi lên ăn trí. Hơn nữa phía trước nhân thủ, toàn bộ thôn trang không sai biệt lắm có 700 người, trong đó tiếp cận một nửa đều là tráng lao động. Mấy trăm hào người làm một trận đơn giản thể lực sống, đương nhiên không có gì khó khăn. Dựa theo thời đại này lệ thường, đó là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng ở Lý Vân Trạch nơi này lại là thay đổi, tới rồi buổi tối cũng muốn tăng ca làm việc. Không phải hắn Lý Vân Trạch hóa thân tư bản phương, điên cuồng áp bức sức lao động, mà là vì đuổi tiến độ ở cơm chiều lúc sau cung cấp ca đêm công tác cơ hội. Lưu dân nhóm dũng dược báo danh tham gia, thậm chí vì tranh đoạt danh ngạch suýt nữa đánh lên tới. Nguyên nhân rất đơn giản, buổi tối tăng ca phí là một khối một cân tả hữu thịt bò. Mới từ tùy mạt loạn thế đi ra các bà cánh, đừng nói thịt bò, thịt heo đều cực nhỏ có thể ăn nổi. Một cân thịt bò lấy về ra, cũng đủ người một nhà ăn đến hạnh phúc rơi lệ. Bởi vì có cũng đủ tăng ca phí, đại gia hỏa công tác nhiệt tình rất cao. Bởi vậy có thể thấy được, lao động nhân dân không phải không muốn tăng ca, mà là không muốn ở không có hợp lý báo đáp dưới tình huống đương sa súc. Tư bản có thể đem người đương súc vật dùng, khả nhân không thể chính mình cũng đem chính mình trở thành súc vật tới dùng. Đến nỗi ban đêm công tác lớn nhất khó khăn, khuyết thiếu ánh sáng chiếu sáng, ở Lý Vân Trạch làm ra chiếu sáng hệ thống trước mặt, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Đại hình tổ hợp đèn dây tóc đài, ở dầu đi hế gen máy phát điện kéo hạ, chẳng những vì công trường nâng lên cung chiếu sáng, ngay cả thôn trang ở giữa sân đập lúa cũng là một mảnh sáng ngời. Sân đập lúa nơi này bọn nhỏ ở điền chơi, các nữ nhân còn lại là ở làm nữ công may vá quần áo từ từ. Đại gia vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có ngày xưa sắc trời tối sầm xuống dưới, cũng chỉ dư lại trên sập vận động khô khan. Một màn này xem ở những cái đó nơi xa giám sát trăm kỵ tư thám tử nhóm trong mắt, cũng là rất là kinh ngạc cảm thán, liền hô thần thuận. Mấy ngày liền thêm đêm làm việc dưới, chuồn bò rốt cuộc đỉnh cao, vài trăm đầu ngưu rốt cuộc là có che mưa chắn gió địa phương. Bất quá công tác là làm không xong, theo thôn trang dân cư gia tăng, yêu cầu kiến tạo đại lượng nhà cửa tới giải quyết vấn đề chỗ ở đầu tiên là kiến tạo sắt lá phòng, loại này hoạt động bản phòng kiến tạo đơn giản nhanh chóng, có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề chỗ ở, hơn nữa theo thời gian trôi qua, độ ấm càng ngày càng cao không đến mức sẽ ai đông lạnh. Sau đó chính là xây dựng lò gạch, hắn kiến tạo lò gạch đương nhiên không phải vì làm đồ sứ, mà là chế gạch. Có gạch là có thể kiến tạo nhà ngói, ở thời đại này tuyệt đối là biệt thự cao cấp. Hôm nay Lý Vân Trạch ở khoảng cách thôn trang không tính xa địa phương, tìm được rồi một chỗ đất cao lanh sườn núi, hắn quyết định đem chế lò gạch kiến tạo ở chỗ này, muốn tu một cái lộ. Lý Vân Trạch hướng về bên người phòng Huyền Linh ý bảo muốn trực tiếp tu đến thôn trang thượng, phương tiện vận chuyển cùng nhân viên lui tới. Này đó trinh địa sự tình, liền phiền toái phòng đưa ra giải quyết chung. Phòng Huyền Linh cười ha hả loát tròm dâu trinh địa không thành vấn đề, thậm chí ra lao dịch hỗ trợ làm việc đều được, bất quá tiêu dùng phương diện hắn là hạ quyết tâm, lần này chẳng những muốn đem mặt mũi kiếm trở về, còn phải gõ Lý Vân Trạch một bút, nhiều lộng tốt hơn đồ vật. Giống như là thôn trang kia có thể ở buổi tối thả ra sáng ngời quang mang đèn lồng, liền rất không tồi. Phía trước những cái đó cày khúc viên còn có các loại thiết khí nông cụ đôi khoản còn không có kết. Lý Vân Trạch nhướng mày xem qua đi đôi khoản không đủ trinh địa dùng. Trên mặt hiện lên tự tin tươi cười phòng Huyền Linh, đang muốn công phu sư tử ngoạm, nhưng ngay sau đó ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa chân trời. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, nơi xa chân trời đằng nổi lên xám xịt một tảng lớn sương mù trướng, nhìn cùng báo cát dường như. Kia không phải báo cát, mà là điên cuồng châu chấu đàn. Nhìn sắc mặt trắng bệnh phòng Huyền Linh, Lý Vân Trạch cười đôi khoản ngươi đến cấp, còn phải tiêu tiền từ ta nơi này mua diệt châu chấu dược. Chớ có nói cười. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc phòng Huyền Linh một tiếng giống quan trung vô số bá cánh một năm đồ ăn có không giữ được, nhưng vào lúc này, ngươi nếu là có diệt châu chấu chi sách liền lập tức lấy ra tới, nếu là thật sự có thể diệt châu chấu, lão phu thế quan trung bá cánh hướng ngươi dập đầu chí tạ, vì ngươi kiến sinh tử. Nếu là không có, liền chớ có ở chỗ này lấy lão phu tìm niềm vui. Sinh tử. Nghe thấy cái này từ, Lý Vân Trạch đệ nhất ý niệm chính là nào đó song song trong thế giới bị chính mình xử lý cựu thiên thuế. Phong Huyền Linh một phen nói có sách mách có chứng, hiên ngang lẫm liệt lời nói thật là rất êm hay, đổi cái mao đầu tiểu hỏa không nói được chính là nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc Lý Vân Trạch là cái quái bức, vẫn là cái tung hoành muôn vàn thế giới quái bức. Hắn là thật sự cái dạng gì người đều gặp qua, cái dạng gì chuyện này đều trải qua quá. Phong Huyền Linh phen nói chuyện này, với hắn mà nói giống như gió mát phất mặt, không dùng được. Giơ tay đào đào lỗ tai, Lý Vân Trạch bắn hạ móng tay diệt châu chấu dược khẳng định là có, bất quá con người của ta nguyên tắc chính là không cởi quần. Phi, ta là nói, không thấy con thỏ không giải ưng. Tiền đúng chỗ, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Bạch cấp là không có khả năng. Phong Huyền Linh mắt trợn trắng, chính mình thật là mặt mày vứt cho người mù xem, tiểu tử này hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Lão phu hai bàn tay trắng. Phong Huyền Linh dứt khoát lưu loát lắc lắc chính mình ống tay áo trừ bỏ bán cho người thôn trang vạn lượng hoàng kim ở ngoài không còn gì nữa. Có vàng càng tốt, không đúng sự thật cũng có thể dùng khác tới thay thế. Lý Vân Trạch lộ ra tươi cười ta nghe nói Vương Hy Chi Lan đỉnh tập tự bút tích thực ở hoàng đế trong tay, nếu là có thể có vật ấy trao đổi, diệt châu chấu dược có thể cho các ngươi. Vương Hy Chi Lan đỉnh tập tự được xưng là hành thư đệ nhất tiếp, chính là chân chính quốc bảo cấp tồn tại. Lý Vân Trạch phía trước ở đông đảo song song trong thế giới cũng từng gặp qua, đáng tiếc đều là vẽ lại. Đến nỗi bút tích thực, còn lại là bị Lý Nhị mang vào lăng mộ bên trong làm chôn cùng. Như thế bảo bối bị dùng để chôn cùng, thật sự là quá đáng tiếc. Vừa lúc nương lần này cơ hội đem này lấy đi, làm này phân bút tích thực có thể xuất hiện dưới ánh nắng dưới. Ân, là xuất hiện ở nhà hắn phòng khách ánh mặt trời dưới. Tuy là phòng Huyền Linh lòng dạ rất sâu, nhưng nghe nói Lý Vân Trạch yêu cầu, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Kia Lan Đình tập tự chính là hoàng đế ô yếm bảo bối cùng trong mắt dường như. Hoàng đế vì khoe khoang, còn đem vẽ lại bổn phận ban quý thích cẩn thận khoe ra. Hiện tại tiểu tử này cư nhiên muốn này bảo bối. Phòng Huyền Linh liên tục lắc đầu, hắn sợ hoàng đế biết chuyện này nhì sau sẽ báo nổi. Như vậy tùy ngươi. Lý Vân Trạch nhún nhún vai tỏ thái độ diệt châu chấu sự tình nghi sớm không nên muộn, mỗi đêm một ngày đều sẽ có tảng lớn xuân mầm bị cắn ướt. Ta cảm thấy đi. Phòng công vẫn là trước đem chuyện này báo cho hoàng đế cho thỏa đáng. Sầu ra tới rất nhiều tóc bạc phòng Huyền Linh, liên thanh thở dài đi tới hoàng cung bên trong. Vừa lúc gặp gỡ chuẩn bị đi tế thiên, thỉnh cầu trời xanh diệt châu chấu Lý Nhị. Nghe được phòng Huyền Linh nói xong Lý Vân Trạch yêu cầu, Lý Nhị nhưng thật ra không trực tiếp nổi trận lôi đình, mà là cao mày hỏi hắn có thể bảo đảm có thể diệt châu chấu. Chính hắn là nói như vậy. Phòng Huyền Linh cúi đầu đáp lại bất quá cụ thể có hiệu quả hay không, còn không có thử qua không biết. Bối tay dạo bước Lý Nhị chuyển động hồi lâu, bàn tay vung lên tế thiên sự tỉnh trước từ từ. Trở lại trong cung, Lý Nhị trịnh trọng lấy ra Lan Đình tập tự, nghiêm túc quan sát một lần, lúc này mới cẩn thận thích đáng thu hồi tới. Ngay sau đó, mang lên rất nhiều thị vệ rục ngựa ra khỏi thành, thẳng đến Lý Gia Trang mà đi. Lúc này Lý Gia Trang rất là náo nhiệt, phụ nữ nhóm đang ở nấu cơm, lao động nhóm một bộ phận ở dùng Lý Vân Trạch không biết từ chỗ nào làm ra thức ăn chăn nuôi nuôi nấng chuồn bò nhu đàn, một bộ phận ở dọc theo 2000 mẫu đất ven đinh mang theo lưới sắt gỗ. Nhìn nồi to quay cuồng canh thịt, Lý Nhị trong lòng cảm khái, nếu là khắp thiên hạ thôn trang đều có thể mỗi ngày ăn thịt canh, kia hắn cũng đừng không chỗ nào cầu. Xuống ngựa, trực tiếp đi Lý Vân Trạch sở trụ sân. Đẩy ra viện môn đi vào đi, liền thấy đang ở tiền viện nằm ở trên ghế nằm Thái Dương Lý Vân Trạch. Tới. Khi mắt Lý Vân Trạch giơ a giơ, duỗi tay chỉ hướng một bên thùng ổ doa đây là có thể sát diệt châu chấu dược để, cầm đi trực tiếp đối với châu chấu phun là được. Có hiệu quả hay không, thử một lần liền biết. Lý Nhị gật gật đầu, ý bảo bọn thị vệ đi đem thùng ổ doa nâng đi. Hắn cất bước đi tới Lý Vân Trạch trước mặt, thần sắc kiên định nói nếu là có thể diệt châu chấu, chấm liền đem Lan Đình tập tự cho ngươi lấy thủ công. Đổi làm khác hoàng đế rất khó làm ra loại này quyết định, nhưng Lý Nhị bất đồng. Hắn chính là có thể cùng tổ Long Hán võ sánh vai, có thể nói ra nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền đường Thái Tông Lý Thế Dân. Nếu có thể cứu vớt bá tánh với nước lửa, kẻ hèn Lan Đình tập tự lại có thể tính cái gì? Đợt, bái tạ thư hữu 20221206152425168300 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thượng tiện bái cầu các vị các lao gia duy trì chính bản đặt mua, vô cùng cảm kích, bái tạ. Chương 372 tiên sinh nhưng có dạy ta. Một đội rất ít xuất hiện huyền giáp quân kỵ binh, ở trên quan đạo lấy cực nhanh tốc độ lao tới Chu Đáo huyện. Điên cuồng nổi lên bốn phía nạn châu chấu bên trong, nơi này là khu vực thai hoạn nặng. Còn không có tiến vào huyện cảnh, liền đầy hứa hẹn số không ít châu chấu đàn ở quan đạo phụ cận tàn sát bừa bãi. Không ngừng bay múa châu chấu, len ken đánh vào giáp kỵ nhóm trên người, để lại từng đoàn phiếm lục quyển quyển điểm điểm. Đại danh đỉnh đỉnh huyền giáp quân không có dừng lại, khoái mã đi trước đi tới khu vực thai hoạn nặng. Nơi này đầy trời bay múa đều là châu chấu, dậm dạp tựa như báo cắt giống nhau che trời. Đông đảo địa phương các bá tánh tuyệt vọng ở chính mình đồng ruộng múa may trong tay hết thể đồ vật xua đuổi, đáng tiếc loại này cách làm không có tác dụng gì, châu chấu số lượng thật sự là quá nhiều. Nhìn những cái đó xanh mượt mạ non bị gặm thực hầu như không còn, giáp kỵ nhóm đôi mắt đều đỏ. Bọn họ phần lớn là quan trung con nhà lành, trong nhà cũng là nông hộ nhân gia. Thấy tốt như vậy mạ non bị sâu cấp gặm thực sạch sẽ, trong lòng hỏa khí cũng là sông thẳng đỉnh đầu. Mau mau, dẫn đầu tướng ta xuống ngựa, tiếp đón các thủ hạ đem mang đến thùng ô doa lắp ráp lên. Thùng ô doa trang đều là dựa theo tỷ lệ pha loãng thuốc trừ sâu tể. Lý Vân Trạch dùng dược tể là thuốc trừ sâu giờ giờ bập tờ, xú xì ạ nổ rèn cúc chỉ, mã kéo lưu lân nũ du chờ đặc hiệu thuốc trừ sâu. Bình thường dưới tình huống, mỗi mẫu đất chỉ cần không đến 100 khắc liền đủ để sát diệt châu chấu. Hơn nữa thời đại này châu chấu cùng đời sau châu chấu nhưng không giống nhau, chúng nó không có một chút ít kháng dược tính. Đối mặt cường đại hiện đại hóa công dược phẩm, trên cơ bản chỉ cần phun thượng chính là tử lộ một cái. Lắp ráp tốt thùng ô doa, từ một viên cường tráng quân sĩ bối ở trên người, dựa theo phía trước học được thao tác bước đi, cấp thùng ô doa tăng áp lực đem nước thuốc từ phun khẩu chỗ hướng về nơi nơi đều là châu chấu phun qua đi. Không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng phàm là bị dược sương mù sở bao phủ châu chấu, tất cả đều là ngã xuống ở trên mặt đất không ngừng run rẩy. Giống như là mùa xuân hóa tuyết giống nhau, dược sương mù nơi đi đến toàn thành châu chấu chết ngủ. Giáp sĩ nhóm hoan hô không thôi, đem lửa giận ngưng tụ ở dược sương mù thượng tiêu diệt châu chấu. Nhưng không bao lâu công phu, thùng ô doa nước thuốc liền phun cái sạch sẽ. Tuy rằng nói dưới chân đầy đất đều là châu chấu, nhưng bốn phía nơi xa lại như cũng là gần như vô cùng vô tận giống nhau châu chấu đàn. Mau, dẫn đầu tướng ta kêu gọi các tướng sĩ, túi người đem những cái đó bị dược chết châu chấu lục tìm đến vải bố trong túi, ngay sau đó xoay người lên ngựa tốc tốc hồi kinh, báo cho bệ hạ này dược tê đích sát hữu hiệu, có thể đại diện tích sát diệt châu chấu. Ngày hôm sau, Lý Nhị thấy chứa đầy mấy chục cái vải bố túi châu chấu. Hắn dò hỏi mang đội tướng ta chính là một thùng dược tê liền giết nhiều như vậy châu chấu. Hồi bệ hạ lời nói, ta chờ tận mắt nhìn thấy, xác thật như thế. Lý Nhị điểm điểm, bối tay chuyển động vài vòng, nhìn mắt trên bàn bãi đầy có quan hệ các nơi nạn châu chấu tràn lan công văn, hít một hơi thật sâu phất tay ngươi chờ thả đi xuống nghỉ ngơi. Mọi người lĩnh mệnh rời đi lúc sau, Lý Nhị thở ngắn than dài một hồi lâu, lúc này mới hạ quyết tâm, đi đem chính mình nhất Âu Yếm Lan Đình tập tự thật cẩn thận lấy ra tới. Lại một lần cẩn thận quan sát, lần nữa mở ra giấy và bút mực tiến hành vẽ lại sau, hắn hạ quyết tâm đem Lan Đình tập tự thu lên, trang nhập hộp mang đi. Cùng đại đường quốc lực so sánh với tới, kẻ hèn Lan Đình tập tự lại có thể tính cái gì? Thấy Lan Đình tập tự lúc sau, Lý Vân Trạch phản ứng đầu tiên chính là xác định là bút tích thực. Lời này hỏi Lý Nhị thẳng trợn trắng mắt chấm ngự cực thiên hạ, sao lại hành này tiểu nhân hành vi? Đối với Lý Nhị nhân phẩm, Lý Vân Trạch vẫn là có như vậy điểm tín nhiệm cảm. Hắn thu hồi Lan Đình tập tự, ý bảo bên người thượng trăm thùng phong kín thùng này đó đều là điều phối tốt dược tề, chỉ cần dựa theo tỷ lệ tăng thêm nước trong là có thể sử dụng. Rồi tay chỉ vào mặt khác một bên đông đảo thùng ô doa những cái đó xem như tặng kèm, tặng công ngươi. Lý Nhị trầm giọng dò hỏi đủ dùng sao? Lần này đến phiên Lý Vân Trạch trợn trắng mắt, một mẫu đất chỉ cần mấy chục khắc mà thôi, nơi này nhiều như vậy, nếu là không đủ, muốn nhiều ít ta cấp nhiều ít. Dược tề cùng thùng ô doa gì đó đều bị lấy đi, Lý Vân Trạch cũng là vội vã quay trở về thế giới hiện đại. Hắn hoành hành muôn vàn thế giới, kiến thức thưởng thức quá vô số đồ cổ tranh chữ. Này giám định và thưởng thức năng lực tự nhiên không thấp. Chẳng qua Lan Đình tập tự loại này quốc bảo cấp đồ vật, hắn vẫn là muốn thỉnh chân chính chuyên gia nhóm hỗ trợ nhìn xem, cầu cái tâm an. Rốt cuộc nếu là Lý Nhị thật sự lấy đồ dòm lừa dối hắn, hắn cũng không hảo chặt đứt diệt châu chấu dược tề cung ứng. Rốt cuộc liên quan đến như vậy nhiều bà cánh ăn cơm vấn đề, mạ non bị ăn sạch, thu hoạch vụ thu thời điểm là sẽ chết người. Trở lại thế giới hiện đại, Lý Vân Trạch chỉ là hướng chính mình cung hóa thương nhóm đề ra câu muốn thỉnh tranh chữ phương diện giám định chuyên gia hỗ trợ nhìn xem tranh chữ. Vài ngày sau liền có chân chính quyền uy cấp bậc chuyên gia, không phải cái loại này chuột đuôi nước chuyên gia tới hỗ trợ làm giám định. Vài vị chân chính tranh chữ chuyên gia vây quanh Lan Đình tập tự hảo một hồi kiểm tra, kêu một cái nghiêm túc chuyên chú, tới rồi mặt sau thậm chí kích động đến, cầm kính lúc tay đều đang run rẩy. Đợi một hồi lâu, Lý Vân Trạch rốt cuộc là nhịn không được dò hỏi chư vị đại lão, thấy rõ ràng không, có phải hay không thật sự? Chuyên gia nhóm lược làm thương nghị, từ một vị đầu tóc hoa dâm lại tinh thần phân chấn, nghe nói là mộ gia đình cấp viện bảo tàng viện trưởng ra mặt đáp lại ít nhất nhìn qua là bút tích thực. Vô luận là tài chất, bút tích, con dấu vẫn là khác phương diện, đích đích xác xác là thật sự. Chẳng qua có một chút không thích hợp. Lý Vân Trạch vội vàng dò hỏi không đúng chỗ nào. Quá tân. Kia viện trưởng liên tục lắc đầu, tài chất thượng chỉ có 3-500 năm, nhưng nếu là thật sự Lan Đình tập tự, đến là gần 2000 năm trên lệch mới đúng. Nói xong hắn thở dài, khoa học sẽ không nói dối, than 14 giám định chỉ có 3-500 năm, nghĩ đến là Minh Thanh thời kỳ mỗi vị đại gia mô phỏng. Quá đáng tiếc, mô phỏng cùng thật sự giống nhau như lúc. đáng tiếc bút tích thực còn ở Chiêu Lăng đâu. Viện trưởng nhìn về phía Lý Vân Trạch, ánh mắt dần dần sáng ngời lên, xem hắn ra đầu không thoải mái. Tuy rằng là phòng chế, nhưng cái này tác phẩm thật sự là thật tốt quá, cũng có cực cao văn vật giá trị. Tiểu tử, ngươi xem ngươi có thể hay không quên cái gì? Ngươi nói lớn tiếng chút, ta nghe.
Không.
Đến. Tay chân lanh lẹ đem Lan Đình tập tự thu hồi tới, Lý Vân Trạch xoay người liền đi. Nói giỡn giống nhau, thật vất vả đoạt đi rồi Lý Nhị Tâm đầu đụng, sao có thể quên? Về đến nhà, hắn phi thường dứt khoát liền đem Lan Đình tập tự dán vết lên, sau đó cấp treo ở phòng khách trên tường. Ở trong nhà khắp nơi đi tới, nhìn chính mình bắt được đông đảo bà bối, Lý Vân Trạch cảm thấy mỹ mãn, gật đầu liền kém Ngọc Tỷ cùng Chính Đỉnh. Lần này trở về Lý Vân Trạch không đi vội vã, phía trước rất nhiều cùng nhau đánh quá bài chủ bá nhóm lại chủ động trở về tìm hắn chơi đùa. Là một cái nhiệt tình hiếu khách người, Lý Vân Trạch đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. So sánh với tương đối nội liễm cổ đại mỹ nhân, này đó chủ bá nhóm chính là nhiệt tình thực, cái dạng gì bài lộ đều có thể chơi ra tới. Lý Vân Trạch bài kỹ xuất sắc, bất quá cuối cùng lại mỗi lần đều là hắn thua trận vài trăm triệu. Bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể là tiếp tục lấy ra tinh mỹ thủ công nghệ phẩm làm bài tư. Các muội tử đối này đó thủ công nghệ phẩm phi thường vừa lòng, do hỏi lúc sau biết được, Lý Vân Trạch phía trước đưa cho các nàng những cái đó thủ công nghệ phẩm đều bị người giá cao thu đi rồi. Lần này trở về tham dự bài cục, thực rõ ràng chính là buôn này đó thủ công nghệ phẩm tới. Lý Vân Trạch đối này không sao cả, dù sao mấy thứ này thật là muốn nhiều ít có bao nhiêu, mà cái gì bài lộ đều nguyện ý đi xinh đẹp muội tử lại là không như vậy hào gặp được. Trở lại trinh quán trong năm, Lý Vân Trạch tiếp tục chăm sóc chính mình mục trường. Tổng thể hóa nuôi dưỡng hạng, mục trường né con càng ngày càng nhiều, thịt lượng tăng trưởng cũng này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Hôm nay Lý Vân Trạch đang ở chính mình sáng lập ra tới rau dừa khu chiếu cố cà chua, chuẩn bị giữa trưa ăn cơm thời điểm tới cái cà chua xào trứng gà. Sau đó hắn liền thấy Lý Nhị. Trước so với thượng một lần thấy Lý Nhị tới đưa Lan Đình tập tự thời điểm, kia cao mày sắc mặt khó coi, phản phất chính mình ái nhân bị thân thủ đưa cho cường đạo giống nhau đã chết lao cha khó coi sắc mặt, hiện tại Lý Nhị thần sắc nhẹ nhàng nhàn nhã rất nhiều. Hái được hai cái cà chua cầm ở trong tay, Lý Vân Trạch đứng dậy nhướng mày dò hỏi Nạn Châu Chấu Bình. "Ân." Lý Nhị khó được lộ ra mỉm cười quan trung Nạn Châu Chấu đã là bình định, ngươi cấp dược tề diệt Châu Chấu vô số, có công lớn với đại đường. Miễn bản công lao. Lý Vân Trạch dứt khoát lắc đầu, chúng ta là làm buôn bán, ngươi đại thọ. Nhắc tới cái này, Lý Nhị sắc mặt lại trầm hạ tới. Kia chính là hắn yêu nhất Lan Đình tập tự a, nghĩ đến này liền đau lòng vô pháp hô hấp. Khu. Làm bộ ho khan một tiếng rời đi cảm xúc, bối tay mà đứng Lý Nhị có chút khô cằn nói kia Lan Đình tập tự chính là chấm âu yếm chi vật, chấm muốn mua trở về. Bệ hạ, trên đời này đồ vật có thể bán gọi là bán đứng phẩm, mà không thể bán gọi là hàng không bán. Cười ha hả, Lý Vân Trạch dứt khoát đáp lại chuyện này người cũng đừng để ra, đời này ngươi là thấy không Lan Đình tập tự. Lý Nhị thật là, nếu không phải hắn thật sự tưởng. Tóm lại trong lòng tiên hồi bắt chuyện, sắc mặt cũng là âm tình cho quyết, nhìn liền cùng xuyên kịch biến sắc mặt dường như. Qua một hồi lâu, Lý Nhị cuối cùng là tự hành điều tiết hảo tâm tình của mình, ngăn chặn cùng Lý Vân Trạch cái này kỳ nhân trở mắt xúc động. Nhìn Lý Vân Trạch trong tay cà chua, lập tức nói sang chuyện khác, đây là vật gì? Tươi mới nhiều nước, muôn hồng nghìn đĩa, thơm ngọt ngon miệng, mỹ vị tuyệt luân, lượng nhiều đảm bảo no. Cà chua. Lý Nhị. Bệnh tâm thần a. Ở xa tới là khách. Lý Vân Trạch bức bức trong tay cà chua đợi lát nữa cơm nước xong, thỉnh bệ hạ bữa ăn ngon một đốn. Nói xong lúc sau, còn chuyên môn từ này phiến vườn rau hái được chút ớt tay, dưa leo từ từ. Về tới thôn Trang Thượng, Lý Vân Trạch tự mình động thủ làm vài món thức ăn, thỉnh Lý Nhị cùng ăn uống. Đối với chưa bao giờ hưởng qua đồ vật, Lý Nhị cự tuyệt bọn thị vệ thí đồ ăn yêu cầu, dứt khoát động thủ khai ăn. Xào rau cộng thêm chưa thấy qua mỹ vị, ăn tự nhiên là phi thường vừa lòng. Bởi vì ăn ớt cay mà cái chán đổ mồ hôi thời điểm, Lý Vân Trạch đổ ly rượu sái cho hắn. Phốc một ngụm đi xuống, Lý Nhị trực tiếp đem rượu phun tới, cộng thêm liên thanh ho khan. Bốn phía bọn thị vệ đại kinh thất sắc, tức khác chính là một mảnh len ken tiếng vang rút đao thành. Không sao. Sắc mặt đỏ lên, Lý Nhị liên tục xua tay quá mức cay độc mà thôi. Thuận khí lúc sau, Lý Nhị duỗi tay chỉ vào rượu sái ngôn nói này rượu quá mức cay độc, ngươi nếu là tưởng bán phòng trứng không ai sẽ mua. Thứ này không chỉ là có thể uống. Lý Vân Trạch mỉm cười nói còn có thể dùng để cấp miệng vết thương tiêu độc, đại đại giảm bất chiến hậu bởi vì miệng vết thương chúng ta mà chết tỷ lệ. Nghe nói lời này, Lý Nhị lập tức duỗi tay đem rượu lấy đi trở về thử xem hiệu quả. Rượu đủ cơm no, Lý Nhị rốt cuộc chuyển hướng về phía chính đề. Nạn Châu Chấu tuy đi, nhưng đại hạn như cũ. Tiên sinh nhưng có dạy ta. Chương 373 lối buôn bán thượng nhị tam sự cầu vụ a. Chiếc đũa kẹp lên xào trứng gà ném vào trong miệng, Lý Vân Trạch lời nói hàm hồ thiên từ sao, cầu ông trời giúp đỡ tới phun khẩu khẩu thủy, phụ tử chi gian nào có cách đem thủ, hảo sinh cầu xin là được. Kẹp lên tiếng cà chua, Lý Nhị dừng lại tay, ánh mắt nghi hoặc tổng cảm thấy người này lời nói có ẩn ý, dù sao cũng là làm thực xin lỗi lao cha sự tình, cưỡng bức cướp lấy ngôi vị hoàng đế, mỗi khi có người ở trước mặt hắn nhắc tới phụ tử quan hệ, Lý Nhị bị hại vọng tưởng chứng liền sẽ phát tác, tổng cảm giác người khác là ở cười nhạo hắn. Nếu hảo ngôn khuyên bảo vô dụng, vậy chỉ có thể nói chuyện thực tế. Chấm ra vàng, 1000 lượng như thế nào? Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch cuối cùng là buông xuống chiếc đũa, lại khai bình rượu nho cấp Lý Nhị mãn thượng. Không phải Lý Vân Trạch xính ngoại, mà là con đường tơ lụa thịnh hành đường chiều thời điểm, rượu nho đã thực phổ cập. Hắn bưng lên chén rượu ý bảo ta người này nhất thật sự, chỉ cần chỗ tốt đúng chỗ sự tình gì đều hào thuyết. Vậy nói đi. Lý Nhị nhấp khẩu rượu nho, cảm giác ngọt tư tư so di và uống những cái đó mang theo chua xót hương vị hảo uống rất nhiều, như thế nào giải quyết lần này quan trung đại hạn? Thiên hạn ở chỗ không mưa, nhưng xét đến cùng vẫn là dừng ở thủy mặt trên. Quan Trung kỳ thật không thiếu thủy, tám thủy vòng Trường An cũng không phải là nói, hơn nữa còn có như vậy nhiều mương máng. Khó khăn ở chỗ mang nước tới thổ địa. Uống hết ly chung rượu, Lý Vân Trạch lần nữa cầm lấy bình rượu bệ hạ biết lật xe sao? Lật xe? Lý Nhị Lược làm trầm ngâm, chẳng lẽ là hậu Hán thư sở tái tất lam sở làm chi lật xe? Lý Vân Trạch giơ ngón tay cái lên khen ngợi bệ hạ bất học, chính là cái kia lật xe. Sau lại Tam Quốc Mã quân cải tiến lúc sau, mang nước đã là phi thường phương tiện. Ta nơi này có cái lần nữa cải tiến trung cực phiên bản, gọi là xe chở nước, có thể nhanh chóng thả đại lượng mang nước tới đại địa. Thấy Lý Vân Trạch chưa cho chính mình rót rượu, Lý Nhị không thể không chính mình động thủ, nếu chỉ là như thế nói, đạm đương không nổi ngàn lượng hoàng kim. Cổ đại khoa học kỹ thuật sáng tạo cũng không như thế nào đã chịu coi trọng, tưởng tượng sẽ có nhưng lại không tưởng tượng nhiều như vậy, đến nỗi nói độc quyền quyền gì đó, đó chính là đang nói đùa lời nói. Dùng ngươi phát minh đồ vật là cho ngươi lưu danh cơ hội, còn muốn tiền? Tức vị muốn hay không? Bưng lên chén rượu cùng Lý Nhị chạm vào một cái, màn uống này ly sau, Lý Vân Trạch lược làm trầm ngâm bệ hạ, chiều cục không phải thực ổn định đi, miệng lưỡi thế gian vẫn là có người đang nói ngươi thí huynh bất phụ đi. Nghe nói lời này, Lý Nhị hô hấp lập tức dồn dập lên. Này nếu là đổi cá nhân ra mặt, hắn lập tức liền kêu người kéo đi ra ngoài chém. Ngay trước mặt hắn nói thí huynh bất phụ, không muốn sống nữa. Bốn phía vệ sĩ nhóm đều là động tác nhất trí lặng yên lui về phía sau một bước, loại này đề tài bọn họ chỉ có thể là túi đầu số con kiến, làm bộ chính mình nghe không hiểu Quan Trung lời nói. Nhìn hát mặt Lý Nhị buồn đầu uống rượu không nói lời nào, Lý Vân Trạch cười ha hả tỏ vẻ có nghĩ được đến ông trời chứng thực, cho ngươi chính mình thượng vị tới một lần trời cao duy trì cùng khẳng định. Lý Nhị bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn xem ngươi là thần tiên. Đừng xả. Lý Vân Trạch xua xua tay liền nói có nghĩ đi. Thông qua vũ lực cấp lấy ngôi vị hoàng đế Lý Nhị, lúc này thật là căn cơ không xong. Ngoại có đột quyết như hổ rình mồi, nội có lòng dạ khó lường người mưu đồ bí mật làm sự. Các ba cánh càng là đối hắn thí huynh bất phụ chuyện này nói chuyện say xưa. Lúc này hắn nhất yêu cầu chính là chứng minh chính mình thượng vị tính hợp pháp, do đó củng cố dân tâm, được đến đủ loại quan lại quần thần nhóm duy trì. Ở thời đại này, không còn có cái gì so trời cao chứng thực càng thêm có tính hợp pháp. Phía trước Lý Vân Trạch hỗ trợ diệt châu chấu, Lý Nhị liền mượn cơ hội này hùng hăng soát một đợt duy trì độ. Hắn nguyên bản là tưởng thông qua ăn châu chấu tới chứng minh chính mình. Trầm mặc sau một lát, Lý Nhị dò hỏi thật sự có thể làm được. Nếu là làm không được, Lý Vân Trạch dứt khoát rôi tay ý bảo nơi xa chuẩn bỏ ta bên kiêm lưu đàn đều cho ngươi. Nghe nói lời này, Lý Nhị lập tức cười nhạo một tiếng. Tuy rằng đại đường hiện tại quốc lực có chút gian nan, có thể nói trăm phế đại hưng, nhưng mấy trăm đầu ngưu đối với hoàng đế tới nói cũng không xem như cái gì cùng lắm thì. Mắt thấy Lý Nhị biểu hiện, Lý Vân Trạch dứt khoát một dậm chân, nếu là sự tình cũng thành, kia ta liền đem phòng chống bệnh đậu mùa bản lĩnh truyền thụ cấp đại đường. Bang. Nghe nói lời này, Lý Nhị trong tay chén rượu lập tức ngã ở trên mặt đất. Len keng. Một bên thị vệ bên trong cũng có nhân thủ trung hoành đao ngã xuống trên mặt đất. Khiếp sợ bên trong Lý Nhị nhìn bên kia liếc mắt một cái, trầm giọng hướng về Lý Vân Trạch giải thích trong nhà hắn đã từng bị qua đậu mùa, cả nhà chỉ còn lại có hắn một người còn sống. Ân. Lý Vân Trạch nhướng mày xem qua đi, kia cường tráng hán tử đầy mặt gồ ghề lồi lõm, lúc này lại là trong ánh mắt phiếm lệ quang, lập tức dò hỏi nhà ngươi mấy khẩu người. Lúc ấy trong nhà 6 khẩu người, chỉ có ta còn sống. Không thể nào. Lý Vân Trạch gãi gãi đầu, bệnh đậu mùa tỷ lệ chết không như vậy cao đi. Kia cường tráng hán tử bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về Lý Vân Trạch dập đầu hành lễ, thanh âm nghẹn ngào, nếu là tiên nhân có thể chuyển chữa khỏi bệnh đậu mùa chi thuật, thiên hạ ba cánh đều sẽ cảm kích tiên nhân đại ân đại đức. Lý Vân Trạch nhìn ra được tới, này không phải ở diễn kịch, mà là thật sự chân tình biểu lộ. Rốt cuộc cả nhà đều chết vào bệnh đậu mùa dưới, loại này trải qua đối với tinh thần thượng đả kích thật sự là quá lớn. Lý Vân Trạch không đội vã đáp lời, mà là nhìn thoáng qua Lý Nhị, ý tứ là nguyên nên có điều tỏ vẻ. Lý Nhị không có đáp lại, lại làm đội vàng dò hỏi thật sự nhưng trị bệnh đậu mùa. Chị đương nhiên là có thể trị, đại lượng sử dụng chất kháng sinh gì đó, bất quá quá phiền toái. Chủ yếu vẫn là dùng vaccine phòng bệnh phòng ngự, cũng chính là đi trước tiêm chủng vaccine phòng bệnh, về sau liền tính là nhiễm bệnh đậu mùa cũng sẽ không phát bệnh. Trước đừng nói cái này. Lý Vân Trạch xua xua tay chạy đề, trước nói cầu vũ sự. Lý Nhị bên này một ngụm đem rượu uống, thật dài thở phào một hơi, ngựa khí kiên định phất tay cầu vũ chấm muốn, bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh gì đó chấm cũng muốn. Ra ra đi. Hảo thuyết hảo thuyết. Cười ha hả, Lý Vân Trạch nhiệt tình vì Lý Nhị cầm cái tân chén rượu, chúng ta một kiện tới, ta trước bán ra cho ngươi xe chở nước kỹ thuật tư liệu cùng bản vẽ, chính ngươi tìm thợ thủ công chế tạo chính là. Dù sao cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, đại đường các thợ thủ công đủ để hoàn thành. Cái này nói, 1000 lượng hoàng kim đã đủ rồi. Tiếp theo là cầu vũ chuyện này. Lý Vân Trạch lại khai bình rượu nho cấp Lý Nhị mãn thượng bệ hạ chọn một cái Trường An thành bầu trời có tầng mây nhật tử tế thiên cầu vũ, ta bảo quản ngươi trời giáng mưa to. Đến nỗi cụ thể như thế nào thao tác, như thế nào tuyên truyền, kia ta liền mặc kệ. Ân. Bưng lên chén rượu, Lý Nhị lên tiếng, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nếu là thật sự có thể ở cầu vũ thời điểm tiên tướng mưa to, kia thao tác lên không gian có thể to lắm, đối với củng cố dân tâm áp chế phản đối thanh âm phi thường có hiệu quả. Hoàng Quyên tiên bẩm. Chuyện này thù lao. Lý Vân Trạch duỗi tay ý bảo bốn phía ta này thôn trang quá nhỏ chút, giúp đỡ cấp mở rộng chút. Lý Nhị nheo lại đôi mắt muốn bao lớn. Trước tới 1 vạn mẫu đi. Bốn phía mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nghiêm túc số con kiến bọn thị vệ, nghe nói Lý Vân Trạch công phu sư tử ngoạm, cũng là không tự chủ được run rẩy hạ. 1 vạn mẫu a, vẫn là Trường An thành lần cận 1 vạn mẫu điển. Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Không ngờ, Lý Nhị bên này lại là một ngụm đem ly chung rượu uống, trầm giọng gật đầu có thể. Đối với lúc này ngôi vị hoàng đế không xong Lý Nhị tới nói, chỉ cần là có thể ổn định ngôi vị hoàng đế, kẻ hèn một vạn mẫu điển tính cái gì? Hắn lao cha ban thưởng người thời điểm, tùy tùy tiện tiện ra tay mấy vạn mẫu chuyện này nhiều đi. Đừng làm cho cùng ta giống như chiếm bao lớn tiện nghi giống nhau. Lý Vân Trạch giơ tay gõ gõ cái bàn giải thích nói đồng ruộng còn ở đại đường, còn ở Trường An ngoài thành, ta lại mang không đi. Hơn nữa cũng sẽ không trốn thuế lậu thuế, nên giao thuế một văn tiền đều sẽ không thiếu. Sản xuất đồ vật, tự nhiên cũng là cung ứng đại đường. Nhưng đừng làm cho khổ đại cựu thâm dường như ta chiếm bao lớn tiện nghi. Lời này vừa ra, bốn phía bọn thị vệ sắc mặt rõ ràng hào rất nhiều. Thật đúng là như thế, đồng ruộng liền ở chỗ này dọn không đi, hắn liền tính là được một vạn mẫu lại như thế nào, còn không phải muốn nộp thuế muốn loại đồ vật, cho ai không phải cấp đâu. Thái thượng hoàng tại vị thời điểm, tuy tuy tiện tiện ra tay chính là mấy vạn mẫu chuyện này nhiều đi. Lý Nhị bên này đã sớm suy nghĩ cẩn thận chuyện này, cho nên đáp ứng rất là dứt khoát. Hắn đi theo liền truy vấn trị liệu bệnh đầu mùa việc. Cái này không nổi. Lý Vân Trạch cầm lấy chiếc đũa nhiệt tình tiếp đón ăn trước đồ ăn, chờ phía trước sự tình xong xuôi, lại nói sự tình phía sau cũng không mượn. Rượu đủ cơm no rời đi Lý Gia Trang phía trước, Lý Nhị xoay người lên ngựa sau, duỗi tay chỉ vào kia trên mặt gồ ghề lồi lõm cường tráng hán tử Tả Hồng, ngươi như vậy giải nghệ, lưu lại cấp Lý Trang chủ làm hộ vệ. Kia Tả Hồng ngây người một chút, ngay sau đó cuống quýt quỳ gối trên mặt đất theo tiếng. Chờ đến Lý Nhị mang theo đại đội kỵ sĩ chen chúc mà đi, Lý Vân Trạch lúc này mới mở miệng nói đều không hỏi xem ta ý kiến sao. Khi ta đây là địa phương nào, ngươi cho ta phải thu. Nhìn Ma Lưu đứng ở chính mình bên người Tả Hồng, Lý Vân Trạch nhíu mày quát lớn nhìn cái gì mà nhìn, mau đi thu thập cái bàn đi. Sự thật chứng minh, chính quán năm đầu Lý Thế Dân là cái tính nôn nóng, vẫn là cái thông minh tính nôn nóng. Sáng sớm hôm sau, Lý Vân Trạch còn ở trong phòng hô hơ ngủ nhiều, cùng Chu Công nữ nhi ngươi tới ta đi, ngươi lui ta tiến, ngươi kẹp ta căng chơi trò chơi. Ngoài cửa liền truyền đến Tả Hồng kia lảnh lót lớn giọng trang chủ. Trang chủ. Nhất chủ kình thiên Lý Vân Trạch gãi đầu đứng dậy, mặc tốt quần áo thu thập thỏa đáng, hát mặt trực tiếp một chân đá văng cửa phòng ta hiện tại hỏa khí rất lớn câu nói kế tiếp chưa nói xong, bởi vì hắn thấy một cái lão nhân. Ăn mặc đạo bảo lão nhân. Đại đường không thiếu đạo sĩ, thấy đạo sĩ thực bình thường. Chỉ là xem Tả Hồng kia kích động thần sắc, nhìn lại lão đạo sĩ kia khí chất thần thái, Lý Vân Trạch trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một cái tên. Tôn Tư Mạc. Lão đạo Tôn Tư Mạc. Lão đạo sĩ chắp tay thi lễ hành lễ gặp qua Lý trang chủ. Quả nhiên là hắn, dược vương tới. Lý Vân Trạch thở dài, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, này tất nhiên là Lý Nhị chủ động thổ lộ có quan hệ bệnh đầu mùa tin tức cấp Tôn Tư Mạc, cả đời đều đội vàng buôn ba trị bệnh cứu người lão đạo sĩ, tự nhiên không có hai lời liền tới tìm chính mình. Tạ Hồng. Hắn dặn dò bởi vì thấy Tôn Tư Mạc mà kích động không thôi Tạ Hồng đi an bài cơm sáng. Ta muốn bồi dược vương ăn cơm. Trang chủ quá khách khí. Tuổi một đống Tôn Tư Mạc, tinh thần trạng thái lại là phi thường hảo, sắc mặt hồng nhuận thanh âm vang dội trăm triệu không dám nhận dược vương chi sưng. Hảo hảo. Mạnh mẽ đánh lên tinh thần Lý Vân Trạch, ngáp một cái tiến lên tiếp đón ta cũng là tu đạo, chúng ta đồng đạo chung. Không phải, ta là nói chúng ta xem như đồng hành, đạo hưu tương xứng như thế nào. Tôn Tư Mạc cười chắp tay thi lễ xin hỏi đạo hưu bái nơi đó sân môn. Lý Vân Trạch trở về một cái ấp lễ nhị tiên sơn ma cô động, toàn chân phái môn hạ. Nay thuần thục động tác làm Tôn Tư Mạc ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng Lý Vân Trạch là đang nói bừa, không thành tưởng cư nhiên thật là cái đạo sĩ. Không phải đạo sĩ nói, không có khả năng đối đạo môn mấy thứ này như thế quen thuộc. Toàn chân phái. Tôn Tư Mạc nỗ lực hồi tưởng lão đạo kiến thức hạn hẹp, thật không nghe nói qua. Đương nhiên không nghe nói qua, toàn chân phái khai sơn tổ sư ra thuần dương tử Lữ Độc Tân, còn phải 100 nhiều năm sau mới sinh ra. Đừng để ý này đó. Lý Vân Trạch nhiệt tình tiếp đón chúng ta ăn cơm trước. Đợt, bái tạ thư hiếu. Dư 100.000 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Bái tạ thư hiếu si mạn 100 điểm đánh thưởng duy trì. Vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 374 tế thiên cầu vũ tuần khai mạc, vì minh chủ. Dư thêm hoa hạ các bá tánh từ trước đến nay đều là trí tuệ, tâm linh thủ xảo. Thôn trang thượng bọn nữ tử, lúc này đã là học xong rất nhiều chế tác sớm một chút tay nghề. Như là bánh quẩy bánh bao, bánh rán tảo phớ gì đó đều là làm ra dáng ra hình. Tô Tư Mạc nhìn tràn đầy một nồi to nhiệt dầu chiên bánh quẩy, không tự chủ được lâm vào trầm tư. Phú hào nhà hắn đi nhiều, nhưng như là như vậy dùng tràn đầy một nồi to du liêu làm đồ ăn, thật đúng là lần đầu tiên thấy, thật là quá hảo. Lão đạo sĩ răng thực hảo, một phen tuổi ăn khởi bánh quẩy tới cũng là giòn. Hắn ăn cái gì không chậm, lại là như cũ có thể làm được nhai kỹ nuốt chậm, hơn nữa tuyệt đối không lãng phí đồ ăn, cho dù là rất ở trên bàn cặn cũng muốn méo lên tới ăn luôn. Chờ đến ăn qua cơm sáng, Tôn Tư Mạc hỗ trợ thu thập hảo chén đũa, rốt cuộc bắt đầu nói chuyện chính sự. Đạo hữu, hắn thần sắc rất là nghiêm túc bần đạo nghe nói đạo hữu có tiên đan, nhưng chỉ bệnh đầu mùa. Cái nào hỗn đản cùng ngươi nói ta có tiên đan? Ách Tôn Tư Mạc mở ra, trong óc bên trong hiện lên Lý Thế Dân dung mạo. Hắn cười khổ lắc đầu đạo hữu, bệnh đầu mùa độc hại ba cánh chi liệt. Thật là nhìn thấy ghê người. Ta chờ tu đạo người hành y tế thế, nếu là đạo hữu có thể vì cứu vớt vạn dân với nước lửa bên trong, lao đạo mặt dày khẩn cầu đạo hữu vì thiên hạ bá tánh ra một phần lực. Lời này ngữ, nếu là đổi làm phòng huyền linh đám người tới nói, Lý Vân Trạch sẽ ngáp. Nếu là từ Lý Nhị nói ra, Lý Vân Trạch sẽ cùng hắn nói sinh ý nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết do những người này mục đích hết trôi chê như vậy thuần túy. Rốt cuộc hôn triều đình, làm sao có thuần túy. Nhưng lời này là Tôn Tư Mạc nói ra, hắn lại là nghiêm túc nghe. Bởi vì Lý Vân Trạch rất rõ ràng biết, Tôn Tư Mạc là cái thuần túy người, chính là vì trị bệnh cứu người mới nói những lời này. Đối với người như vậy, Lý Vân Trạch luôn luôn đều là thực kính trọng. Đến nỗi nói trị liệu bệnh đậu mùa gì đó, Tôn đạo trưởng, Lý Vân Trạch thở dài nói với ta mà nói, trị liệu bệnh đậu mùa không phải không thể làm được, mà là không có biện pháp đại quy mô ứng dụng. Muốn đại quy mô trị liệu bệnh đậu mùa, yêu cầu quốc gia cấp bậc lực lượng tới tiến hành. Không phải nước nông nghiệp ra, mà là chân chính công nghiệp hóa quốc gia lực lượng. Cho nên đối phó bệnh đậu mùa, chân chính nên làm chính là tiến hành vaccine phòng bệnh tiêm chủng. Chỉ cần tiêm chủng bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh, về sau cho dù là cảm nhiễm thượng bệnh đậu mùa, cũng sẽ không phát bệnh. Lý Vân Trạch có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Tư Mạc hô hấp dồn dập lên xin hỏi đạo hữu, hôm nay hoa vaccine phòng bệnh ở đâu? Lời này hỏi Lý Vân Trạch cũng là vào đầu. Hắn có thể từ thế giới hiện đại mua tới rộng lượng vật tư, nhưng cố tình bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh không có biện pháp mua được. Không phải không muốn, mà là không có. Thế giới hiện đại, sơ tại mấy chục năm trước cũng đã hoàn toàn tiêu diệt bệnh đậu mùa, đến nỗi vaccine phòng bệnh tự nhiên cũng là tùy theo đình sản. Muốn nói bệnh đậu mùa ở nào đó phòng thí nghiệm còn tồn tại, nhưng vaccine phòng bệnh lại là không có biện pháp bảo tồn lâu như vậy. Càng thêm không có khả năng từ phòng thí nghiệm lấy ra bệnh đậu mùa tới, một lần nữa chế tác vaccine phòng bệnh. Như vậy sẽ dẫn tới tiết lộ nguy hiểm. Cho nên, Lý Vân Trạch chỉ có thể là đem Tôn Tư Mạc đưa tới chuồng bò chỗ đó. Nhìn trước mắt tràn đầy ở mấy trăm hơn 1000 đầu như nạp đại nhu lều, Tôn Tư Mạc nghi hoặc khó hiểu đạo hữu đây là ý gì? Bệnh đậu mùa không chỉ có thể cảm nhiễm người, còn có thể cảm nhiễm nhu. Lý Vân Trạch giải thích nói mà vaccine phòng bệnh, nói trắng ra là chính là tăng cường nhân thể tương ứng chống cự năng lực, thông qua hơi độc phương thức kích hoạt miễn dịch hệ thống. Ta bên này tạm thời lộng không đến thành phẩm vaccine phòng bệnh, chỉ có thể là chính mình chế. Làm. Tuy rằng rất nhiều từ ngữ nghe không hiểu, bất quá Tôn Tư Mạc vẫn là nghiêm túc gật đầu phải làm như thế nào chế tác. Đầu tiên là nhu đậu tiếp theo mà thành phấn khô sau đó cuối cùng. Đem nhu đậu phòng chống pháp giảng thuật một lần, Lý Vân Trạch đi theo nói việc này nguy hiểm rất lớn, vì tránh cho dẫn tới lây bệnh. Đến tìm cái hẻo lánh không người địa phương đi trước chế tác một đám đi thêm thực nghiệm. Một khi thực nghiệm lấy được thành công, liền có thể đại quy mô mở rộng. Nếu là toàn người trong thiên hạ đều tiêm chủng bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh, ngày đó hoa cũng liền không có tồn tại cơ sở, duy nhất kết quả chính là tự hành biến mất. Đạo trưởng đây là làm sao vậy? Lý Vân Trạch nói, lại là thấy Tôn Tư Mạc cư nhiên rơi xuống nước mắt. Tuổi này lao nhân rơi lệ, thật là làm hắn có chút khó xử, ta nói cái gì? Đạo hữu chớ trách. Tôn Tư Mạc hủy diệt khỏe mắt nước mắt, lộ ra tươi cười lao đạo là cao hứng. Lao đạo đã từng đi qua bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi nơi cứu người, gặp qua kia cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Tựa như quỷ vực, tựa như quỷ vực a. Nói tới đây, Tôn Tư Mạc lại lao đem khoe mắt lao đạo dùng hết biện pháp, nhưng lại là trước sau vô dụng. Lúc này nghe nói đạo hữu có thể chống đỡ bệnh đậu mùa chi thần vương, thì cực mà khóc. Ai? Lý Vân Trạch còn có thể nói cái gì đâu, cái gì cũng chưa nói. Hắn cũng không lo lắng cùng phòng Huyền Linh Lý Nhị những người này chu toàn, bởi vì hắn biết chính mình chấn được trường hợp. Nhưng đối mặt thuần túy Tôn Tư Mạc, hắn cũng chỉ có thể là dần dần thuần túy lên. Dù sao cũng là người tốt. Lý Vân Trạch chỉ có thể là tự mình lên sân khấu, tay cầm tay giáo thụ Tôn Tư Mạc như thế nào lấy nhu đậu, như thế nào chế tác vaccine phòng bệnh, như thế nào làm thực nghiệm, như thế nào làm tiêm chủng vân vân. Chẳng những tự mình giáo thụ, buổi tối thời điểm còn phải thức đêm viết làm, đem từng điều bước đi cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ viết ra tới, kia thật là mắt đều ngao đỏ. Cũng may trả giá cuối cùng là có hồi báo, Dược Vương Tôn Tư Mạc không hổ với chính mình danh hiệu, học phi thường nghiêm túc cũng học thực mau. Đạo hữu, Tôn Tư Mạc cầm trong tay thật dày một chồng lưu trình, nghiêm túc nói bần đạo muốn đem này phương viết nhập Thiên Kim Phương Nội, không biết đạo hữu nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Đều lúc này, Lý Vân Trạch còn có thể nói cái gì đâu, tất nhiên là không sao, người ta đều là y giả nhân tâm, hành y tế thế chính là vì làm thiên hạ ba cánh không hề bị bệnh tật tra tấn chi khổ, lại không phải vì tiền tài chức danh chuyên môn hố người, tưởng đem người cả đời tích tụ đều hố ở y y trong quán, còn muốn kéo biểu ngữ chúc mừng. Cầm đi dùng đi, làm khắp thiên hạ các bá tánh đều miễn phí dùng. Tôn Tư Mạc tiến lên một bước, cặp kia bởi vì hàng năm ngắt lấy thảo dược mà bị tua nhỏ vô số đạo thương khẩu bàn tay to, cầm thật chặt Lý Vân Trạch tay đạo hữu đại nghĩa, thiên hạ bá tánh sẽ không quên ngươi ân tình. Nhìn Tôn Tư Mạc mang theo nhân thủ cùng vật tư rời đi thôn trang, hướng về nơi xa Tần Lĩnh bước vào, Lý Vân Trạch nhưng xem như có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tư Mạc đi Tần Lĩnh chỗ sâu trong làm việc làm thực nghiệm, bị lao đạo sĩ nghiêm túc tinh thần thúc giục Lý Vân Trạch, cuối cùng là không cần thức đêm viết sách. Trở lại thôn trang, Lý Vân Trạch ở đi ngủ phía trước dặn dò Tả Hồng nói ta muốn nghỉ ngơi. Cho dù là bầu trời rất thiên thạch, đều đừng tới đánh thức ta. Nếu không nói, ta khiến cho ngươi đi rửa sạch cất châu. Trại nuôi châu tự nhiên là cất châu thành đôi, kia hương vị thật là một lời khó nói hết. Lấy lý ra trang nuôi dưỡng mật độ tới nói, trực tiếp vân ngất xỉu đi đều có khả năng. Không hề nghi ngờ, rửa sạch cất châu là một kiện gian nan công tác. Tả Hồng đem bộ ngực chụp phanh phanh rung động, thê thê tỏ vẻ chẳng sợ lửa đốt thủy yêm cũng tuyệt đối không dám quấy rầy trang chủ nghỉ ngơi, ai dám tới quấy rầy trang chủ nghỉ ngơi, ta Tả Hồng cái thứ nhất không tha cho hắn. Sau đó, ngày hôm sau sáng sớm thời gian, đêm qua sương mù dày đặc còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Tả Hồng đã là đứng ở trong viện gần cổ lên kêu gọi trang chủ trang chủ. Lý Vân Trạch phòng nhóm bị đá bay, là thật sự bay đi ra ngoài. Bay tán loạn mảnh vụn phun xạ ở Tả Hồng trên mặt, vẽ ra không ít miệng vết thương. Nhưng Tả Hồng lại là căn bản không dám động tác, bởi vì hắn phía sau có người. Một đám bọn thị vệ vội vã tiến lên bảo vệ Lý Nhị, bọn họ là thật sự bị dọa không nhẹ. Kia bay tán loạn cửa gỗ suýt nữa đện ở hoàng đế trên người, thật muốn là nói vậy, bọn họ đã có thể xối quậy. Đương nhiên, vẫn là muốn cảm tạ một chút đã từng chiến hữu Tả Hồng. Bởi vì Tả Hồng vì hoàng đế chặn bay tán loạn mạnh vụn. Người trẻ tuổi buổi sáng lên hỏa khí đại, không biết khi nào bắt đầu ở ngoài miệng xúc nổi lên ria mép, Lý Nhị đẩy ra mọi người tiến lên có thể lý giải. Nhìn mắt Lý Nhị, Lý Vân Trạch ngẩng đầu xem bầu trời không cần đi làm sao. Bất tảo chiều sao? Sớm như vậy chạy ta nơi này tới, đầu óc. Lý Nhị cũng ở ngẩng đầu xem bầu trời, chắp tay sau lưng sâu kín nói hôm nay có vân, còn rất dày. Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch lăng lên đồng. Ngay sau đó bừng tỉnh hiểu được, đây là phía trước ước định mưa xuống nhật tử tới rồi. Lý Vân Trạch cùng Tôn Tư Mạc Lộng lưu đậu thời điểm, cũng từng có không trung bên trong tầng mây dày nặng nhật tử. Chẳng qua Lý Nhị bên kia yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị, đem lần này Tế Thiên Cầu Vũ thanh thế làm to làm lớn, để lấy được tốt nhất hiệu quả. Tế Thiên Cầu Vũ trước nay đều không phải thật sự vì cầu tới trời mưa, mà là một kiện chứa đầy rất nhiều tố cầu cùng ngầm động tác cùng an bài chính trị hành động. Cầu Vũ chỉ là một cái quá trình, yêu cầu chính là kết quả. Lý Vân Trạch ngửa đầu ngáp một cái, xoay người trở lại trong phòng đi thu thập chuẩn bị. Sửa sang lại hào quần áo, lại rửa mặt một phen, ra tới sau lại là ăn qua cơm sáng, lúc này mới nhích người đi trước Trường An thành. Bất quá ở xuất phát phía trước, Lý Vân Trạch lại là duỗi tay điểm Tả Hồng còn nhớ rõ chính mình đêm qua nói qua cái gì sao? Không si không ngốc Tả Hồng trí nhớ không tồi, đương nhiên nhớ rõ chính mình đêm qua nói qua, ai dám quấy rầy trang chủ nghỉ ngơi, chính mình tuyệt đối sẽ không tha hắn lời nói. Nhưng vấn đề ở chỗ, quấy rầy trang chủ nghỉ ngơi chính là hoàng đế, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ, Tả Hồng ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin chi sắc. Lý Vân Trạch hừ hai tiếng, đạo cũng không nói thêm nữa chút cái gì. Đến cửa thành thời điểm, Lý Vân Trạch thích chặt mã, dứt khoát dò hỏi yêu cầu giờ nào trời mưa. Ánh mắt kinh dị Lý Nhị đánh giá hắn một hồi, trầm giọng đáp lại buổi trưa. Ân. Lý Vân Trạch gật gật đầu bệ hạ đi chuẩn bị đi. Trường An bên trong thành ngoại buổi trưa thời gian tất nhiên mưa xuống. Hôm nay thời tiết thực thích hợp, không trung bên trong dày nặng vân đoàn rất nhiều, hơn nữa phong cũng không tính đại, vân đoàn di động tốc độ rất chậm. Nhìn Lý Vân Trạch rụt ngựa đi xa bóng dáng, Lý Nhị trong óc bên trong tràn đầy hô mưa gọi gió cảnh tượng. Lắc lắc đầu, đem trong óc bên trong cảnh tượng xua tan, Lý Nhị đánh mã mang theo bọn thị vệ nhóm về tới Trường An bên trong thành. Nơi này mới là hắn sân khấu, mà hắn cũng sắp ở chỗ này trình diễn một hồi thanh thế to lớn Tế Thiên Cầu Vũ thuồng. Tấu chương xong, chương 375 cần thiết lưu lại hắn Lý Thế Dân đến vị bất chính, này chỉ là bên ngoài thượng nguyên do. Phản đối người của hắn sở dĩ phản đối hắn, căn nguyên vẫn là ở chỗ này muốn thu quyền. Một cái hoàng đế muốn có thành tựu, tất nhiên là yêu cầu đem quyền lực tập trung ở trong tay, chỉ có như thế mới có thể làm việc, làm thành sự. Nhưng mà lúc này đại đường quyền thế ích lợi, đại bộ phận đều là nắm giữ ở truyền thống Quan Đông tập đoàn, cùng với Quan Lũng quân sự quý tộc tập đoàn trong tay. Bọn họ Lý gia, nói trắng ra là cũng bất quá là Quan Lũng quân sự quý tộc tập đoàn trong đó một vị cổ đông thôi. Thậm chí còn, Lý Nhị cũng chưa có thể hoàn toàn kế thừa này đó cổ phần. Huyền Vũ môn chi bên sau, Lý Nhị nhìn như hào phóng đặc xá Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên các bộ hạ, này căn nguyên cũng là ở chỗ này đó thái tử cùng tề vương thế lực, cũng thuộc về Lý gia cổ phần chí nhất. Hắn là ở thu nạp buồn thuộc về Lý gia thực lực. Quan Đông tập đoàn này đây năm họ bảy vọng cầm đầu, này đó gia môn thậm chí có thể ngược dòng đến Tam Quốc thời đại môn phiệt thế gia, đối với bất luận cái gì tập trung hoàng quyền hoàng đế đều là không hề nghi ngờ phản đối. Bởi vì tập trung hoàng quyền liền ý nghĩa muốn từ trong tay bọn họ cướp đi ích lợi. Như vậy nhiều triều đại, như vậy nhiều hoàng đế cũng chưa có thể làm thành sự tình, dựa vào cái gì ngươi Lý Nhị là được, đương nhiên là muốn phản đối làm đối kháng. Đây là truyền thống triều đình cùng địa phương chi tranh, trăm ngàn năm tới đều là như thế. Đến nỗi Quan Lũng quân sự tập đoàn, Lý Nhị nắm giữ cũng không nhiều lắm. Hắn chân chính trung tâm lực lượng là những cái đó để bạt với không quan trọng, từ Thiên Sách thượng tướng phủ đi ra mãnh nam nhóm. Đỗ Như Hối là huyện úy xuất thân, Ước Chỉ Kính Đức là dân binh xuất thân, Trình Giảo Kim là địa phương đoàn luyện xuất thân, Hầu Quân Tập là lưu manh xuất thân, Tần Quỳnh là phân chia tang vật đại lao xuất thân, Trưởng Tôn Vô Kỵ là bị trong nhà đuổi ra môn nghèo túng quý công tử xuất thân, Sử Vạn Bảo là Trường An đại hiệp cũng chính là có sức sống đoàn thể đại lao xuất thân, Lưu Hoàng Cơ là phố máng xuất thân vân vân. Lý Nhị khai cục khó đột, tuyệt phi là tưởng tượng bên trong như vậy thiên hồ khai cục. Cũng đúng là bởi vì ở như thế gian nan hoàn cảnh dưới, làm ra vang danh thanh sử công tích vĩ đại, hắn mới có tư cách cùng Tần Hoàng Hán võ đánh đồng. Lý Nhị rất rõ ràng thân là hoàng đế lớn nhất ưu thế là cái gì, đó chính là đại nghĩa danh phận. Mượn đại nghĩa danh phận, hắn có thể làm rất nhiều sự tình. Hiện tại nói, thông qua Tế Thiên Cầu Vũ chuyện này, có thể tới đại biên độ cường hóa chính mình đại nghĩa danh phận. Phía trước Diệt Châu chấu thời điểm cũng đã hung hăng soát một đợt, lần này Tế Thiên Cầu Vũ, hắn muốn thông qua chuyện này làm rất vài người, hung hăng đả kích một chút phản đối hắn thanh âm. Sở hữu này đó, đối Lý Vân Trạch tới nói đều không sao cả, bởi vì lần này thế giới hắn thực thả lỏng, chỉ nghĩ làm phía sau màn kim chủ là được. Kim chủ thật tốt ta, không dùng tới trước đài làm việc, nên có chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Trường An ngoài thành nơi nào đó đồng ruộng bên trong, Lý Vân Trạch đang ở đùa nghịch mưa nhân tạo hệ thống. Hắn đương nhiên sẽ không trông cậy vào ông trời phun nước miếng, hắn trông cậy vào chính là khoa học lực lượng. Lý Vân Trạch cũng không nghĩ dẫm đạp đồng ruộng, cũng muốn tìm cái chống trải địa phương, nhưng Trường An ngoài thành không phải tụ tập thôn chân chính là đồng ruộng, nơi nào có cái gì chống trải nơi. Không có biện pháp, chỉ có thể là bỏ tiền cấp địa phương ba cánh, mượn nhân ra đồng ruộng sử dụng. Này bút chướng đến ghi lại hoàng đế trên đầu. Mang theo Tả Hồng đám người đem mưa nhân tạo hệ thống chuẩn bị thỏa đáng, Lý Vân Trạch lau đem mồ hôi trên trán dặn dò ghi tạc sổ sách thượng. Vâng vâng. Chuẩn bị công tác làm xong, Lý Vân Trạch ngồi xổm ở bờ ruộng thượng khoan thai chịu yên, một bên Tả Hồng cũng phân một cây, cười tủm tỉm ngồi xổm ở một bên dùng sức hút khói thuốc. Đến mức này sao? Lý Vân Trạch dứt khoát lấy ra hộp thuốc, trực tiếp chỉnh bao đưa cho hắn chịu. Vật tư thiếu thốn thời đại, đối với người thường tới nói, bất luận cái gì vật tư đều là quý giá, khan hiếm. Đối với có thể làm chính mình hưng bình khí sảng cây thuốc lá, Tả Hồng rất là thích, tự nhiên cũng là phi thường quý trọng. Hai người liền như vậy ngồi xổm ở bờ ruộng thượng miên tuyên, nói chút có không đâu nghĩa. Vẫn luôn chờ đến ngày càng chính. Một đội kỵ sĩ mênh mông quần quận từ Trường An thành phương hướng chạy như bay mà đến, cầm đầu người đi vào điển biên xoay người xuống ngựa, hướng về Lý Vân Trạch đưa ra trong tay tín vật bệ hạ có lệnh, giờ lành đã đến.
Ân.
Bóc tắt tàn thuốc, Lý Vân Trạch vỗ vỗ ngông đứng dậy đi hướng mưa nhân tạo hệ thống. Nơi xa bốn phía đông đảo địa phương các bà cánh đều ở tò mò vây xem. Nhìn mắt sắc trời, ở cổ đại đãi lâu như vậy, đã sớm có thể thông qua thái dương phương vị cùng với bóng dáng dài ngắn tới xác định thời gian. Lý Vân Trạch mở ra thiết bị. Toàn bộ thông. Tiếng sấm tiếng vang bên trong, chứa đầy băng khô chờ hóa học dược tề tăng vũ đạn gào thét xông lên không trung, ở kia rắn chắc tầng mây nội nổ tung. Này đó hóa học dược tề chủ yếu là khởi đến một cái lời dẫn tác dụng, chỉ cần trời mưa bắt đầu là có thể hình thành phản ứng dây chuyền cùng quy mô. Đương nhiên, này cùng tầng mây độ dày gì đó có trực tiếp quan hệ. Bên trong thành tế đàn thượng nghiệm tế thiên đạo văn Lý Nhị, đột nhiên cảm giác trên mặt hơi hơi chợt lạnh. Theo bản năng ngẩng đầu, liên tiếp giọt mưa đã là từ trên trời giáng xuống. Hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, thu hồi tâm thần đem cuối cùng nói mấy câu niệm xong, ngay sau đó đem trong tay đạo văn ném vào trước mặt chậu than bên trong. Xuyên thấu qua lay động ánh lửa, hắn thấy mấy cái lung lay sắp đổ thân ảnh, lập tức cười lạnh không ngừng. Những cái đó phản đối hoàng đế, nói hoàng đế vô đức, dùng tế thiên cầu vũ cùng hoàng đế chơi đấu tranh kẻ xui xẻo nhóm, chắc chắn theo trời giáng mưa to mà xong đời. Tuy nói mưa xuống phạm vi không lớn, gần là ở Trường An bên trong thành ngoại rơi xuống. Hơn nữa mưa xuống canh giờ không dài, nhiều lắm cũng liền một hai cái canh giờ mà thôi. Nhưng này mang đến lực ảnh hưởng lại là thật lớn. Hoàng đế uy tín cùng đại nghĩa danh phận được đến chưa từng có tăng mạnh, đây là đến từ chính ông trời khẳng định. Phản đối hoàng đế nhất kịch liệt mấy cái kẻ xui xẻo, hoặc là mất đi tính mạng, hoặc là bị cướp đoạt hết thảy đuổi ra Trường An thành. Lý Nhị ở triều đình bên trong bận việc hảo một trận công phu, giải quyết rất nhiều sự tình lúc sau, lúc này mới nhớ tới kỳ nhân Lý Vân Trạch. Tâm tình không tồi Lý Nhị, lần nữa ra khỏi thành đi Lý Gia Trang. Bất quá lần này đi vào Lý Gia Trang thời điểm, lại là nghe được rầm rầm ù ù khủng bố quái vang, sau đó liền thấy một cái quất hoàng sắc quái vật. Đó là một cái có nặng đại thể cách, cùng với thật dài cổ quái vật, phát ra tiếng gầm gừ vang chân dưới háng chiến mã không ngừng đi vang. Vậy hạ, trăm kỵ tương Ngô Nham đội vã chạy tới bẩm báo Lý Trang chủ lộng cái cơ quan thú ra tới, thanh thế kinh người rất là đáng sợ. Cơ quan thú. Khép mắt Lý Nhị, nghiêm túc đánh giá nơi xa máy xúc đất, đó là một loại hắn chưa bao giờ gặp qua đồ vật, cũng là một loại chưa bao giờ gặp qua lực lượng. Thật lớn sạn đấu rừng ở đồng ruộng bên trong, một đào cùng nhau chi gian liền mang đi một đống lớn bùn đất, ngay sau đó điều cánh tay chuyển động đem đông đảo bùn đất đôi ở phụ cận bờ ruộng thượng. Nhìn trước mắt này vô pháp lý giải một màn, Lý Nhị chỉ cảm thấy ngực khó chịu, một cổ khôn kể cảm giác thổi quét toàn thân. Vẫn luôn chờ đến bên kia cơ quan thú ngừng lại, chính mắt thấy Lý Vân Trạch từ cơ quan thú nội nhảy ra, Lý Nhị lúc này mới thật dài thở phào một hơi. Không biết, vĩnh viễn là nhân loại lớn nhất sợ hãi nơi phát ra. Thấy Lý Vân Trạch đang ở đối tả hồng nói chút cái gì, Lý Nhị mạnh mẽ áp xuống trong lòng kinh sợ, xoay người xuống ngựa cất bước đi qua. Nơi này không có giao quy, không cần lo lắng quá nhiều, ổn định tâm thái là có thể hảo sinh thao tác. Đang ở nghiêm túc nghe giảng tả hồng, đột nhiên thấy hoàng đế đã đi tới, cung quýt hành lễ. Lý Vân Trạch xoay người nhìn về phía Lý Nhị tới. Ân. Đem đôi tay bối ở sau người, không muốn làm Lý Vân Trạch thấy chính mình tay đang run rẩy, Lý Nhị dừng lại bước chân, đánh giá trước mắt này đầu nặng đại cơ quan thú đây là vật gì. Lý Vân Trạch trả lời phi thường sạch sẽ ngắn gọn công cụ. Công cụ. Làm việc công cụ. Lý Vân Trạch buông tay cùng cây búa dịu cưa giống nhau, làm việc dùng công cụ. Lý Nhị nghiêm túc đánh giá cơ quan thú, lại nghiêm túc hồi tưởng chính mình gặp qua những cái đó cây búa dịu gì đó, vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp đem này hợp hai là một. Đây là dùng để đào hố. Lý Vân Trạch tốt xấu giải thích hai câu, ta chuẩn bị ở chỗ này kiến một tòa ao cá dùng để nuôi cá, dựa nhân công tới khai quật nói quá chậm, dùng này ngoạn ý có thể đại quy mô tăng lên công tác hiệu suất. Nói xong hắn đá một chân tả hồng, ý bảo hắn lên hiện tại là ở giáo thụ đồ đệ, chờ hắn mang ra tới, liền có thể đi giáo thụ càng nhiều người học được như thế nào thao tác. Dùng sức nuốt xuống khẩu nước miếng, Lý Nhị trầm giọng dò hỏi ngươi còn có bao nhiêu? Chấm đều phải. Hắn cũng không phải là lớn lên trong tay đàn bà hoàng đế, hắn là chân chính chạy qua thiên hạ lập tức hoàng đế. Gần chỉ là vừa mới nhìn như vậy một hồi, nhìn tùy ý một cái sẻng đi xuống sở khai quật ra tới mét khối lượng, liền minh bạch cơ quan này thú công tác hiệu suất chi cao, quả thực là đột phá phía chân trời. Này ngoạn ý thực quý. Lý Vân Trạch thở dài lắc đầu, hơn nữa yêu cầu chuyên nghiệp nhân viên tới thao tác, yêu cầu giữ gìn bảo dưỡng, yêu cầu chăm du. Nói ngắn lại, thực quý thực quý. Đại đường hiện tại tài chính khó khăn, ta kiến nghị ngươi thuê. Thuê? Lý Nhị rất là ngoài ý muốn, như thế thần vật là có thể thuê sao? Nhiều ít đảo cơ đều đang đợi sống làm đâu. Lý Vân Trạch cười nói, ta để cái kiến nghị à, vậy hạ có thể lộng chút triều đình công trình, như là khai quật đại vận hà gì đó bao cho ta tới làm. Bảo đảm làm lại mau, chất lượng lại hảo. Lý Nhị cười khổ lắc đầu, người có lẽ không biết, tiền triều Dương Quảng hao hết thiên hạ sức dân khai quật đại vận hà, cuối cùng dẫn tới mất nước. Không cần sức dân. Lý Vân Trạch vỗ vỗ bên người máy xúc đất này, ngoạn ý một đài có thể đỉnh mấy trăm hào nhân lực, đây là khoa học lực lượng. Khoa học. Lần này đi vào Lý Gia Trang thấy cơ quan thú, cấp Lý Nhị mang đi nạp đại đánh sâu vào. Hắn tung hoành thiên hạ chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ đồ vật. Một đài có thể đỉnh mấy trăm hào nhân lực khoa học trở lại hoàng cung bên trong, Lý Nhị trong óc như cũng là hôn hôn trầm trầm. Vậy hạ, Trường Tôn hoàng hậu bưng một chén hạt sen nấm biết canh đặt ở Lý Nhị trước mặt, kêu gọi vài tiếng lại là không được đến đáp lại, không khỏi liên thanh kêu gọi. A, phục hồi tinh thần lại Lý Nhị, thấy Trường Tôn lập tức lộ ra tươi cười chẳng có chút thất thần. Vậy hạ vì sao sự thất thần? Lý Nhị cũng không có dấu dếm, lập tức đem sự tình hôm nay giảng thuật một lần. Trường Tôn lược làm trầm tư, ngay sau đó luôn nói như thế kỳ nhân, nhất định phải lưu tại đại đường mới là. Lời vừa nói ra, Lý Nhị lập tức đột nhiên cả kinh. Đúng vậy, chính mình vẫn luôn là cho rằng đương nhiên, nhưng nếu là người này đi được quyết, Nghĩ đến đây, Lý Nhị lập tức đứng dậy dạo bước cần thiết lưu lại hắn. Nhưng như thế nào lưu mới hảo? Bệ hạ. Trường Tôn hơi hơi mỉm cười nói, nghe nói người này là lẻ loi một mình. Trước chút thời gian trung thư xá nhân Lý Trăm Dược, không phải nói trong cung cung nữ quá nhiều, thỉnh bệ hạ ra cung nữ sao? Nghe nói lời này, Lý Nhị lập tức ánh mắt sáng ngời. Hắn cười ha ha cầm Trường Tôn tay, hoàng hậu thật là ta hiền nội trợ. Chương 376 không có lần sau, a cổ đại đế vương lung lạc nhân tâm truyền thống kịch bản. Nhìn trước mắt 10 dư vị xinh đẹp cung trang mỹ nhân nhi, Lý Vân Trạch mặt lộ vẻ coi khinh chi sắc, tòa nhà còn không có phiên tân, trước trụ ta trong viện. Trang chủ. Nhìn từng cái mỹ lệ động lòng người các cung nữ đi hướng Lý Vân Trạch sân, Tả Hồng tràn đầy cực kỳ hâm mộ tiến lên bệ hạ tiếp thu khuyên nhủ ra cung nữ, thật là đuổi kịp hảo lúc. Ánh mắt bê nghệ Lý Vân Trạch liếc ngang đảo qua đi, ngươi cái xa điều, cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng nói bậy. Chính quán 2 năm thu, bởi vì một chỉnh năm đều là thiên thai không ngừng, Lý Nhị tiếp nhận rồi trung thư xá nhân Lý Trăm Dược khuyên bảo, thích ra một số lớn cung nữ lấy hạ thấp hoàng cung chi tiêu. Chuyện này mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng thực tế thượng nào có đơn giản như vậy. Nếu là không có Lý Nhị ngầm đồng ý hoặc là nói là âm thầm ý bảo, kia Lý Trăm Dược đầu nước vào, sẽ thượng thư nói hoàng đế nữ nhân chuyện này. Phải biết rằng hắn hiện tại công tác là thái tử hữu con vợ lẽ, là thái tử Lý Thừa Cản phụ tá đắc lực. Vài thập niên trước Lý Trăm Dược là tùy triều thái tử Dương Dũng phụ tá đắc lực, biết rõ phụ tá thái tử việc quan trọng nhất chính là không thể đắc tội hoàng đế. Há mồm liền nói hoàng đế nữ nhân chuyện này, muốn nói không có Lý Nhị chỉ thị, trừ phi là hắn điên rồi tưởng hố chết Lý Thừa Cản. Chuyện này một phương diện là vì soát thanh danh, hoàng đế phóng cung nữ ra cung hôn phối, ở dân gian khẳng định là hảo thanh danh. Mặt khác một phương diện, còn lại là ở chỗ âm thầm cho hắn lao cha Lý Uyên trên mặt bôi đen. Này đó cung nữ trên cơ bản đều là Lý Uyên mộ binh vào cung, Lý Nhị thả chạy các nàng tự nhiên là đang lén lút công kích hắn lao cha hoang bạc vô độ, do đó đã kích Lý Uyên uy tín. Lý Nhị là dùng võ lực bức bách Lý Uyên thoái vị, hơn nữa còn đem Lý Uyên cấp giam lỏng lên. Đó là bởi vì Lý Uyên đương gần 10 năm hoàng đế, tự nhiên cũng có thuộc về hắn lực lượng. Làm sú lao cha là chính trị thượng yêu cầu, cùng phụ tử quan hệ không quan hệ. Các ngươi vị kia hoàng đế, vọng chi không giống người tốt, hoàn toàn chính là cái sắt chung bị đói, hắn có thể thả ra cung nữ không phải tuổi lớn chính là lớn lên khó coi. Lý Vân Trạch lời nói thâm thiế giáo dục tưởng ở hoàng đế bên người nhặt của hời, sao có thể? Lần này bất quá là hắn thừa dịp này, thứ thích ra cung nữ cơ hội, chuyên môn chọn lựa kỹ càng ra tới thu mua ta. Ta loại này chính nhân quân tử, sao có thể sẽ vì sắc đẹp sở hoặc? Trên đầu tràn đầy hắc tuyến Tả Hồng liên tục hẳn là, túi đầu đếm trên mặt đất con kiến, ngươi nếu là chính nhân quân tử, kia ta chính là cũng không sát sinh đắc đạo cao tăng. Xem Tả Hồng bộ dáng, Lý Vân Trạch cũng lười đến dạy hắn là người. Dứt khoát phân phó, ta nghe nói gần nhất Trường An trong thành rất là có mấy nhà nhà giàu xui xẻo, ngươi đi tranh trong thành nhìn xem có hay không bị phân phát nguyện ý tới chúng ta thôn trang thượng làm việc. Trường An bên trong thành xui xẻo, tự nhiên là bị Lý Nhị nương tế thiên cầu vũ việc xử lý kẻ xui xẻo. Lý Vân Trạch đối với đại đường trên triều đình rất nhiều phân tranh không có hứng thú, cũng không nghĩ tham cùng. Rốt cuộc những việc này nhi, hắn trước kia đều là trải qua chẳng ấy. Nếu đổi cái cách sống, vậy dứt khoát không tham dự. Đến nỗi nói nhận người, phía trước lưu dân nhóm đều đã ở Lam Điền huyện huyện nha nhóm chính thức đăng ký quá, quê quán gì đó đều là từ Hoa Châu bên kia rời lại đây, trở thành này Lý gia trang người, mà không hề là lưu dân thân phận. Nhưng lúc này thôn trang mở rộng tới rồi 1.200.000 mẫu nặc đại diện tích, như cũng là yêu cầu đại lượng nhân thủ công tác. Hơn nữa Lý Vân Trạch còn cần như là thợ thủ công, đầu bếp, chuyên nghiệp mã phu gì đó kỹ thuật nhân viên, cùng với ở nhà cửa nội thủ công. Lưu dân nhóm trồng trọt, hầu hạ gia súc là đem hảo thủ, nhưng làm các chuyện này khó khăn lập tức lên đây. Khác không nói, liền nói Lý Vân Trạch ở 10 dặm hơn mà ở ngoài một mảnh đất cao lanh tiểu sườn núi thượng kiến lò gạch xưởng, hắn ở bên kia thời điểm tự nhiên là một riêu ra gạch tới. Nhưng chờ làm việc vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề, Lý Vân Trạch cũng cảm thấy loại này không có gì kỹ. Thuật hàm lượng công tác không khó khăn, cho nên chờ hắn rời khỏi sau, lập tức liền có chuyện. Lý Vân Trạch chỉ có thể là nghĩ cách lộng chút chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây, huấn luyện lúc sau ít nhất so lưu dân nhóm muốn cường. Đến nỗi nói tốt nhất tìm chút người đọc sách, biết chữ hiểu tính toán tốt nhất, loại chuyện này hẳn là rất khó. Bởi vì thời đại này tri thức là bị lũ đoạn, trên cơ bản đều là bị lũ đoạn ở lấy năm họ bảy vọng cầm đầu thế gia môn phiệt trong tay. Đừng nói Lý Vân Trạch từ trước đến nay đối đãi thế gia môn phiệt thái độ chính là diệt chi, chẳng sợ không có cam thủ, nhân gia cũng không có khả năng tới hắn nơi này làm tiểu công. Đời sau sinh viên tràn lan, tốt nghiệp liền thất nghiệp tìm không ra công tác. Nhưng ở đại đường nơi này, nhưng phàm là cái người đọc sách liền không lo sinh kế. Lý Vân Trạch lần nữa đi tới lò gạch xưởng, nhìn những cái đó như cũng là đem chính mình định ra điều lệ chế độ vứt ở sau đầu công nhân nhóm, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Độ ấm, vẫn là độ ấm. Lý Vân Trạch tay cầm tay tiến hành giáo thụ thứ này gọi là nhiệt kế, đừng làm ta lại lặp lại. Nhìn mặt trên khắc độ, tới rồi cái này khắc độ là được mọi người mang khẩu trang, mang bao tay. Loại chuyện này đừng làm ta mỗi lần lại đây đều phải giảng một lần. Lý Vân Trạch thanh âm dần dần tăng vọt lên, chú ý an toàn, bảo hộ thân thể của mình. Không cần vì điểm tiền liền đem khỏe mạnh thân thể cấp đào giống. Làm một cái người đứng đắn, Lý Vân Trạch muốn người làm việc đương nhiên là phải trả tiền. Hơn nữa ở hắn xem ra, lò gạch xưởng công tác hoàn cảnh như thế ác liệt, hắn khai ra mỗi ngày 50 văn tiền công là phi thường thích hợp. Phải biết rằng cho dù là năm nay tới nay quan trung thai họa không ngừng, nhưng đấu gạo giá cả cũng không vượt qua 20 văn, dị vãng thậm chí đấu gạo chỉ cần 5 văn tiền. Ở cái này không có đủ tư cách công nhân thời đại làm công nghiệp, cho dù là nhất cơ sở công nghiệp, cũng là một kiện làm người mệt chết giọng nói sự tình. Hung hăng rót một hồ thủy, Lý Vân Trạch an bài công nhân nhóm đem lượng tốt gạch trang lên xe ngựa, sau đó vận hướng Lý Gia Trang. Hắn muốn phiên tân Lý Gia Trang nhà cửa, này đó gạch đều là nhu yếu phẩm. sắp tiến vào thôn trang thời điểm, thấy ở chính mình vườn rau trích quả tử Lý Nhị, Lý Vân Trạch nội tâm không hề gợn sóng đang nói. Vị này hoàng đế cả ngày không làm việc đàng hoàng, không có việc gì liền thích hướng chính mình thôn trang chạy không nói, còn không hỏi tự dứt từ vườn rau ngọ thứ tốt, vọng chi không giống người tốt. Cầm dưa leo Lý Nhị, trực tiếp ở lu nước rửa sạch sẽ, há mồm chính là cắn đi lên giòn. Dưa leo thứ này sớm tại Hán triều thời điểm, liền từ Trương Khiên từ Tây vực mang về tới. Trước kia tên gọi là hồ dưa, sau lại bởi vì thành lập sau triệu yết tộc hoàng đế thạch lập cho rằng tên hồ dưa có kiêng kỵ, liền lấy này nở hoa vì màu vàng mà sửa vì dưa leo. Trải qua nhiều năm thuần hóa gieo trồng, dưa leo đã là trở thành rau dưa một loại, chẳng qua thời đại này dưa leo vô luận là ngoại hình vẫn là vị, đều không bằng Lý Vân Trạch từ thế giới hiện đại mang đến. Có lẽ là bởi vì có người hồ huyết thống, Lý Nhị đối xanh biết no đủ dưa leo rất là thích. Lại có chuyện gì? An bài mọi người đem chứa đầy xe lớn gạch đưa vào bên trong trang, Lý Vân Trạch tiến lên tiếp nhận một cây hoàng ăn lên. Hôm nay lâm triều thời điểm, Đỗ Như Hối nói hẳn là xuất binh tấn công đột quyết. Lý Nhị làm lơ Lý Vân Trạch kia tràn đầy khó chịu sắc mặt chấm cũng có ý này, nhưng đột quyết kỵ binh quay lại như gió, ta đại đường kỵ binh số lượng không nhiều lắm, cũng không phải này đối thủ. Tiên sinh nhưng có dạy ta, ngươi nếu là tưởng lấy kỵ binh đối kỵ binh, kia đánh không được. Lý Vân Trạch đáp lại nói thảo nguyên bộ lạc truyền thống chính là du kích tác chiến, căn bản không cùng ngươi chính diện xung đột, muốn đánh thắng trận, duy nhất biện pháp chính là học hoắc khứ bệnh, thẳng đảo hoàng long. Ân. Lý Nhị gật gật đầu, đối cái này cách nói tỏ vẻ tán đồng. Đừng nhìn du mục bộ lạc được xưng từ nhỏ liền ở trên lưng ngựa lớn lên, cũng thật nếu là mặt đối mặt chém giết, ngang nhau điều kiện hạ tuyệt phi trung nguyên kỵ binh đối thủ. Sức chiến đấu chủ yếu chênh lệch ở chỗ huấn luyện, tổ chức độ cùng với vũ khí trang bị thượng. Nhưng vấn đề ở chỗ, du mục bộ lạc cũng không đốc, nhân gia căn bản không cùng ngươi chính diện khai chiến, chính là không ngừng tập kích quấy rối lại tập kích quấy rối. Muốn học hoắc khứ bệnh thẳng đảo hoàng long, cũng đến tìm được địch nhân ở đâu mới được. Chợt thấy tiên sinh bên người khuyết thiếu hầu hạ người, Lý Nhị bắt đầu bãi công lao giảng chỗ tốt đặc tuyển chút nhân thủ tới hầu hạ, tiên sinh có phải hay không hẳn là có điều tỏ vẻ. Cho ngươi đưa tới xinh đẹp muội tử, dù sao cũng phải cấp điểm thật sự thứ tốt đi. Hành a, ta người này từ trước đến nay đều là vô công bất thụ lộc. Lý Vân Trạch cũng là dứt khoát, đem trong tay dưa leo ăn xong, bộ vô tay nói chờ. Trở lại trong phòng đóng cửa lại, không lớn sẽ công phu trở ra thời điểm, đã là ôm một đống đồ vật. Cái này là yên ngựa, cái này là bàn đạp. Đây là cái gì? Yên ngựa cùng bàn đạp ngươi đều nhận thức, bất quá này đó là trùng cực cải tiến bản. Lý Vân Trạch cầm lấy mấy cái thiết phiến cái này gọi là sắt móng ngựa, trước tùy thời điểm có tương tự đồ vật gọi là đinh móng ngựa, cái này cũng là trung cực cải tiến bản. Mấy thứ này dùng ở kỵ binh trên người, có thể hữu hiệu tăng lên này sức chiến đấu. Lý Nhị tiếp nhận kỵ binh tam kiện bộ, cẩn thận đánh giá lúc sau lược hiện vừa lòng gật đầu. Đem đồ vật giao cho bọn thị vệ, dặn dò bọn họ đưa đi cấp bậc thầy, ngay sau đó lần nữa ra tiếng không lớn đủ a, còn có hay không khác thứ tốt. Lý Vân Trạch cũng không ngông nghĩa, dứt khoát đem trong tay đơn ống kính viễn vọng đưa cho Lý Nhị đặt ở đôi mắt thượng thử xem. Phản, xem tiểu đầu. Lý Nhị đuồng nghịch một hồi liền làm đã hiểu kính viễn vọng tác dụng, thân là lập tức hoàng đế hắn, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận này ở quân sự thượng thật lớn tác dụng. Thứ này quá hữu dụng. Cảm thấy mỹ mãn Lý Nhị được một tức lại muốn tiến một thước còn có hay không? A. Lý Vân Trạch ngẩng đầu nhìn trời, lười đến phản ứng hắn. Lý Nhị lược làm trầm ngâm trong cung còn có rất nhiều cung nữ muốn thích ra, chấm lại đưa ngươi một đội như thế nào? Ngươi đem ta trở thành người nào? Sắc trung quỷ nói sao? Lý Vân Trạch giận dữ, lời lẽ nghiêm túc quát lớn ta là vì làm đại đường có thể đánh thắng đột quyết, không phải vì mỹ nhân. Không có lần sau a. Kỵ binh nhất rất quan trọng chính là cái gì? Đối mặt do hỏi, Lý Nhị không chút do dự đáp lại nói hả mã. Không sai. Lý Vân Trạch duỗi tay ý bảo nơi xa chuồn bò ta có thể dưỡng ưu, tự nhiên cũng có thể dưỡng mã, hơn nữa vẫn là chân chính hả mã. Đại đường kỳ thật không thiếu hả mã, rốt cuộc thời đại này mã loại còn không có nghiêm trọng thoái hóa. Lý Nhị lược hiện thất vọng đại đường không thiếu mã. Một con ngựa là có thể kéo túm 6-7 ngàn cân hàng hóa trọng hình vãn mã muốn hay không? Lao tới lên mau như gió mạnh, sức chịu đựng kinh người, một hơi có thể chạy mấy cái canh giờ chiến mã muốn hay không? Đại quy mô cùng ứng cái loại này. Lời này nếu là người khác tới nói, Lý Nhị coi như này là ở đánh rắm. Chạy trốn mau sức chịu đựng lại như thế tuyệt hảo bảo mã, bị em đút, không thể nói không có, nhưng đại quy mô cung ứng đó là bậy bạn. Bảo mã, bị em đút, sở dĩ là bảo mã, bị em đút, mà không phải chạy băng băng. Là bởi vì này số lượng thưa thớt. Nhưng lời này là có thể hô mưa gọi gió Lý Vân Trạch nói ra, hắn không có chút nào ngoài ý muốn gật đầu theo tiếng. Muốn. Có bao nhiêu muốn nhiều ít. Trong hình bán mã đương nhiên là sa mạ, có thể kéo túm số tấn vật tư sa mạ, có thể mang theo đại lượng vật tư dùng cho tác chiến. Đến nơi chiến mã, tự nhiên là cả dạ kỵ kỵ binh nhóm kỵ thừa sông đông mã. Chẳng những chạy cực nhanh, lại còn có được siêu cường sức chịu đựng. Lý Nhị cảm giác lần này thu hoạch đã là cực đại, nhưng hắn còn muốn càng nhiều nếu là chấm lại nhiều đưa người chút. Đình. Lý Vân Trạch dứt khoát xua tay không thể lại nhiều, liền tính là ta thân thể có thể chịu nổi, thời gian cũng không đủ dùng, người dù sao cũng phải có ngủ thời gian. Đợt, minh chủ thêm càng tạm hoãn mấy ngày, gần nhất đội. Thứ lỗi, tha thứ cho. Tấu chương xong.